Chương 51, Hàn độc ngàn năm. Nàng ở sau thân cây nhìn, ngạc nhiên phát hiện hắn cầm một thanh trường kiếm mở rộng giữa ba ngón tay, kiếm phong sắc bén sát khí bốn phía, cả người tràn ngập một cỗ hơi thở mắt thường có thể thấy được, đó không phải là huyền khí, mà là linh khí. Không hề nghi ngờ, hắn là một người tu tiên. Chẳng qua, hiện tại hắn rõ ràng có chút không thích hợp, tuy rằng hắn đang cố gắng hết sức chịu đựng, nhưng một tầng tinh thể trắng trắng như xương đang ngưng kết ở râu và lông mày hắn, không phải là băng xương thì là cái gì? Băng xương? Vì sao thân thể hắn đột nhiên lại hình thành băng xương? A! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cuối cùng ngực của một hắc y hệ nhân bị trường kiếm lạnh lẽo đâm vào, hắc y hệ nhân nửa quỳ xuống, trong miệng tràn ra máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Há miệng thở dốc muốn nói gì đó lại nói không nên lời, cuối cùng, không còn một hơi liền ngã gục xuống. Lúc này thân thể Lăng Mặc Hàn khẽ run, tựa hồ như bị đông lạnh, hắn cứ lẳng lặng đứng ở nơi đó, phảng phất như một tác phẩm được điêu khắc bằng băng, băng hàn tản ra tràn ngập cả người giống như hàn băng ngàn năm, đến nỗi nàng đang tránh ở nơi này xa hơn 10 mét mà vẫn có thể cảm giác được lạnh băng kia. Frank. Cả người hắn thẳng tắp ngã xuống, thân thể trên mặt đất run rẩy, dần dần cuộn tròn như quả bóng. Không chỉ có như thế, băng xương trên mặt hắn tựa hồ càng ngày càng dày. Thấy tình huống không đúng, nàng vội vàng chạy qua. Đại thúc! Đại thúc, ngươi làm sao vậy? Nàng đi đến bên người hắn ngồi xuống, đang muốn nâng hắn dậy, nhưng vừa mới đụng tới hắn lại cảm giác được băng hàn lạnh thấu xương. Tê! Lạnh quá! Theo bản năng rút tay về, có chút kinh ngạc nhìn vào đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm, sao lại lạnh như vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế hắn chẳng phải sẽ bị đông chết hay sao? Chỉ nhìn nàng một cái, hắn lần thứ hai khép lại đôi mắt, môi đều đã dần dần biến thành màu tím. Thấy tình huống của hắn không ổn, nàng cắn chặt răng, lúc này mới cố nén băng lạnh thấu xương bắt mạch trên tay hắn, kết quả không tránh khỏi cả kinh. Đây là sáu. Hàn độc ngàn năm. Nàng ngạc nhiên mở to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Trong mạch hắn có một luồng khí lạnh đang len lỏi, đúng là luồng khí kia rất vô cùng lạnh đang len lỏi ở trong thân thể hắn mới khiến hắn trở nên như vậy. Hơn nữa, luồng khí vô cùng lạnh rõ ràng chính là hàn độc, cũng không phải là hàn độc bình thường, mà là hàn độc ngàn năm. Chợt nghe có tiếng động ẩn trong bóng đêm cùng với sát khí hướng bên này mà đến. Nghe động tĩnh đoán chừng ít nhất tầm 20-30 người. Ánh mắt nàng dùng mình, trong lòng tính toán, thấy chung quanh cũng không có nơi để trốn, vì thế, rót huyền khí vào ngón tay điểm vào huyệt ngủ của hắn, ngay sau đó, thần niệm vừa động, đem hắn cùng nhau vào trong không gian của nàng. Ngay khi hai người biến mất, 30 hắc y hệ nhân cầm kiếm vây ở xung quanh. Một người cầm đầu sau khi thấy hơn 10 hắc y hệ nhân đã chết nằm trên mặt đất thì nhíu mày lại, giọng nói âm trầm mang theo lệ khí. Vừa mới còn hơi thở ở chỗ này, hàn độc của hắn đã phát tác, nhất định không đi xa được. Tìm. Rõ. Hắc y hệ nhân đồng thanh đáp lời, chia thành nhiều nhóm lao đi các hướng xung quanh. Mà lúc này, không gian chung, tiểu phượng hỏa đang nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn phượng cửu. Không nghĩ tới nàng cư nhiên lại đem một nam nhân cả người tản ra hạn khí lạnh thấu xương tiến vào như vậy. Lúc này Phượng Cửu căn bản không có thời gian để ý tới hắn, mà vội vàng dùng huyền khí bảo vệ tâm mạch Lăng Mặc Hàn. Nếu ngay cả tâm mạch cũng bị đông lạnh, vậy thì hắn cách cái chết cũng không xa. Tiểu Phượng Hỏa hai tay ôm ngực liếc nhìn nam nhân xa lạ đột nhiên tiến vào địa bàn của hắn, giọng nói non nớt mang theo ghen ghét lạnh nhạt nói. Đó là hàn độc, là khí lạnh nhất thiên hạ, một chút huyền khí của ngươi không bảo vệ được tâm mạch hắn, hắn à, chết chắc rồi. Chương 52, tách biệt từ đây. Lúc này trên mặt Phượng Cửu không có lộ ra khí sắc lười biếng của ngày thường, một tay nàng để ở trên ngực hắn, trong mắt mang theo sự nghiêm túc, giọng điệu kiên định, hắn đã từng giúp ta không thể để hắn chết. Tiểu Phượng Hỏa bị thần sắc trên mặt nàng nhất trụ. Chỉ nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn cứu hắn như thế nào? Hàn độc ngàn năm ngay cả bản tôn cũng không có biện pháp giúp đỡ. Không, ngươi giúp được. Phượng Cửu chợt lộ ra một nụ cười có thâm ý với hắn. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hỏa chớp chớp mắt, có chút tò mò, khi đang muốn hỏi nàng có ý tứ gì. Đã thấy nàng cởi quần áo của nam nhân kia, lộ ra một lớp xương trắng trên ngực, rót huyền lực vào đôi tay và ấn ở huyệt vị trên người hắn ta. Lại đây! Nàng chợt ngừng tay, nhìn về phía Tiểu Phượng Hỏa. A, làm gì? Tuy khó hiểu, nhưng Tiểu Phượng Hỏa vẫn đứng lên đi qua, đến bên người nàng. Phượng Cửu nhìn hắn lộ ra tươi cười cực kỳ ôn nhu, hắn nhìn thấy liền nổi lên một thân da gà, nhưng tại một khắc sau, hắn phát ra một tiếng hét thảm. A, tay bản tôn! Tay bản tôn đang chảy máu sáu! Ngươi nữ nhân này, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Hắn phẫn nộ nhìn nàng, trong lòng rất là ủy khuất. Mượn ít máu của ngươi dùng, chỉ là một vết thương nhỏ, sẽ không mất quá nhiều máu. Nàng lôi kéo tay nhỏ của hắn vào bên môi Lăng Mặc Hàn, đem máu tươi đang chảy ra từ ngón tay vào trong miệng hắn. Máu tươi của Phượng Hoàng lửa vừa vào miệng, hàn khí trên người hắn dần dần tan đi, phảng phất như bị áp xuống, một dòng khí nóng lan trong thân thể, làm ấm lên thân thể đang cứng đờ của hắn. Thân thể vốn đang cuộn tròn như quả bóng cũng dần thẳng lại. Máu của bản tôn hữu dụng vậy sao? Lúc này hắn mới biết được ý tứ lúc trước nàng nói nguyên lai là như vậy. Nhìn thấy thân thể hắn cuối cùng đã ấm lên, Phượng Cửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, giải thích, ngươi là hỏa phượng thượng cổ, máu phượng hoàng lửa là nóng nhất, tự nhiên có thể áp chế hàn độc trong thân thể hắn. Trong lúc đang nói, sờ sờ đầu nhỏ của hắn, cười nói, đa tạ ngươi, đã giúp ta trả lại một ân tình của hắn. Hừ. Tiểu Phượng Hỏa có chút hờn dỗi quay mặt đi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ vì những lời nàng nói. Ngươi tính định đem hắn đặt ở nơi này bao lâu? Nếu như hắn tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Bên ngoài đang có người đuổi giết hắn, chờ thêm một lát nữa những người đó đi xa ta sẽ dẫn hắn ra ngoài, hàn khí của hắn đã bị ép xuống. Hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại, dựa vào năng lực của hắn thì chỉ cần tỉnh lại chắc sẽ không có việc gì. Nghe vậy, Tiểu Phượng Hỏa lúc này mới không nói nữa. Mà Phượng Cửu cũng làm như những lời nàng nói, qua nửa canh giờ liền đem hắn cùng nhau ra ngoài, đặt ở trên cỏ. Đại thúc, cũng coi như ta đã cứu ngươi một mạng, ta còn có việc, chúng ta tách biệt từ đây. Thấy lông mi của hắn khẽ nhúc nhích, biết hắn đã tỉnh lại. Lập tức vận dụng bước đi quỷ dị hướng phía trong rừng lao đi sáu. Không lâu sau khi nàng rời đi, Lăng Mặc Hàn cũng tỉnh táo lại, trong đầu mơ hồ còn quanh quẩn giọng nói lúc nãy của Tiểu Khất Cái. Hắn có chút kinh ngạc nhìn thân thể chính mình khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác hàn khí đã bị đè ép xuống, trong lòng khiếp sợ, nhìn thoáng qua xung quanh, nhưng đã không thấy thân ảnh Tiểu An Mày sáu. Đối với Phượng Cửu, nàng còn đang lo lắng cho quan tập lẫm đại ngốc đang chờ nàng ở nơi đó, vì thế đã chạy suốt đêm để tới nơi ấy. Khi ánh nắng đã vượt qua đường chân trời, nàng rốt cuộc đã đến cây cổ thụ kia, nhìn thấy nơi đó đã không còn thân ảnh của hắn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra là đã đi rồi, cũng tốt, ta đỡ phải luôn lo lắng hắn còn ngây ngốc chờ ở chỗ này. Nhưng, vừa mới nói xong, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng giống quen thuộc, cùng với tiếng giống giận của manh thú sáu. Chương 53, dùng mạng bảo vệ nhau. Khi nghe thấy thanh âm kia, sắc mặt nàng khẽ biến, lập tức lắc mình lao về phương hướng kia, nhưng, khi đến nơi đó, nhìn đến một màn kia, nàng lại ngơ ngẩn. Nàng chỉ nhìn một thấy nam tử cả người đầy máu đang dùng tay không đánh nhau với một mãnh hổ, quần áo trên người đã bị hổ cào xé rách. Nhìn thấy từng vết cào mà ghê người sáu. Mà xung quanh, còn có hơn 10 thi thể sói xăm sáu. Ngay khi nàng còn đang chấn động bởi hắn chỉ dùng sức của một người mà giết hơn 10 sói xám lại đang chiến đấu cùng với mãnh hổ, đã thấy hắn nắm tay thành nắm đấm, một cỗ hơi thở huyền lực tràn ngập ở nắm tay hắn phịt một đòn nghiêm trọng đánh bay mãnh hổ mấy trăm cân ra ngoài. Ngao! Mãnh hổ kêu thảm thiết một tiếng, khẽ mạnh trên mặt đất rồi lăn vài vòng, thậm chí, còn có thể nghe thấy thanh âm răng rắc khi đầu hổ bị đánh. Tiểu đệ! Quan tập lâm quay đầu lại kêu một tiếng vui mừng, duỗi tay vớt máu trên mặt và lau vội lên quần áo của mình trước khi kích động chạy tới. Tiểu đệ, ta cho rằng ngươi đã xảy ra chuyện xấu. Cẩn thận! Hắn còn chưa nói xong thì sắc mặt đã biến đổi, kinh hô một tiếng đồng thời cả người hắn nhào tới, dùng sức vươn đôi tay của hắn đẩy nàng ra. Tốc độ cực nhanh, làm Phượng Cửu vốn đã phát hiện ra phía sau có nguy hiểm, quay đầu lại còn chưa kịp né tránh đã bị hắn đẩy ngã trên mặt đất. Giống. Thế a. Một tiếng giống giận của mãnh hổ, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Quan Tập Lâm vang lên. Tiểu đệ, mau, chạy mau sáu. Biến cố xảy ra đột ngột làm cả người Phượng Cửu đều ngốc, nhìn nửa bả vai của Quan Tập Lâm bị mãnh hổ cắn máu tươi đầm địa, hai mắt nàng đỏ bừng, đột nhiên rút ra chủy thủ và nhảy vọt qua. Súc sinh đáng chết. Nhào lên trước và nắm lấy da lông mãnh hổ, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào phần cổ nó. Ngao. Mãnh hổ ăn đau kêu thảm thiết một tiếng, nhưng người hắn cũng bị hổ kéo đi cùng, không chịu buông con mồi đang ngậm trong miệng ra. Khi Phượng Cửu lần thứ hai dùng chủy thủ mạnh mẽ mà tàn nhẫn đâm vào đỉnh đầu nó, mãnh hổ mới bùng một tiếng lăn trên mặt đất, hơi thở thoi thóp và co giật lần cuối. Quan Tập Lâm. Quan Tập Lâm, ngươi thế nào rồi? Chân tay nàng có chút hoảng loạn banh miệng mãnh hổ và kéo hắn ra, nhìn máu tươi xối xả chảy ra từ bả vai hắn, cùng với cánh tay phải không có lực rũ xuống, tim, khẽ run lên. Bị thương như vậy sáu. Tay hắn sáu. Tiểu tiểu đệ ngươi có không được chịu ngươi bị thương? Hắn lo lắng hỏi, giọng nói có chút mong manh. Nghe được lời hắn nói, trái tim nàng thắt chặt, trong lòng tràn ngập nỗi đau. Hốc mắt nóng lên, chỉ có thể vừa lấy thuốc cầm máu rắc lên miệng vết thương của hắn, vừa mắng to, ngươi ngại vì đã sống quá lâu sao? Ai muốn ngươi cứu ta? Ta căn bản là có thể tránh đi, ngươi đẩy ta làm gì? Chưa từng có người không muốn sống mà che chắn trước mặt nàng như vậy, nhưng hắn, kẻ đại ngu đần này lại cố tình làm như vậy. Thật là ngu ngốc. Đủ ngu ngốc. Nhưng lần đầu tiên... Trái tim lạnh lùng như băng xương của nàng đã bị lay động một góc, một loại tình cảm xa lạ khiến lòng nàng nổi lên từng trận chua xót, hốc mắt nóng lên phảng phất như tràn ra một tầng hơi nước, khiến nàng nhìn không rõ khuôn mặt hắn lắm. Xin lỗi ta quính lên nên quên mất. Hắn rút ra một nụ cười chân thành mà nghiêm túc. Chỉ là vết thương trên người quá mức nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt quá mức, hơn nữa một người đầy máu. Cả người thoạt nhìn có thể sẽ chết đi bất cứ lúc nào. Tiểu tiểu đệ ngươi đừng khóc ta không có việc gì ta chỉ hơi mệt muốn ngủ một hồi sáu. Giọng nói của hắn dần dần suy yếu, cả người mất đi chi giác, bất tỉnh ngất đi sáu. Chương 54, rời khỏi Cửu Phục Lâm. Những tia nắng mặt trời ấm áp rơi xuống ở trong rừng, chiếu trên mặt Quan Tập Lâm dưới tàng cây, lông mày hắn hơi nhíu lại, ngón tay trái cũng khẽ nhích động. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, có chút mờ mịt nhìn ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây chiếu nghiêng xuống trên đỉnh đầu. Tỉnh! Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến, làm Quan Tập Lâm hơi ngẩn ra, tiểu đệ. Muốn ngồi dậy, nhưng lại động đến miệng vết thương trên người, đau khiến hắn hít hà một hơi. Trên người ngươi còn có thương tích, không cần lộn xộn. Phượng Cửu đè hắn lại, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, hỏi. Ngươi thậm chí ngay cả tên ta gọi là gì cũng không biết, vì sao phải lấy tính mạng mình bảo vệ ta như vậy? Tiểu tiểu đệ ngươi tức giận. Hắn có chút thấp thỏm nhìn hắn. Trả lời ta. Thấy biểu tình nghiêm túc của hắn, hắn đành phải nói, ta lớn hơn ngươi, hơn nữa ngươi là tiểu đệ ta, nếu như có nguy hiểm ta đương nhiên phải che chở ngươi. Phượng Cửu giật mình, không nghĩ tới chỉ là một lý do đơn giản như vậy. Tiểu đệ 6. Ta là Phượng Cửu. Nàng đột nhiên mở miệng, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt choáng váng của hắn. Hơn nữa, ta là nữ. A. Nữ. Lần này hắn cả kinh, nói chuyện đều lắp bắp. Bởi vì hắn nhìn như thế nào cũng đều không giống một nữ nhân, làm gì có nữ nhân nào giống như hắn dám một mình một người đối phó với một đám sói. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng hắn là hắn. Căn bản không nghĩ tới hắn cư nhiên là nàng. Nhìn hắn ngốc nghếch, ánh mắt nàng hơi lóe, nói, gân xương bả vai tay phải ngươi bị xúc sinh kia cắn đứt. Nga. Hắn nhìn nàng một cái, lên tiếng. Ý ta là, tay phải ngươi đã bị phế. Lúc này, hắn hơi dừng một chút, đôi mắt hạ xuống, ân. Hối hận sao? Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhìn về phía nàng, lắc lắc đầu nói, không hối hận, nếu như ta không chán, nếu như ngươi bị cắn thế này có khả năng ngươi sẽ không sống nổi, ta là nam nhân, hơn nữa lớn lên cường tráng, chỉ phế đi một cánh tay mà thôi, không có việc gì, tay phải không thể cầm kiếm, về sau ta sẽ luyện tay trái. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngẩn ra thật lâu, nửa ngày mới lộ ra một nụ cười nói, quả nhiên là ngốc tử. Tiểu đệ, không phải, tiểu cửu, ta không ngốc, ta chỉ là tương đối thành thật. Hắn lui miệng hắc hắc cười, hồn nhiên không vì tay phải bị phế mà suy sút. Người thành thật sẽ nói chính mình thành thật sao? Nàng nhớn mi liếc hắn, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải chữa khỏi tay phải của hắn. Tiểu cửu, ngươi đi hái thuốc gặp phải nguy hiểm sao? Sao lại đi lâu như vậy? Nghĩ đến hắn ở nơi đó đợi một ngày một đêm cũng không thấy nàng trở về, còn tưởng rằng nàng lại gặp phải manh thú, muốn chạy đi tìm nàng, không ngờ bị sói cùng hổ công vây. Xảy ra chút ít ngoài ý muốn, bị hai gấu đen đuổi chạy khắp rừng, ngươi đói bụng sao? Ta sẽ đi vùng phụ cận săn một ít thịt rừng tới nướng. Nàng nói qua hai ba câu, cũng không tính toán nhiều lời đối với những sự tình nàng đã gặp phải trong một ngày một đêm này. Đói bụng, nhưng ngươi đừng đi quá xa. Hắn có chút lo lắng nói. Đã biết. Nàng cười cười, đứng dậy hướng xung quanh đi đến. 7. Vài ngày sau trong rừng cửu phục. Trong khoảng thời gian ở chung khiến hai người càng thêm thân cận, khi biết Phượng Cửu luôn chỉ có một người, Quan Tập Lẫm lập tức muốn nhận nàng làm muội muội. Phượng Cửu không lay chuyển được hắn và cảm thấy nhận hắn làm ca ca cũng không tồi, vì thế, hai người làm lễ kết bái đơn giản, xác nhận quan hệ huynh muội khác họ. Tiểu Cửu, chúng ta đến Trấn Thạch Lâm đi. Sau khi máu ứ sau đầu tan đi, ký ức của hắn cũng khôi phục lại, chỉ là, hắn cũng không muốn về nhà. Chương 55, nữ nhân trong trang phục kinh diễm. Ân, có thể. Dù sao hãy rời khỏi nơi này trước rồi nói. Hiện tại đối với nàng mà nói, đi đâu trước cũng đều giống nhau. Vì thế, nói đi là đi, hai người ra liền hướng phương hướng Trấn Thạch Lâm mà đi. 7. Hai ngày sau, Trấn Thạch Lâm. Quần áo trên người Quan Tập Lâm đã rách nát còn mang theo vết máu, vốn là trắng sạch đã biến thành từng khối đen ngòm, hơn nữa cánh tay và vỡ. Thoạt nhìn thật đúng là không khác gì người rừng. Ngay cả bạch tí trên người Phượng Cửu cũng đã biến thành màu xám, trên mặt lại được bôi nước thuốc, thoạt nhìn cả người dơ bẩn, thật đúng là so với ăn mày không có khác biệt gì. Hai người cứ như vậy đi vào Trấn Thạch Lâm, tự nhiên đón nhận không ít ánh mắt khinh thị cùng chán ghét, ngay cả những người khi đi ngang qua bọn đều tận lực tránh xa chút, phòng ngừa bị bọn họ đụng vào. Không khí trong trấn thật là khác biệt a. Phượng Cửu hít một hơi thật sâu, liền ngửi đến các mùi hương của đủ loại thức ăn tràn ngập trong không khí. Tiểu Cửu, chúng ta hãy đổi một thân quần áo trước rồi lại nói, bằng không các khách điếm đều sẽ không cho chúng ta đi vào. Quan Tập Lẫm vừa kéo quần áo rách nát trên người vừa nói. Ân, vậy tìm xem gần đây có tiệm quần áo nào không? Nàng vừa nói vừa nhìn xung quanh. Ánh mắt chợt dừng lại một chỗ, lôi kéo Quan Tập Lẫm hướng bên kia đi đến, ở bên kia, nơi đó có một cái. Chờ đã. Hắn vội vàng kéo nàng lại, nhỏ giọng hỏi, tiểu cửu, chúng ta có tiền sao? Không có tiền mua quần áo như thế nào? Nghe vậy, trán nàng xẹt qua vài đạo hắc tuyến, sao lại không có tiền? Yên tâm, ta có. Đang nói, giơ giơ túi bên hông, đi thôi. Đừng nói một bộ, mười bộ cũng không có vấn đề gì. Sau khi nghe nàng nói có tiền, Quan Tập Lẫm nhếch miệng nở nụ cười, hai người lúc này mới cùng nhau đi đến tiệm quần áo. Ca, ngươi mặc cái này đi. Cái này rất hợp với ngươi. Nàng cầm lấy một bộ quần áo màu đen, kết cấu cũng không tệ lắm, để hắn đi thử. Được, vậy lấy cái này. Hắn hoàn toàn không có ý kiến. Nhận lấy quần áo đi vào bên trong, không lâu sau, thay xong thì đi ra, thấy nàng đang chọn nam trang, liền nói, tiểu cửu, ngươi chọn nam trang để làm gì? Chúng ta hiện tại đều đã trở lại trấn, ngươi đừng mặc nam trang nữa, mặc váy, nữ hài tử nên mặc váy mới đẹp. Bởi vì khi hắn ở gia tộc, những nữ hài tử đều rất thích mặc váy, một khi đi mua lại còn mua một lúc hơn 10 bộ, cho nên hắn nghĩ, muội muội hắn cũng nên mặc váy, không nên lúc nào cũng giống như một tiểu khất cái. Nam trang thuận tiện. Nàng nói, đang định đưa ra vài bộ nam trang đã chọn cho trưởng quầy, thì thấy hắn kéo nàng đến bên phía y phục của nữ, sau đó gọi trưởng quầy, ngươi tới, giúp ta đem cái này còn có những bộ kia đều lấy hết cho muội muội ta. Thấy vậy, Phượng Cửu có chút dở khóc dở cười, bất quá ngẫm nghĩ lại cũng thấy không sao, hiện tại đang ở trên trấn, không cần ăn mặc giống như khất cái, vậy nàng đổi qua nữ trang thì như thế nào? Đem mấy bộ màu đỏ lấy cho ta đi. Nàng nói với trưởng quầy một bên. Được được được. Trưởng quầy vẫn không nhận ra rằng tiểu khất cái cư nhiên là một vị cô nương, bất quá vẫn vội vàng lấy mấy bộ váy áo màu đỏ đưa qua. Có khăn che mặt không? Lại cho ta mấy cái khăn che mặt màu đỏ. Nàng vừa nói, vừa chọn thêm mấy bộ cho quan tập lẫm, lúc này mới lấy bạc ra, tính tiền. Tiểu cửu, người không thay sao? Nàng cười cười, nói, ngươi đã thay quần áo mới là tốt rồi, ta cũng không rách nát lắm mà chỉ dơ bẩn thôi, đợi lát nữa trước tìm khách điếm tắm rửa xong rồi thay, bằng không mặc bộ đồ mới vào sẽ cảm thấy không thoải mái. Ân, điều này cũng đúng. Hắn gật gật đầu, lúc này mới cùng nàng tìm một khách điếm gần đó. Tiểu cửu, ngươi đi vào tắm gội trước, ca trông cửa giúp ngươi. Bên ngoài phòng khách, quan tập lẫm bước lên một bước định đứng làm thần giữ cửa. Nhìn thấy tư thế của hắn, Phượng Cửu nhịn không được cười lên một tiếng, không cần, nơi này là khách điếm, ta chỉ cần đóng cửa phòng lại là được, không cần ngươi giúp ta chống cửa, ngươi cũng đi tắm đi. Bụng ta chính là đang đói đây. Chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài tìm đồ ăn. Đang nói, đẩy hắn qua gian phòng cách vách. Nghe nàng nói đói, quan tập lẫm đành phải thỏa hiệp, được rồi, ngươi nhớ rõ phải đóng cửa lại, ta tắm xong sẽ tới nơi này chờ ngươi. Ân. Nàng lên tiếng, lúc này mới xoay người vào trong phòng, đóng cửa phòng lại đi vào phòng bên đã được chuẩn bị nước. Có lẽ là lần đầu tiên đảm nhận vai trò huynh trưởng, quan tập lẫm đã trông chừng Phượng Cửu tương đối khẩn trương, đặc biệt sau khi biết nàng là nữ, càng thêm cẩn thận. Sau khi vội vàng tắm rửa rồi mặc quần áo xong hắn liền ra khỏi phòng, đi đến bên ngoài cửa gian phòng cách vách trông chừng, khiến cho không ít khách vãng lai trú ngụ nơi đây dùng ánh mắt quái dị đánh giá hắn. Thời gian Phượng Cửu tắm gội cũng không ngắn, ước chừng nửa canh giờ, một hát, cửa phòng mới được mở ra từ bên trong. Khi quan tập lẫm đang canh giữ cửa nghe được tiếng mở cửa phía sau liền nhanh chóng xoay người nhìn lại. Hai mắt không tránh khỏi mở ra thật lớn, trong mắt kinh diễm cùng không thể tin nổi hiện lên trên mặt. Tiểu, tiểu cửu. Ân. Phượng Cửu lên tiếng, dưới khăn che mặt màu đỏ nàng khẽ nhếch khoe môi, hiện lên một nụ cười. Tuy rằng dung nhan đã bị hủy, nhưng dáng người nàng vẫn rất hấp dẫn, những đường cong dài và mảnh rẻ rất xứng với một bộ váy áo màu đỏ đường hoàng, giống như ánh mặt trời rạng rỡ. Đẹp đến nỗi khiến người không dám nhìn thẳng. Khăn che mặt màu đỏ che khuất dung nhan càng khiến nàng tăng thêm một tầng thần bí, làm cả người nàng tản ra một loại cảm giác thần bí, dẫn tới nhân tâm đều khao khát được đánh cắp vẻ đẹp tiềm ẩn phía dưới, nhưng lại không cách nào nhìn thấy dung nhan dưới lớp khăn che mặt. Một bộ hồng y ghi hề mặc ở trên người nàng, quyến rũ mê hoặc, nhưng cũng tùy ý đường hoàng. Đặc biệt là trên người nàng tản ra một loại hơi thở lạnh lùng ngạo mạn như hồng mai trong tuyết, không giống như nữ tử khuê các yêu kiều nhu nhược, ngược lại là một loại hơi thở tôn quý của vị thượng giả vốn đã có sẵn từ khi sinh ra. Một bộ hồng y yề, hồng trong đỏ hồng, tùy trong văn cảnh nó sẽ có nghĩa là màu đỏ hoặc màu hồng, y yề nghĩa là y yề phủ. Nhìn mỹ nhân hồng y yề trước mặt, quan tập lẫm ngốc nửa ngày đều nói không nên lời. Hắn chỉ cảm thấy tiểu muội của hắn đẹp đến không thể tưởng tượng sáu. Nhìn thấy mái tóc nhu thuận ở sau người nàng, chỉ dùng một dải lụa hồng lỏng lẻo buộc lên, vài sợi tóc buông xuống gương mặt, càng làm tăng thêm quyến rũ mị hoặc của nàng. Lúc này lộ ở bên ngoài khăn che mặt màu đỏ là một đôi mắt mang ý cười, ánh mắt phát ra sự tự tin cao ngạo sáu. Nàng như vậy, thật sự làm hắn rất khó nghĩ đến tiểu ăn mày dơ bẩn ban đầu là cùng một người. Tiểu cửu, ngươi rất đẹp, tiên nữ cũng không đẹp như ngươi, hắc 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 sáu. Hắn cười khúc khích, nghĩ đến mỹ nữ lớn lên như vậy chính là muội muội hắn, trong lòng hắn tức khắc tràn lên một cảm giác kiêu ngạo không gì sánh kịp. Đi thôi. Nàng cười khẽ, thay qua nữ trang khiến tâm tình nàng cũng cảm thấy không tồi, cất bước đi xuống dưới lầu. Nga, được được. Hắn vội đáp lời đuổi kịp, giống như nghĩ đến điều gì lập tức nhìn lại xung quanh. Quả nhiên, thấy các nam nhân trên lầu dưới lầu đều đang kinh diễm nhìn chằm chằm muội muội hắn. Thấy vậy, kiêu ngạo trong lòng hắn lại càng tăng, đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải giúp tiểu cửu xóa đi vết sẹo trên mặt. Thẳng đến khi hai người rời khỏi khách điếm, khách nhân trong điếm mới phục hồi lại tinh thần. Đẹp quá sáu. Cô nương kia là người nào? Trong trấn chúng ta khi nào thì có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy? Mà trong tiểu lâu đối diện với khách điếm, Mộ Dung Giật Hiên đứng sát cửa sổ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia thì trong mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Vì sao? Thấm lưng kia lại quen thuộc như vậy. Ho ho ho. Chương 56, người kia là ai? Bởi vì nghi hoặc trong lòng, hắn bước xuống dưới lầu, tìm thân ảnh màu đỏ sáu. Mặt khác, hai người Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm tìm một tiểu lâu, sau đó đặt một gian phòng, gọi lên hàng tá đồ ăn cùng hai bầu rượu, sau khi đóng cửa lại liền ăn. Phượng Cửu đem khăn che mặt đặt ở một bên vừa rót rượu, vừa nói, ca. Chúng ta trụ ở chỗ này một thời gian đi. Đợi lát nữa tìm thuê một sân thanh tĩnh, thuận tiện hơn so với ở trong khách điếm. Được, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi tìm. Đối việc này, Quan Tập Lẫm hoàn toàn không phản đối. Tiểu cửu, ngươi đừng uống rượu, uống chén canh hầm trước. Hắn đưa cho nàng một chén canh, lại dùng muỗng múc một khối trứng chiên thịt giúp nàng, nếm thử xem ngon không. Ngươi ăn đi. Ta tự mình lấy được. Khi đang nói, thấy hắn không quen dùng tay trái, chiếc đũa cũng cầm không tốt, nàng vừa đem mỗi loại đồ ăn đều gắp một ít vào trong chén của hắn, vừa nói, chờ thêm một thời gian nữa tu vi của ta tăng lên, sau đó tìm đủ dược vật giúp ngươi chữa khỏi tay phải. Nghe nói như thế, hắn có chút giật mình, còn có thể chữa khỏi sao? Ân, chỉ là vật cần tìm không được tốt lắm. Nàng uống xong chén canh, lại gấp chút đồ ăn ăn, bất quá không thành vấn đề, ta có 10 thành 5 chắc có thể khiến tay người khôi phục giống như ban đầu vốn có. Dựa vào y thuật của nàng, chỉ cần có đủ dược vật, tất nhiên là không có gì nàng không trị được. Đừng nói chỉ là chỗ gân bả vai bị cắn đứt, ngay cả toàn bộ một cánh tay hoàn toàn rách nát, nàng cũng có thể nhặt nó trở về. Tuy rằng hắn không hối hận vì tay bị phế, nhưng nghe nàng nói có thể trị lành. Trong lòng vẫn vui sướng vạn phần, tiểu cửu, nếu như tay ta còn có thể trị được, ta đây về sau sẽ nỗ lực tu luyện, bảo hộ ngươi. Được. Nàng gật đầu cười. Biết thực lực của hắn không thấp, dựa vào chính hắn một người có thể đối phó với một đám sói cùng mãnh hổ, có thể nghĩ được lực lượng của hắn bạo phát khi ở trong tuyệt cảnh có bao nhiêu cường đại. Nàng cũng tin tưởng, tương lai hắn nhất định sẽ càng thêm cường đại. Dưới lầu, Mộ Dung Giật Hiên đang ngồi uống rượu ở một cái bàn trong tầng đầu tiên, đôi mắt trầm tư hạ xuống. Hắn không biết vì sao mình lại đi theo tới đây, cũng không biết vì sao mình lại nghĩ nữ tử áo đỏ kia chính là Thanh Ca. Nhưng lúc trước ở trên lầu nhìn thoáng qua, tấm lưng kia thật sự rất giống. Nhưng hắn một đường đi theo, lúc này lại có chút không chắc chắn, bởi vì khí chất hai người không giống nhau. Thanh Ca rất dịu dàng mềm mại. Mà nữ tử áo đỏ lại quyến rũ hoang dã, một bộ hồng y hề mặc ở trên người nàng lóa mắt như vậy, tuy rằng thanh ca của hắn cũng rất xuất sắc, nhưng, cũng không giống một người như thế, hơn nữa, nàng cũng không mặc hồng y hề. Hắn vì sao lại hoài nghi thanh ca đã trở về kia là người khác giả mạo? Nhất cử nhất động, mỗi một nụ cười mỗi một cái cau mày đều rất quen thuộc, rõ ràng chính là nàng A. Nhưng... trong lòng lại có một thanh âm nghi ngờ, khiến hắn không thể không hoài nghi. Thật lâu sau, cửa phòng trên lầu mở ra, khi thân ảnh màu đỏ lại xuất hiện lần nữa, từng đôi ánh mắt của thực khách ở lầu trên lầu dưới đều kinh diễm theo sát nàng. Khi nàng đi lại làm khăn che mặt hơi nhẹ phẩy lên, bọn họ hận không thể thổi tới một trận gió to đem khăn che mặt thổi xốc hẳn lên. Mộ Dung Dật Hiên ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ tử áo đỏ khí chất cực kỳ xuất chúng chậm rãi đi xuống dưới, mỗi một bước đi của nàng đều lộ ra thong dong cùng ưu nhã. Hồng y thì như lửa, giống như mặt trời rực rỡ, nhưng cố tình trên người nàng lại tản ra một cỗ hơi thở lạnh nhạt khiến người sống chớ tới gần. Giơ tay nhấc chân, hơi thở thượng vị giả tôn quý tự nhiên cứ như vậy mà phát ra. Nhận thấy một đôi ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, Phượng Cửu theo bản năng ngước mắt nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng léo lên nơi đáy mắt không người có thể hiểu sáu. Chương 57, quay đầu mỉm cười. Khi nhìn đến Mộ Dung Dật Hiên, Phượng Cửu có chút ngoài mong đợi, không nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn ở chỗ này. Kỳ thật lúc trước nàng cũng phát hiện ra có người đi theo phía sau bọn họ, chỉ là không cảm giác được các ý, bởi vậy cũng không thèm để ý tới, nghĩ lại, người theo đuôi chắc hẳn là hắn. Nhưng, không phải hắn luôn bồi bên người Phượng Thanh Ca giả hay sao? Như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có đáy mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn là có ý tứ gì? Dưới khăn che mặt, nàng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt. Cất bước đi ra ngoài, chỉ là, chưa đi được vài bước, người nguyên bản đang ngồi lại chắn trước mặt nàng. Nàng không nói chuyện, chỉ ngước mắt nhìn về phía hắn. Mộ Dung Dật Hiên cũng không mở miệng, hắn cứ đứng trước mặt nàng lặng lặng nhìn cặp mắt kia như vậy, tựa hồ muốn từ cặp mắt kia tìm thấy một tia quen thuộc của ngày xưa, nhưng, hắn lại thất vọng. Tuy rằng cặp mắt kia cực kỳ giống nàng, nhưng ánh mắt tùy ý hoang dã lại không thuộc về nàng. Đôi mắt này đẹp như vậy, tương tự như của người trong lòng hắn, nhưng, ánh mắt thanh ca của hắn mang theo vẻ dịu dàng, mà đôi mắt trước mắt này lại giấu giếm sự sắc bén, hai loại hơi thở hoàn toàn khác nhau, làm hắn trong lúc nhất thời không biết phân biệt như thế nào. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Nhìn thấy có gì đó có vẻ không đúng, Quan Tập Lâm cất bước tiến lên, thân thể cường tráng lập tức chắn giữa hai người, ngăn cách hai người. Mộ Dung Dật Hiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía nam tử dáng người cao lớn trước mặt, lộ ra nụ cười nho nhã. Huynh đài, ta chỉ vì thấy vị cô nương này có chút giống một vị bằng hữu của ta, muốn qua chào nàng ấy. Có lẽ vì quý khí trên người cùng với sự ôn tồn lễ độ của hắn ta làm Quan Tập Lâm cảm thấy không giống người xấu, bởi vậy, hắn hơi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau người. Cô nương! Hoa đào trong am hoa đào nở vào tháng 3. Hắn lặng lặng nhìn về phía nàng, ánh mắt ôn nhu phảng phất như thể sẽ bị chết đuối chìm vào trong nước. Mà câu nói dường như vô nghĩa, cũng làm Quan Tập Lẫm có chút bối rối không hiểu đầu đuôi, không biết có ý nghĩa gì. Chỉ có trong lòng Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, trong trí nhớ, có một mặt hoa ấm áp như vậy sáu. Mộ Dung ca ca, nghe nói hoa đào trong am hoa đòa là đẹp nhất. Đỏ trắng đan xen tôn lên lẫn nhau, kéo dài vô tận khắp nơi trên núi, có phải là sự thật hay không? Dưới cây hoa đào, thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ ngửa đầu, trong đôi mắt tràn đầy thâm tình nhìn nam tử bạch tí ghi bên người. Trong mắt nam tử bạch tí ghi toàn là ôn nhu chìm người, hắn duỗi tay ôm thiếu nữ bên người, giọng nói nhẹ nhàng, ân, hoa đào trong am hoa đào vừa nhìn đã thấy vô tận, gió thổi qua. Cánh hoa phấn hồng bay tán loạn như hoa vũ đầy trời, đợi đến tháng 3 năm nay, hoa đào nở rộ, ta dẫn ngươi đi xem. Đợi đến tháng 3 năm nay, hoa đào nở rộ, ta dẫn ngươi đi xem sáu. Đột nhiên đáy mắt hạ xuống của nàng xẹt qua một tia giật mình, trong lòng chợt có một loại cảm xúc chua xót cùng đau đớn. Nàng biết, đó là thâm tình quyến luyến của nguyên chủ đối với Mộ Dung Dật Hiên. Ngươi ở ngay trước mắt. Lời nói phảng phất như mới vừa hôm qua, mà người kia cũng đã biến mất trong trời đất bao la sáu. Trong lòng Mộ Dung Dật Hiên thắt lại, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên đôi mắt hạ xuống của nàng, cố gắng tìm kiếm biểu tình khác thường của nàng. Hoa đào trong am hoa đào nở vào tháng 3, ta sẽ tự mang muội muội ta đi xem, không cần ngươi phải nhắc nhở. Không hiểu ý tứ của lời nói kia nhưng Quan Tập Lẫm vẫn tức giận nói, vừa dắt tay Phượng Cửu đi nhanh ra ngoài, vừa dặn dò, muội muội, không cần lý luận với tên tiểu bạch kiểm đó, tên kia vừa nhìn đã biết là Hoa Hoa công tử, lại còn hoa đào nở tháng 3, ta nghĩ hắn là đang mơ tưởng nhiều đóa hoa người nở ra quanh hắn. Phụt! Nghe lời hắn nói, Phượng Cửu nhịn không được cười ra tiếng, nàng ngoái đầu thoáng nhìn lại, đôi mắt mang ý cười tươi sáng sáu. Chương 58, Không gian linh phủ. Mộ Dung Dật Hiên là người trong lòng của Phượng Thanh Ca, nhưng với Phượng Cửu nàng, lại chỉ là một người xa lạ sáu. Những điều nàng muốn làm, nàng sẽ dựa vào chính mình. Bất kể người này được Phượng Thanh Ca tín nhiệm nhất, nàng cũng sẽ không đem tình huống trước mắt báo lại với hắn. Cầu người, vĩnh viễn không bằng cầu mình. Mà Mộ Dung Dật Hiên có chút giật mình nhìn thân ảnh hai người rời đi. Muội muội. Nam tử kia nói nàng là muội muội của hắn. Vậy nàng ấy không phải là Thanh Ca sao? Tim bất chợt như trống rỗng, có chút mất mát, cũng có chút may mắn, có lẽ hết thể chỉ là do hắn suy nghĩ quá nhiều sáu. Rốt cuộc, hoài nghi của hắn thực sự không thể tưởng tượng được, nếu như hoài nghi là sự thật, vậy chẳng phải là nói hiện tại Phượng Thanh Ca đã trở lại Phượng Phủ là giả, cho dù trong lòng hắn có chút hoài nghi, cảm thấy không phải là nàng nhưng phụ thân cùng gia gia nàng chẳng lẽ còn nhận sai người. Có lẽ, hết thể này thật sự chỉ là do hắn đa tâm mà thôi. Bên kia, Quan Tập Lâm cùng Phượng Cửu đi quanh tìm chỗ nào có sân, cuối cùng nhìn chúng một sân tương đối yên tĩnh, vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng quan trọng vẫn là thanh tĩnh. Quang cảnh cũng không tồi. Cùng ngày, hai người đặt mua một ít đồ vật cần dùng hàng ngày sau đó liền dọn vào ở. Sau một tiếng trao đổi cùng Quan Tập Lẫm, nàng đóng cửa tiến vào bế quan tu luyện 6. Liên tiếp 3 ngày, cửa phòng đều đóng chặt chưa từng được mở ra. Trong khi thủ ở sân, Quan Tập Lẫm qua 3 ngày qua vẫn luôn luyện tập dùng kiếm tay trái. Thiên phú của hắn cũng không tồi, sức bật cũng rất mạnh. Từ lúc ban đầu tay trái vốn mới lạ không thành hình dạng gì đến bây giờ đã ra dáng ra hình, tuy không nhanh nhẹn như khi dùng tay phải, nhưng lực đạo cũng dần dần được vận dụng ra tới. Trong phòng, Phượng Cửu khoanh chân ngồi trên giường, đôi tay đặt trên hai đầu gối, quanh thân tản ta một tầng màu đỏ đậm của huyền khí tràn ngập mà mắt thường có thể thấy. Huyền khí vận chuyển trên người nàng cực nhanh. Hầu như có thể nói huyền khí đang tràn vào bên trong khí hải ấn đường giữa đôi lông mày, tập trung lại thành một khối. Những người mới bắt đầu tu luyện, đi vào giai đoạn võ giả, phải tu luyện mấy năm mới có khả năng đột phá tiến vào sơ kỳ, cấp độ ban đầu, của huyền cực cảnh. Ví như bản thân Phượng Thanh Ca mà nói, thực lực vốn cũng chỉ là võ giả cấp 2, mà hiện giờ nàng bất quá dùng thời gian 3 ngày ngắn ngủn, khí hải đã có chút thành tựu. Lại còn vững vàng tiến vào sơ kỳ của huyền cực cảnh, thực lực nhanh chóng vọt lên. Phải biết rằng, võ giả huyền cực cảnh đã được coi là thành công và có chút thực lực. Giống như nam tử trung niên cấp bậc võ sư mà nàng từng gặp ở trong rừng cửu phục, thực lực kia đã là tương đương với chủ nhà của một gia tộc. Huống chi, bất quá đối phương cũng chỉ là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh. Ngày đó hắn là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh còn không phải là đối thủ của nàng, hiện giờ càng không cần phải nói khi nàng đã thành công tu luyện khí hải, còn tiến vào cấp 2 võ giả huyền cực cảnh. Khi nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi mở to mắt, trong đầu, truyền đến thanh âm vui sướng của tiểu phượng hỏa. Nữ nhân ngốc, kết giới bên trong không gian đã bị bản tôn phá ra rồi, ngươi mau tiến vào nhìn xem. Trong mắt nàng xẹt qua một tia kinh ngạc, lập tức thần niệm vừa động, lắc mình vào không gian. Vừa đi vào, không khỏi ngẩn ra. Đây là sáu. Thế nào? Ta đã nói thực lực của bản tôn rất là lợi hại đi. Lão nhân kia không phá vỡ nổi kết giới nhưng bản tôn đã phá được rồi. Tiểu Phượng Hỏa mang vẻ mặt đắc ý nhìn nàng, lại nói, ngươi cũng không biết cái gì là vận khí nghịch thiên đi. Ngay cả loại không gian thiên địa cực kỳ hiếm thấy này mà cũng tới tay ngươi, thời gian tu luyện một ngày ở bên trong này tương đương với thời gian tu luyện 3 ngày ở bên ngoài. Nghe vậy, nàng cũng cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì ngay khi nàng tiến vào đã phát hiện, sau khi kết giới kia bị phá vỡ, linh khí nơi này trở nên rất nồng đậm. Chương 59, bao kiếm thất tinh. Nàng chậm rãi đi tới bên trong, nhìn thấy trời xanh mây trắng giống như một thế giới thu nhỏ, không gian trước khi chưa phá bỏ kết giới, mặc dù có thể nhìn thấy nó, nhưng không có cách nào để vượt qua, và thế giới trước mắt lại rất khác nhau. Nhìn không gian linh phủ, tâm tình nàng không khỏi bay bổng, đây đúng thật là một bảo bối. Nhìn xem, nơi này còn có một hồ linh tuyển, ta xem qua, nước trong linh tuyển này bởi vì có không gian linh khí nuôi dưỡng, nên thậm chí nguồn nước cũng đều có linh khí. Tiểu Phượng Hỏa cũng rất vui mừng, ngay sau khi phá bỏ kết giới hắn đã ở trong này vui mừng một hồi rất lâu. Đối với phương diện này, hắn thực sự thích từ tận đáy lòng, bằng không cũng sẽ không ngây người trong này nhiều năm như vậy mà không muốn đi ra ngoài. Phải biết rằng, nếu hắn ở trong này tu luyện, thực lực nhất định tăng lên với tốc độ rất nhanh. Nàng cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Phượng Hỏa, vậy ngươi ngoan ngoan ở bên trong này tu luyện, ta ra ngoài trước, về sau khi nào cần phải tu luyện ta sẽ tiến vào nơi này để tu luyện, tin rằng thực lực sẽ tăng lên rất nhanh. Đã biết. Tiểu Phượng Hỏa bĩu môi, đi đến bên cạnh hồ nước linh tuyển chơi. Phượng Cửu thấy thế mỉm cười, thân niệm vừa động, lúc này mới lắc mình ra bên ngoài. Cửa phòng mở ra thì thấy Quan Tập Lâm vẫn luyện kiếm trong sân, thấy tay trái hắn vung kiếm có vài phần cứng đờ, không linh hoạt lắm, khiến lòng nàng khẽ nhúc nhích, gọi một tiếng, ca. Tiểu Cửu, cuối cùng ngươi đã ra ngoài. Ngươi cũng thật là, tu luyện như thế nào mà giống như không muốn sống nữa sao? Đem nhốt mình tại bên trong suốt 3 ngày. Hắn thu hồi kiếm đi về phía nàng, nghiêm túc nói, Tiểu Cửu. Tu luyện không phải là chuyện nhất thời, không có khả năng sẽ có thành tựu trong chốc lát, phải thực hiện từng bước. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi mỉm cười, vâng vâng vâng. Tuy rằng nàng đã tới sơ kỳ võ giả huyền cực cảnh, nhưng vẫn đem thực lực gáp đến võ giả cấp 2, người bình thường sẽ nhìn không ra tu vi thực sự của nàng. Có thể đạt được tốc độ như vậy trong thời gian ngắn ngủn như thế, tự nhiên là bởi vì là thân thể huyền linh. Hơn nữa kinh mạch huyền linh đã được sư phó nàng đả thông, gân mạch vốn như một dòng suối nhỏ, hiện giờ lại giống như biến thành sông Hoàng Hà, tốc độ tu luyện tự nhiên không thể so sánh. Đúng rồi ca, ta muốn đi mua một bộ ngân châm, ngươi đi cùng ta đi. Chắc chắn rồi, vậy hiện tại liền đi. Hắn nhanh chóng rửa mặt trước khi cha thanh kiếm vào phía sau lưng, lập tức ra cửa cùng nàng. Khi bọn họ bước vào chân bảo các, Phượng Cửu liền biết bọn họ bị người theo dõi. Đối phương che giấu hơi thở rất mạnh, vì thế nên Quan Tập Lẫm bên người cũng chưa phát hiện ra, nếu không phải nàng cũng vốn am hiểu cùng một loại kia, phỏng chừng cũng sẽ không phát hiện ra là đang bị người theo dõi. Trường quầy, các ngươi có bán đầy đủ các loại ngân châm hay không? Có, không biết cô nương nghĩ muốn cấp bậc nào? Chúng ta hiện tại có 3 loại, phân làm 3 cấp cao trung thấp. Giá cả không giống nhau, chất lượng cũng không giống nhau. Trưởng quầy cười giới thiệu, lấy ra 3 bộ ngân châm bày biện ở trước mặt Phượng Cửu. Bộ này đi. Nàng chọn một bộ quý nhất, bởi vì một bộ này dài ngắn tương đối đầy đủ hết, hơn nữa chất lượng cũng thật sự rất tốt. Ánh mắt nàng dừng ở bao kiếm đang được treo trên tường, ánh mắt sáng lên, hỏi, bao kiếm kia có bán không? Trưởng quầy theo ánh mắt nhìn lại, cười cười. Cô nương rất có ánh mắt, đây chính là bao kiếm độc nhất vô nhị trong chân bảo các chúng ta, có thể nói phóng nhãn trong toàn bộ Diệu Nhật Quốc cũng không tìm thấy một cái tương tự. Hắn gỡ bao kiếm trên tường xuống, tiếp tục nói, mặt trên của nó là 7 viên đá quý khác màu và đều là chân bảo khó gặp, chạm khắc trên bao kiếm càng rất tinh tế, sự kết hợp của màu sắc tuyệt đẹp và quyến rũ, có thể nói đó là một bao kiếm. Nhưng cũng có thể nói đó là một vật trang trí cảnh đẹp ý vui. Chương 60, đêm đen gió lớn. Nàng tiếp nhận lấy bao kiếm nhìn nhìn, nói, tính tiền. Trưởng quầy nghe xong tươi cười đầy mặt, mời nàng đến bên cạnh quầy, cười nói, cô nương, bao kiếm thất tinh 120 vạn, bộ ngân châm 3,5 vạn, 2 kiện đồ vật chỉ thu cô nương 123 vạn là được, số đuôi 5.000 coi như chiết khấu cho cô nương, hy vọng cô nương lần tới lại đến. Sau khi Phượng Cửu sảng khoái trả tiền, đem bao kiếm thất tinh cùng ngân châm thu vào trong túi càn khôn, liền cùng Quan Tập Lẫm rời đi. Trường quay thấy nàng dùng túi càn khôn thì trong mắt có một tia kinh ngạc, túi càn khôn. Xem ra, cô nương này ra thế không bình thường a. Cũng đúng, bằng không vì sao bao kiếm thất tinh hơn 100 vạn lượng bạc cũng đều không thèm trả giá mà trực tiếp mua luôn a. Hai người ở bên ngoài mua không ít đồ vật, sau khi đi dạo cả ngày mới trở về, mà người theo dõi bọn họ cũng chờ đến khi nhìn thấy bọn họ vào một cái sân hẻo lánh, mới cử một người trở về báo tin. Một nơi trong những khách điếm, một người nam tử trung niên khoanh chân ngồi tu luyện, vừa nghe tới tiếng gọi thấp từ bên ngoài truyền đến, mới nói, tiến vào. Một nam tử bước nhanh đi đến, sau khi cung kính hành lễ, nói, nhị gia, thuộc hạ đi theo hai người kia suốt một ngày, thấy bọn họ vào một sân tương đối hẻo lánh. Thuộc hạ đi xung quanh hỏi thăm một chút, mới biết bọn họ dọn vào ở cách đây 3 ngày trước, tự xưng là huynh muội. Còn có hôm nay khi ở chân bảo các, nữ tử áo đỏ lấy ra một cái túi chính là túi càn khôn của thiếu gia. Trong mắt nam tử trung niên lộ ra sắc khí, giọng nói âm trầm vang lên, một đôi huynh muội. Ngươi hãy cẩn thận mô tả thân hình và bộ dáng bọn họ cho ta. Vâng. Hắn cẩn thận miêu tả thân hình và bộ dáng hai người, cuối cùng nói, chỉ là nữ tử áo đỏ mang khăn che mặt, không thể thấy rõ dung nhan. Nam tử trung niên mang ánh mắt âm trầm, một tay buông xuống đặt cạnh người, mà một tay kia nắm chặt nắm tay, gân xanh hiện lên, các khớp nổ ở ảng giật và lên. Hãy vẽ chân dung nữ tử áo đỏ sau đó gửi đến danh sách nhiệm vụ của lính đánh thuê ở chợ đen, nhân tiện tiết lộ với người ở chợ đen về nơi bọn họ đang ở, cũng nói cho bọn họ, sáng sớm hôm sau ta muốn nhìn thấy đầu nàng kia. Vâng. Nam tử cung kính đáp lời, nhanh chóng lui ra ngoài. Đêm. Trong trời đêm một mảnh đen nhánh, giống như bị bao phủ một mảnh mây đen, không nhìn thấy một ngôi sao trời. Phượng Cửu một bộ hồng y ghìa nằm ngửa trên nóc nhà, một tay gối đầu, một tay nhìn túi càn khôn trong tay, lẩm bẩm nói nhỏ, nguyên lai là bên trong có dấu vết linh hồn, khó trách ta đã cải trang đổi từ khất cái thành nữ nhân, cư nhiên còn bị theo dõi. Thu lại túi càn khôn, nàng nhìn trời đêm một mảnh đen nhánh, than nhẹ một tiếng, cảm giác này sáu. Thực sự là một đêm tuyệt vời. Đêm đen gió lớn, đêm giết người a. Giọng nói thờ ơ mang theo vài phần lười biếng, gần như không dễ phát hiện, còn có sáu. Chờ mong. Bóng đêm tiệm thâm, Phượng Cửu ở trên nóc nhà vừa chờ vừa ngáp, gần như mơ màng sắp ngủ. Thẳng đến, nửa đêm về sáng, khi mặt trăng tựa như thiếu nữ thẹn thùng ló đầu ra khỏi mây đen, đem ánh trăng sáng tỏ sái lạc trời đất sáu. Bốn đạo thân ảnh màu đen cầm trường kiếm trong tay bí mật mang theo sát khí lạnh lẽo bước nhanh mà đến, nhanh chóng đi đến cánh cửa ngoài sân sau đó để khí nhảy lên trên, khi đang muốn nhảy xuống trong sân, lại bị kinh hãi bởi một giọng nói. Ta đã chờ các ngươi cả đêm. Giọng nói truyền đến mang theo vài phần lời biếng buồn ngủ, bốn gã lính đánh thuê trong trang phục hắc ý đi theo bản năng nhìn lại nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy, nơi nóc nhà. Một nữ tử áo đỏ xoay người ngồi dậy, hồng y theo gió tung bay, mái tóc đen dài rối tung sau người, tắm trong ánh trăng mờ nhạt, phong túng mà rực rỡ, tà mị mà lười biếng sáu. Chương 61, đêm giết người. Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngốc lăng, bốn gã lính đánh thuê chợ đen lộ ra ánh mắt dâm tà. Chính là nàng, không thể tưởng được điệu bộ chân thật dường như còn quyến rũ và hấp dẫn hơn nhiều. Không tồi. Cứ như vậy mà giết đi thì thật là đáng tiếc, không bằng sáu. Một người khác vuốt cằm cười hắc hắc, ánh mắt hung tàn làm càn đánh giá thân ảnh màu đỏ quyến rũ kia. Tuy cảm thấy nữ tử áo đỏ thập phần kinh diễm ở dưới ánh trăng, mặt khác tuy rằng trong lòng hai người cũng ngứa ngáy nổi lên sắc tâm, nhưng so với hai người kia còn muốn cẩn thận hơn nhiều, đặc biệt là khi nhìn đến nàng không kinh không hoảng mà còn mang một bộ dáng thong dong ưu nhã. Đông càng cảm thấy thập phần quỷ dị. Một lính đánh thuê trên mặt có vết sẹo dữ tợn mang giọng âm trầm nhắc nhở, nữ tử này có chút quỷ dị, không cần lơ là cảnh giác, vẫn nên trực tiếp giết cho xong việc. Bất quá chỉ là nữ tử, lão tam, ngươi cũng quá đề cao nàng. Một người lính đánh thuê trong đó mang giọng điệu khinh miệt, cho là không đúng. Nhìn hồng y của nữ tử quyến rũ bay trong gió đêm, hắn hắc hắc nở nụ cười, ngay cả một nữ nhân như vậy, một mình lao tử cũng có thể thu phục nàng. Hắn nhón mũi chân lên mái ngói của nóc nhà bước qua, đề khí nhảy tới phía đối diện. Giết đi thì thật đáng tiếc, vẫn nên bồi lao tử chơi chơi trước đi. Hắn cười dâm tà, túi người tiến lên duỗi tay ra, chộp về phía và táo trước ngực Phượng Cửu khi nàng còn đang lười nhác ngồi trên nóc nhà. Cũng ngay một khắc kia, trong đôi mắt Phượng nửa hiếp của Phượng Cửu chợt lóe lên ánh sáng lạnh, nháy mắt ra tay chế trụ bàn tay của đối phương đang duỗi tới, dùng sức gập tay lại. Giang giác. T.A. Thanh âm đứt gãy của xương cốt cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương xẹt qua bầu trời đêm, phá vỡ sự yên lặng của bóng đêm sáu. Gần như cùng lúc, Phượng Cửu vốn còn đang ngồi bỗng mượn lực đứng lên, nhấc chân hung hăng một đá, vận dụng ám kình huyền lực nơi mũi chân thật chuẩn xác đá vào chỗ giữa hai chân của đối phương. Ân. Kêu không ra tiếng, chỉ có kêu rên và cố gắng hít thở, cùng với thân thể đau đớn khó nhịn cuộn tròn lại như quả bóng. Hai chân run rìm một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Chỉ có chút thực lực này thôi sao? Nàng khịt mũi khinh bỉ, vung tay đang nắm chặt tay hắn ra và đẩy nó tới gần cổ họng hắn răng rặc một tiếng đem cổ vặn gãy, thuận tay ném về phía trong viện. Lão nhị! Vài tiếng tiếng kinh hô truyền ra, ba người kia phẫn nộ nhìn về phía Phượng Cửu, khiếp sợ với tay chân sắc bén của nàng, động tác cực kỳ nhanh chóng, tốc độ như vậy. Làm cho bọn họ thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giết chết lão nhị. Giết nàng. Giọng nói của một người tương đối lớn tuổi lộ ra một cỗ lệ khí hung tàn, ngay khi giọng nói rơi xuống lập tức đề khí, nhảy đến nóc nhà đối diện, trường kiếm trong tay bí mật mang theo hơi thở huyền lực sắc bén. Võ giả trung kỳ huyền cực cảnh. Nàng nhẹ nâng lông mày. Thật là có chút chướng mắt với thực lực của bọn họ. Tay vừa động, truy thủ sắc bén léo lên ánh sáng khát máu trong đêm đen, nàng đỗng nhiên túi người lao tới, khi cách mũi kiếm ba tấc thì chợt nghiêng người vòng qua, truy thủ trong tay giương lên, chỉ nghe một tiếng kêu rên truyền ra, tên kia lính đánh thuê bên cạnh người nàng đỗng nhiên trợn trừng hai mắt, cả người cứng đờ, thẳng tắp ngã xuống trong sân. Một chiêu giết lão đại bọn họ. Khuôn mặt hai người còn lại ngưng trọng, kinh hãi nặng nề tràn lên trên mặt. Trên người nàng tràn ra sát khí dày đặc, so với lính đánh thuê chợ đen bọn hắn còn muốn nồng đậm hơn nhiều, khiến cho lòng bọn họ không tự chủ được dâng lên sợ hãi sáu. Đi mau. Người như vậy, căn bản không phải là người bọn họ có thể giết, nếu như không chạy, chỉ sợ mạng nhỏ của bọn họ cũng sẽ bị tức đi ở chỗ này năm. Chương 62 Thủy thi diệt tích. Nhìn đến những thân ảnh đang cố gắng bỏ chạy, Phượng Cửu câu môi cười tà tứ. Đã tới, đừng mơ tưởng muốn sống trở về. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh màu đỏ lóe, giống như một linh hồn ma quỷ xuyên qua bầu trời đêm đen tối, lao nhanh về phía hai người kia. Chủy thủ nắm trong tay phát ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo khát máu chiếu xạ trong bóng đêm, ngay sau đó, chỉ thấy thân ảnh của nàng xẹt qua hai người. Máu tươi bắn ra, thân ảnh hai người nháy mắt cứng đờ, thẳng tắp ngã vào trong viện. Bịch bịch. Không có dấu vết đánh nhau, cũng chưa kinh động bất luận kẻ nào, bốn gã lính đánh thuê ở chợ đen cư im ắng như vậy chết trong tay nàng sáu. Phượng Cửu híp mắt đón gió mà đứng, nhìn bốn cô thi thể phía dưới trong sân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền giả ngoài tu luyện huyền lực còn phải có võ kỹ. Chỉ khi nào cả hai khía cạnh đều được dung hợp lại với nhau mới có thể phát huy được thực lực của huyền vũ giả, mà nàng, huyền khi đã đạt sơ kỳ võ giả huyền cực cảnh, hơn nữa bản thân nàng chính là am hiểu ám sát và cách đấu, đối phó với huyền vũ giả trong trấn nhỏ thật ra không thành vấn đề. Nhưng, nếu như rời khỏi trấn nhỏ này, chút thực lực ấy của nàng cần phải tăng lên lần thứ hai, nếu không... Một ngày kia gặp phải thực lực cường đại hơn nàng, nàng cũng chỉ có thể ở vào thế bị động để người giết chết. Nhảy xuống sân viện, nàng đi đến bên người mấy thi thể kia tìm kiếm, từ trên người bọn họ tìm được một khối hắc bài bằng đồng, mặt trên viết chữ, lính đánh thuê chợ đen. Chợ đen. Nàng thấp giọng nỉ non, ở trong đầu tìm tòi tin tức có quan hệ với chợ đen. Chỉ là, Phượng Thanh Ca trước kia rõ ràng rất ít tiếp xúc với loại sự tình này, tin tức có quan hệ với chợ đen lại thiếu ở trong đầu. Xem ra, ta cần phải đi chợ đen nhìn xem. Nàng câu môi cười, từ trong không gian lấy ra nước thuốc đã điều phối được sau khi trở về lúc chiều, đổ lên bốn cỗ thi thể kia. Chỉ nghe thanh chỉa chỉ vằn lên, bốn cỗ thi thể nổi lên bong bóng màu trắng cùng với khói nhẹ, nhanh chóng hóa thành một bãi máu loãng, chỉ còn lại vài bộ quần áo màu đen nhăn rún gió ở nơi đó sáu. Ngày hôm sau, Quan Tập Lẫm xoa xoa cổ đi ra, có chút kỳ quái không hiểu vì sao tối hôm qua mình lại ngủ say đến thế. Dương mắt nhìn lại, thấy Phượng Cửu ở trong viện đang luyện quyền pháp mềm như bông, không khỏi mở miệng cười nụ, tiểu Cửu, quyền này không phải đánh như vậy. Nói xong đi đến bên người nàng, vững vàng hạ thấp người xuống theo tư thế ngựa đạo, nhìn xem, đánh quyền phải hạ thấp người xuống mới ổn định, nắm chặt nắm tay, ra quyền phải có lực, hét ra tiếng, sức lực toàn thân sẽ dũng mạnh hướng về phía nắm tay, như vậy quyền đánh ra mới có lực đạo, nếu giống như ngươi, một quyền của nhân gia vung qua ngươi liền đổ. Hắn lúc này, tựa hồ đã quên ngày đó khi nàng một người đối mặt với bầy sói không chút sợ hãi, đã quên khi nàng tàn nhẫn giống như tu la đoạt đi những sinh mệnh kia. Hắn chỉ nhớ rõ, nàng là một nữ hài, chỉ là một nữ nhi 15 tuổi, cho dù nàng có sắc bén cường thế, nhưng ở trong lòng hắn, nàng cũng chỉ là một muội muội mà hắn cần bảo hộ. Phượng Cửu nghe được lời hắn nói nhịn không được nở nụ cười, ca, quyền pháp của ngươi là để nam nhân luyện, chủ yếu là dùng lực đạo, quyền pháp này của ta, chủ yếu dùng lực của kẻ thù chống lại kẻ thù bốn lạng đẩy ngàn cân. Bốn lạng đẩy ngàn cân, có thể hiểu giống tiểu lấy nhu chế cương khi dùng nhu thì ta tận dụng lực của đối phương để làm cho đối phương mất sức hoặc làm cho đối phương mất sức nhiều trong khi mình mất sức ít mà dẫn đến thành công. Đang nói, tựa hồ như nhớ tới điều gì đó, hỏi, ca, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói ngươi đang tu luyện tâm pháp quan gia các ngươi đúng không? Không sai, là tâm pháp quan gia, võ kỹ cũng vậy, tiểu Cửu, ngươi muốn học sao? Ca chỉ giáo ngươi. Nàng cười lắc đầu, không phải, ta đang có một quyển tâm pháp rất thích hợp để ngươi tu luyện. Nàng đem túi càn khôn đã xóa dấu vết linh hồn đưa cho hắn. Ở trong này, ngươi hãy cẩn thận xem, tạm thời đừng luyện quyển pháp, trước tu luyện tâm pháp này. Chương 63, chợ đen ngầm. Tiểu Cửu, ngươi đưa ta toàn bộ túi càn khôn. Vậy bản thân ngươi làm sao bây giờ? Quan Tập Lẫm sau khi mở túi càn khôn ra thì thấy bên trong trừ bỏ một quyển viết liệt diễm long hổ quyết ngoại tâm pháp, còn có không ít tài vật, cùng với một ít chai lọ bình vại, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi cho ta nhiều đồ vật như vậy làm gì? Hắn lấy ra quyển tâm pháp và khi nhìn thấy nó thì không khỏi mở to hai mắt, thiên cấp tâm pháp. Ta không nhìn lầm đi. Tâm pháp như vậy, ngay cả vương tộc Diệu Nhật Quốc cũng không lấy ra tới một quyển A. Phải biết rằng, thiên cấp tâm pháp chính là chân phẩm trong chân phẩm. Diệu Nhật Quốc là một tiểu quốc cấp 9 căn bản là không có khả năng tìm ra được một quyển. Vậy thì, nàng đã lấy nó từ đâu? Trong lúc nhất thời, tay cầm tâm pháp có chút run rẩy, là kích động, nhưng cũng là phòng tay. Hắn cư nhiên có may mắn nhìn đến một quyển thiên cấp tâm pháp. Quá là đáng kinh ngạc. Không sai, là thiên cấp tâm pháp, bộ tâm pháp này cũng là tu lực lượng, vừa lúc thích hợp với ngươi. Nàng cười cười, nói, tay ngươi hiện tại không thể luyện quyền luyện kiếm, vậy trước đừng luyện, thừa dịp trong khoảng thời gian này hãy học thuộc lòng tâm pháp, đến lúc đó ta lại cho ngươi một quyển thiên cấp võ kỹ. Tâm pháp này, tự nhiên cũng là nàng tìm ra từ bên trong đồ vật sư phó cho nàng, đêm qua cảm thấy tâm pháp này thích hợp với hắn. Mới đem ra. Ta thật sự có thể luyện. Đôi mắt hắn tỏa sáng nhìn nàng. Đương nhiên. Nàng gật gật đầu. Nếu như có gì không hiểu ngươi có thể hỏi ta. Được. Ta đây hiện tại sẽ trở về phòng tu luyện khẩu quyết tâm pháp. Hắn cầm tâm pháp có chút lâng lâng. gấp không chờ nổi trở về phòng tu luyện. Phượng Cửu thấy vậy cười cười, lại đánh một hồi thái cực quyền để hoạt động gân cốt, lúc này mới trở về phòng tu luyện. Ban đêm mấy ngày kế tiếp, cơ hồ hàng đêm đều có lính đánh thuê chợ đen quang lâm sân nhỏ nơi tiểu viện bọn họ, chỉ là mỗi một tên lính đánh thuê đều có đến mà không có về sáu. Mà hết thể này, Quan Tập Lẫm đều hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì, mỗi đêm Phượng Cửu đều sẽ dùng ngân châm giúp hắn hoạt động gân mạch tay phải, cuối cùng sẽ điểm huyệt ngủ của hắn, khiến hắn ngủ một giấc đến bình minh sáu. Mấy ngày sau, Phượng Cửu bày ra mê tung trận ở trong sân viện, sau khi giao đái với Quan Tập Lẫm một tiếng, lúc này mới ra cửa hướng chợ đen mà đi. Mà đồng thời, nam tử trung niên mặt âm trầm ở trong khách điếm đợi vài ngày cũng chưa có tin tức gì, đứng dậy hướng về phía chợ đen mà đi, vừa tức giận vừa mắng, đều là một đám phế vật vô dụng. Ngay cả một nữ nhân cũng giải quyết không được. Khi mắng ra lời này, hiển nhiên, hắn đã quên chính mình cũng không phải là đối thủ của Phượng Cửu. Chợ đen là nơi giao dịch ngầm, trong chợ đen không chỉ có dược liệu chân quý hiếm thấy, cũng có đan dược, vũ khí và hết thảy đồ vật mà người tu luyện cần. Trong chợ đen, có một võ trường, một trường đấu dùng cho các trận chiến, võ trường nổi danh dùng võ lực để kiếm tiền. Mà lính đánh thuê giải rác thường có một số tù nhân trốn chạy, bọn họ không được hiệp hội lính đánh thuê chính quy tán thành. Ở trong chợ đen dưới lòng đất, có một số người hoạt động độc lập, có top 5 top 3. Tiếp nhận những nhiệm vụ ám sát mà lính đánh thuê chính quy sẽ không làm. Ở chỗ này, bọn họ chỉ nhận ra tiền, cũng chỉ vì tiền mà bán mạng. Khi một người nam tử mặc một bộ hồng y rìa lóa mắt đi vào chợ đen, nhiều người trong đó không thể che giấu những ánh nhìn châm biếm và mê hoặc, thể hiện rõ trên khuôn mặt. Nam tử dáng người thon dài, cả người tản ra hơi thở tà mị. Trên mặt nạ vàng tình xảo được trang trí bằng những bông hoa mạn đà lam màu đỏ nở rộ quyến rũ, nhìn không thấy dung nhan hắn, lại có một loại cảm giác thần bí mông lung. Mà quan trọng hơn là, không ai có thể nhìn thấu tu vi hắn. Dám nên ngang đi vào chợ đen như vậy, sao lại là người thường không có tu vi? Nếu không phải người thường, vậy chỉ còn lại có một khả năng. Thực lực của đối phương sâu không lường được sáu. Chương 64, Tu khí dịch. Trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu và suy đoán của mọi người, một lao giả mặc áo xám mang bộ mặt tươi cười đi lên phía trước, khom lưng hành lễ, lao hủ gặp qua các hạ, lao hủ là phó quản sự nơi này, họ Chu, không biết có thể giúp gì các hạ đây. Phượng Cửu nhìn chung quanh một vòng rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quản sự trước mặt, nói, cho ta một gian phòng, có thể quan sát được các trận đấu trên đấu võ trường. Nghe vậy, phó quản sự cười cười, nói, các hạ mời theo lão hủ, võ trường còn ở địa phương phía trước. Hắn đi phía trước dẫn đường, mang Phượng Cửu đi về phía một phòng trên lầu 2 của đấu võ trường. Mời các hạ nhìn xem có hài lòng hay không. Hắn mở cửa sổ ra rồi lui về một bên ở phía sau. Phượng Cửu đi lên phía trước, chỉ thấy phía dưới là một cái sân hình chữ nhật, chung quanh ngoại trừ chỗ ngồi theo từng tầng từng hàng ra, tầng thứ 2 đều là phòng, trên dưới 2 tầng có thể chứa gần ngàn người. Mà lúc này, trên đấu võ trường có 2 gã võ giả đang chiến đấu, tình hình thập phần kịch liệt, tiếng hoan hô của người xem chung quanh cũng bị lu mờ. Nơi này là một chợ chi nhánh, và chúng ta chỉ có một đấu võ trường, bởi vậy, nơi này cũng chỉ thiết lập một bảng xếp hạng duy nhất, nếu như một ngày nào đó các hạ tới Vân Nguyệt Thành, có thể đến chợ đen chủ thị, chợ chính, để xem đấu trường chính của chúng ta ở đó, chỉ có ở chủ thị bên kia mới thiết lập 3 bảng xếp hạng lớn là Huyền Địa Thiên. Thấy Phượng Cửu chỉ nhìn mà không nói chuyện, quản sự lại cười nói, nếu như các hạ có hứng thú, cũng có thể đặt mua võ giả nhìn chúng sẽ thắng cuộc. Tỷ lệ cá cược sẽ là 1-10. Chỉ nhìn một hồi, Phượng Cửu liền mất hứng thú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quản sự một bên, hỏi, nơi này của các ngươi có kiểm nghiệm sư chứ? Quản sự ngẩn ra một chút, tiện đà gật gật đầu, có, không biết các hạ muốn kiểm nghiệm gì? Dược tề, thuốc đã luyện hoặc đã pha chế. Nghe nói như thế, trên mặt quản sự trở nên nghiêm trọng hơn, các hạ thỉnh chờ, để lão hủ đi mời kiểm nghiệm sư lại đây. Đang nói, không người hành lễ, lúc này mới lui ra ngoài. Một khắc khi cửa được đóng lại, quản sự như suy tư gì đó quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng, tiện đà bước nhanh rời đi. Thời gian ước chừng nửa nén hương, Chu quản sự mang theo hai lão giả quay lại, vào cửa, cười hướng Phượng Cửu giới thiệu, các hạ, vị này chính là chủ quản sự của chợ đen chúng ta, họ Đồng, vị này chính là kiểm nghiệm sư dược tề của chúng ta, lão Đạo. Kia hai người tiến vào liền bất động thanh sắc đánh giá người trong phòng. Thấy hắn một bộ hồng y rìa ngồi nghiêng bên cửa sổ, một tay nửa chống đầu nhìn trận chiến trên đấu võ trường phía dưới, trên mặt nạ nàng là hoa mạn đà la nở rộ quyến rũ của địa ngục, cả người tràn ngập một loại hơi thở tà tứ mị hoặc, nhưng trong cỗ hơi thở này cố tình lại có một loại cao quý đẹp đẽ không thể vượt qua, khiến nhân tâm cảm thấy vô ý kính sợ, kính trọng, đáng sợ. Khi hắn nghe thấy giọng nói thì ngoái đầu nhìn lại, con ngươi sâu thẳm tựa như một hồ sâu không đáy, mang theo ba phần lười biếng, bảy phần sắc bén như mũi lao. Chỉ là một sự đánh giá đối với khuôn mặt, hai người liền biết nam tử hồng y tuyệt đối không hề đơn giản. Đồng mô gặp qua các hạ, không biết các hạ muốn kiểm nghiệm dược tề gì. Dược tề, chính là thành phẩm do luyện dược sư tài hoa luyện thành, đừng nói là trấn nhỏ này của bọn họ. Ngay cả Vân Nguyệt Thành chỉ sợ cũng tương đối hiếm thấy, bởi vậy, khi nghe nói có người muốn kiểm nghiệm dược tề, hắn liền vội vàng chạy đến. Phượng Cửu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiện đà từ trong ống tay háo lấy ra một cái chai đưa cho Chu quản sự một bên, giọng nói lười biếng không nhanh không chậm truyền ra. Đây là một lọ tụ khí dịch. Nó có thể khiến cho người đã hao hết huyền lực ở trong nháy mắt buộc phát ra gấp 3 lần lực lượng ngày thường. Thời gian duy trì là nửa canh giờ. Cái gì? Ba người trong phòng không thể tin nổi kinh hô ra tiếng. Chương 65, đấu võ trường. Điều này thật sự có thể khiến người đã hao hết huyền khí trong nháy mắt khôi phục buộc phát ra lực lượng gấp 3 lần. Ngay cả lão Đặng thân là dược kiểm sư nhưng trong giọng nói đều mang theo một tia run rẩy. Hắn tiến lên tiếp nhận dược tề, trong lòng kích động khó tin. Phượng Cửu không nói chuyện, bởi vì khỏe mắt nàng thoáng nhìn thấy một mạt thân ảnh không xa lạ lắm đang đi tới ở phía dưới, người nọ, còn không phải là người mà nàng đang muốn tìm sao. Khỏe môi hơi gợi lên, trong mắt xẹt qua một ý cười quỷ dị. Nàng nhìn hắn ngồi xuống ở hàng ghế phía trước, sau đó nói gì đó với một người ở chợ đen. Lực chú ý của ba người trong phòng lúc này đều nằm ở trên bình dược tề. Hai gã quản lý nhìn kia lão Đặng mở nắp bình ra ngửi ngửi nước thuốc trong bình, lại thấy hắn nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo, đồng quản sự không khỏi hô một tiếng, lão Đặng. Lão Đặng cười khổ, nhìn về phía hai người cùng với Phượng Cửu đang rửa cửa sổ, nói, thật sự là hổ thẹn, lão phu tuy là kiểm dược sư, lại chưa từng kiểm nghiệm qua dược tế như vậy. Ngụ ý chính là... Hắn căn bản vô pháp kiểm nghiệm ra liệu lời của Phượng Cửu nói phải chăng là sự thật. Nghe vậy, hai gã quản sự không khỏi ngạc nhiên, tình huống như vậy bọn họ thật đúng là chưa từng đụng qua. Các ngươi nhìn xem thiếu nữ kia cùng đại hán kia cuối cùng ai sẽ thắng. Giọng của Phượng Cửu đột nhiên truyền đến, dẫn tới ba người trong phòng ngẩn ra. Mấy người nghe vậy đi lên phía trước nhìn xuống đấu võ trường nơi lầu một, thấy... Một người thiếu nữ 16-17 tuổi đang đối chiến với một gã đại hán, chỉ là nàng không phải là đối thủ của đại hán, lúc này đã bị đánh đến nỗi hơi thở chỉ còn thoi thoát, nhưng vẫn ngoan cường muốn đứng lên. Chu quản sự nhìn phía dưới liếc mắt một cái, liền nói, tu vi của nàng bất quá là võ giả cấp 6, trong khi tu vi đối thủ của nàng lại là sơ kỳ võ giả huyền cực cảnh cấp 2, tự nhiên là đại hán kia sẽ thắng. Hơn nữa, có thể nhìn ra nàng đã kiệt sức không thể tái chiến. Phượng Cửu câu môi cười, lắc lắc đầu, không, nàng ta sẽ thắng. Ánh mắt nàng dừng ở trên người thiếu nữ phía dưới vẫn đang quyết tâm chiến đấu, nói, ngươi đem bình nước thuốc đưa xuống để nàng uống, như vậy, kết quả kiểm nghiệm tự nhiên sẽ rất rõ ràng. Ánh mắt ba người trong phòng sáng lên. Đúng vậy. Đây là phương pháp đơn giản lại trực tiếp, cứ như vậy. bọn họ cũng có thể biết nước thuốc này đúng như lời hắn nói thần kỳ như vậy hay không. Hơn nữa, nước thuốc này từ trên người thiếu nữ đã không còn sức tái chiến trên đấu võ trường. Sau khi uống xong, nếu thật sự thắng trận, vậy chính là chiêu bài quảng bá tốt nhất. Ta sẽ mang nó xuống lầu. Chu quản sự nói, lúc này mới cầm bình dược tể vội vàng đi xuống lầu, hướng đấu võ trường ở lầu một mà đi. Đấu võ trường. Ha 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 ha, tiểu cô nương, ngươi vẫn nên sớm một chút nhận thua đi. Cho dù ngươi tu luyện thêm 10 năm nữa cũng không phải là đối thủ của lão tử. Nghĩ đến số tiền mà hắn đã đặt cược cho chính mình thắng sẽ tăng lên gấp 10 lần, không tránh khỏi vui mừng cười ha hả. Thiếu nữ phun ra một búng máu, cả người giống như bị xe ngựa lăn qua, đau đến mức đã không còn chi giác, hơn nữa một chút sức lực cũng không thể triệu hồi. Nhưng nàng không cam lòng cứ thua như vậy, cũng không muốn thua theo cách này. Cắn răng cố gắng chống lên, rồi lại bị ngã trở về, dẫn tới mọi người đang xem trận đấu ở giữa sân cười lên ha ha. Mau nhận thua. Trận tiếp theo. Đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Đã có người không kiên nhẫn hô to. Mà ở lúc này, Chu quản sự cầm nước thuốc đi đến bên người thiếu nữ, không biết đã nói gì đó cùng nàng. Thiếu nữ tiếp nhận cái chai kia không chút do dự liền uống xuống vật bên trong. Mọi người ở đây đều cảm thấy kỳ quái với cử chỉ của Chu quản sự, lại thấy trên người thiếu nữ ẩn ẩn bắt đầu khởi động một cỗ hơi thở huyền lực nồng đậm màu đỏ đậm. T. Sao có thể? Chương 66, không thể tin nổi. Toàn bộ người xem trong trường đấu võ đều khó tin kinh hô ra tiếng, càng có không ít người khiếp sợ gầm lên một tiếng rồi đứng lên. Không thể tin nổi nhìn thiếu nữ kia cả người đang bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực. Hơi thở huyền lực xoáy tròn mà mắt thường có thể nhìn thấy được không phải là giả. Cả người nàng phát ra khí thế áp đảo chân thật như vậy. Nhưng, một khắc trước, nàng rõ ràng ngay cả đứng đều không thể đứng lên. Ngay sau đó cả người lại bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực so lúc trước còn muốn nồng đậm hơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự không thể tin sáu. Lúc này, trên trường đấu võ, trong mắt thiếu nữ có khiếp sợ, có kinh hỉ, cũng có kích động. Đôi tay nàng nắm chặt thành quyền, khi cảm giác được hơi thở huyền lực ẩn chứa trong nắm tay, chợt ngước mắt nhìn gã đại hán đang kinh ngạc, thắng bại còn chưa phân định đâu. Thanh âm rơi xuống, cả người nàng buộc phát ra một loại tốc độ so ngày thường còn muốn nhanh hơn gấp 3 lần khi xoay người huy quyền vào trong nắm tay. Trên nắm tay, hơi thở huyền lực bắt đầu xoắn lại hình thành khí sóng phát ra âm thanh hô hô. Khi trong đại hán đang mang ánh mắt khó tin, bị đánh một quyền, đem đánh hắn văng xa 10 mét. Lực đạo to lớn kia, khí thế tàn nhẫn kia, làm người xem trong sân sôi nổi hít hà một hơi. Bầu không khí trong nháy mắt như đọng lại, tựa hồ như không thể bình thường lại. Thẳng đến, sau nửa ngày, toàn bộ hơn 1.000 người xem trên đấu võ trường đều đứng lên, vỗ tay như sấm, âm thanh ủng hộ quanh quẩn vang lên sáu. Cùng với khán giả trong sân, trong lòng Chu quản sự càng thêm kích động, hắn liếc mắt một cái nhìn đấu võ đài đã phân rõ thắng bại, tiện đà bước nhanh đi trở về. Mà giữa sân, bất kể là quần chúng đang xem ở lầu 1, hay là các khách quý ở trên lầu 2, sau khi nhìn đến Chu quản sự bước nhanh rời đi, đều lộ ra biểu tình như đang suy tư điều gì, từng người đều gọi người hầu tùy thân tới, sai bọn họ đi hỏi thăm một chút. Bình vừa rồi rốt cuộc là vật gì? Ngược lại với sự kích động náo nhiệt dưới lầu, trong xương phòng Phượng Cửu ở trên lầu có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì kết quả là trong dự đoán, nàng cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Dựa vào sự ngoan cường không chịu thua của người thiếu nữ, chiến ý kia nếu có dược tề phụ trợ mà vẫn không thể thắng được, như vậy mới thật sự kỳ quái. Trước thái độ bình tĩnh của nàng, Đặng Lao cùng đồng quản sự lại rất kích động khiến sắc mặt đỏ lên. Bọn họ nhìn về phía Phượng Cửu bằng ánh mắt lấp lánh và rạng rỡ kinh người, phảng phất như vừa phát hiện ra một tòa bảo tàng thật lớn, hưng phấn như vậy, kích động như vậy. Tôn giá, dược tề kia không biết còn có bao nhiêu. Không biết tôn giá muốn giao dịch cùng chúng ta như thế nào. Đồng quản sự sau khi lấy lại tinh thần liền thay đổi cách xưng hô. thái độ cũng càng cải thiện hơn rất nhiều. Phải biết rằng, dược thuốc nước thần kỳ như vậy, nếu như đem tới chợ đen Vân Nguyệt Thành bên kia chỉ sợ chắc chắn cũng nhấc lên một trận doanh động. Rốt cuộc, ở một tiểu quốc cấp 9 của bọn họ như vậy, dược tề như thế này căn bản chưa bao giờ gặp qua. Nếu có được một lọ dược tề như vậy, tương đương với có thêm một đạo đùa bảo mệnh ở trên người, cho dù khi gặp phải kình địch đánh không lại cũng có thể dùng nó để chạy trốn, sao có thể không khiến người động tâm? Dược tề là do Tôn Giá luyện chế sao? Chẳng lẽ Tôn Giá là luyện dược sư? Hai mắt Đặng Lao không chút ngượng ngùng nhìn Phượng Cửu, trong mắt toàn là sự kích động và sùng bái. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng nói mang theo vài phần lười biếng và lạnh lẽo, ta là người như thế nào tựa hồ không cần thiết nói cùng ngươi, phải không? Biết chính mình đã vượt mức, Đặng Lao vội vàng túi đầu hành lễ, còn mong Tôn Giá xin đừng trách cứ, Lao Hủ chỉ là nhất thời kích động, rối loạn nên không đúng mực. Đúng vậy. Có thể không kích động sao? Người trước mắt vô cùng có khả năng chính là luyện dược sư. Phải biết rằng, Diệu Nhật Quốc bọn họ cho đến tận bây giờ cũng chưa từng có một người là luyện dược sư. Chương 67, Thân phận tôn quý. Sau khi quét mắt liếc hai người một cái, lúc này nàng mới nói, ta hiện tại còn có hai bình dược tề, bất quá, ta chỉ tính toán bán chúng thông qua đấu giá. Hơn nữa, về tin tức của ta, các ngươi không được để lộ ra dù là chút ít. Nghe nói còn có hai bình, ánh mắt đồng quản sự sáng lên, cười nói, tuy rằng nơi này của chúng ta là chợ đen, nhưng nếu chưa có sự đồng ý của Tôn Giá, chúng ta cũng sẽ không tự mình truyền ra tin tức về Tôn Giá có thể yên tâm. Phượng Cửu gật gật đầu, nói, ngoài ra, ta yêu cầu các ngươi giúp ta tìm mấy thứ linh dược. Nàng dừng lại một lúc, nói, đến lúc đó, ta sẽ dùng một lọ tụ khí dịch để tạ lễ, đương nhiên, giá cả của linh dược sẽ được tính riêng, sẽ không bạc đãi các ngươi. Vừa nghe đến đây, đôi mắt hai người liền mở lớn, vội hỏi đó là linh dược gì. Cuối cùng, Phượng Cửu sai bọn họ lấy giấy bút, sau đó viết xuống tên những linh dược mình cần rồi đưa cho bọn hắn. Tôn Giá, nếu chúng ta tìm được linh dược thì thông chi ngươi thế nào? Đồng quản sự dò hỏi. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, cách vài ngày sau ta sẽ lại qua đây, điều này các ngươi không cần phải lo lắng. Nàng phất phất hồng y rìa đứng lên, để lại hai bình dược tề, cất bước đi ra ngoài. Tôn Giá xin dừng bước. Đồng quản sự gọi một tiếng, vội vàng đi đến bên người nàng và đưa ra một khối lệnh bài. Đây là hắc lệnh của chợ đen chúng ta, đại biểu là tôn quý, còn thỉnh Tôn Giá nhận lấy. Nghe vậy, Phượng Cửu duỗi tay tiếp nhận, thu vào bên trong ống tay áo, lúc này mới cất bước rời đi. Thấy vậy, hai người sau khi thu hồi dược tề cũng vội vàng đưa tiễn, ra đến bên ngoài, vừa lúc nhìn đến khuôn mặt đầy tươi cười của Chu quản sự đang đi trở về. Gặp qua Tôn Giá, Chu quản sự vội vàng hành lễ, biểu tình kích động đang muốn nói chuyện, đã bị một bàn tay giơ lên ngăn cản. Các ngươi không cần đưa tiễn ta tự mình đi dạo nơi này một chút. Nàng ngăn trở bọn họ đưa tiễn, cất bước đi về phía trước. Ba người nhìn mặt thân ảnh màu đỏ biến mất ở chỗ quẹo, lúc này mới thu hồi ánh mắt, ra dấu với nhau, quay trở lại trong sương phòng lần nữa. Vừa rồi đã có không ít người hỏi thăm ta, trong cái chai kia chính là cái gì? Chu quản sự biểu tình kích động nói, tuy rằng bọn họ không nói rõ, nhưng phỏng chừng đều đang suy đoán về dược tề, rốt cuộc, cũng chỉ có dược tề mới có thể xảy ra thần diệu kinh người như vậy. Liên quan đến tin tức về vị Tôn Giá kia không cần tiết lộ ra ngoài, bí mật báo cáo lên trên là được. Giọng nói vững vàng của đồng quản sự vang lên. Vậy có muốn phái vài người đi theo hay không? Không. Đồng quản sự lắc lắc đầu, chúng ta không biết hắn sâu cạn thế nào, nhưng người này không thể đắc tội, nếu như phái người đi theo chỉ sợ sẽ rước lấy sự không hài lòng của hắn, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Mà lúc này, Đặng Lao vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên mở miệng, những linh dược trên bản danh sách chỉ sợ cũng không dễ tìm. Ân, tại sao vậy? Đồng quản sự nhìn về phía hắn, bởi vì đối dược liệu hắn cũng không quen thuộc lắm, tự nhiên cũng không biết linh dược trên bản danh sách có ích lợi gì. Tất cả những thứ này, cực kỳ hiếm thấy ở Diệu Nhật Quốc chúng ta, chỉ sợ cần phải sưu tập từ các nước khác. Hắn nhìn về phía hai người bọn họ, thần thái bay cao hiện lên trong ánh mắt, ta có thể kết luận, vị này, nhất định là luyện dược sư. Thậm chí, vô cùng có khả năng chính là luyện đan sư. Cái gì? Hai người kinh hô, luyện đan sư. Tồn tại tôn quý như vậy, có khả năng sao? Từ giọng nói của hắn mà phán đoán, tuổi hẳn là còn rất trẻ, sao có thể sẽ là luyện đan sư? Phải biết rằng, luyện đan sư chính là bao hàm vượt lên trên cả sự tồn tại của luyện dược sư, đừng nói tiểu quốc đẳng cấp 9 của bọn họ, chính là trong quốc gia đẳng cấp 6 chỉ sợ cũng rất khó tìm được một vị. Mà lúc này người trong miệng bọn họ, đang đứng trước một bảng tiền thưởng ở chợ đen lính đánh thuê, nhìn vào phần thưởng ở trên, khóe môi nàng nhếch lên, lộ ra một mạt ý cười. Chương 68, Hai gã cường giả. Không thể tưởng được tiền thưởng cho cái đầu của nàng cao thứ 3 trên danh sách tắc tắc, thật là ngoài mong đợi a. Đang chìm trong suy nghĩ, chợt nghe bên tai truyền đến thanh âm nói chuyện. Nữ tử trên bức họa kia như thế nào đã nhảy lên vị trí 3 người đầu tiên. Tiền thưởng cư nhiên đã lên tới 50 vạn lượng. Ngươi vừa trở lại nên không biết, hiện tại thế nhưng không lính đánh thuê nào dám tiếp nhiệm vụ săn giết người này. Vì sao như thế? Bởi vì mỗi một lính đánh thuê tiếp nhận nhiệm vụ này rời đi, cũng chưa có ai còn sống trở về, chưa đến nửa tháng ngắn ngủi, đã có không ít lính đánh thuê thua trong tay nữ tử trên bức chân dung này. Hai người đang nghị luận, nhìn nam tử Hồng Y Y đứng ở trước bảng, có chút kinh ngạc, một người trong đó hỏi, các hạ cũng muốn nhận nhiệm vụ hay sao? Rốt cuộc, tiếp nhận loại nhiệm vụ như trên, cũng chỉ có lính đánh thuê chợ đen bọn họ mới có thể tiếp nhận. Phượng Cửu ngoái đầu lại liếc mắt nhìn hai người, lắc đầu mỉm cười, khóe mắt thoáng nhìn thấy nam tử trung niên kia đã đi ra ngoài, liền cất bước đi theo. Đợi nàng rời đi, hai tên lính đánh thuê chợ đen nhìn nhau hạ giọng nói, người nọ hình như là lần đầu tiên tới đây, một thân hơi thở rất mê người, không biết là có lai lịch gì. Không cần bận tâm lai lịch của hắn là gì, đi, ta mời ngươi đi uống rượu. Một bàn tay to của người khác vỗ vào lưng người kia, khoác lên bả vai hắn rồi rời đi. Nam tử trung niên đi theo hướng khách điếm bất chợt dừng bước chân, quay lại nhìn về phía sau, mày đan lại với nhau. Hắn bước nhanh hơn và quẹo vào một con hẻm thì dừng lại, trầm giọng thét lên. Người nào? Ra tới. Một mạt thân ảnh màu đỏ ưu nhã nện bước chậm rãi đi ra, vẫn là một thân hồng y lìa loa mắt. Mái tóc đen được giữ bằng một dải lụa màu đỏ, nhưng bất đồng chính là, trên mặt mang một mặt nạ vàng, trang trí bằng hoa mạn đà la nở rộ, hoa của địa ngục. Nhìn người nọ chậm rãi đi ra, ánh mắt hắn hơi co lại, trong đầu xẹt qua một sự suy đoán, nhưng rất nhanh lại là phủ nhận. Không, chắc chắn không phải là nữ nhân kia, nam tử hồng y trước mắt so với kia nữ nhân kia cao hơn một chút, hẳn là không phải nàng. Đã lâu không gặp. Giọng nói lười nhác của Phượng Cửu vang lên, mang theo một chút hài hước, một sự lạnh lùng, cùng với một tia sát khí. Là ngươi. Khi nghe được giọng nói quen thuộc, sắc mặt hắn khẽ biến, giọng nói có chút run rẩy, đó là một loại sợ hãi bản năng khiến hắn trước tiên lui ra sau hai bước, thân thể căng chặt trong sự phòng bị, còn chưa động thủ, nhưng mồ hôi lạnh đã tràn xuống lưng. Không thể trách đường đường là một võ sư như hắn lại sợ hãi một võ giả như nàng, mà là hắn đã giao thủ cùng nàng, nên biết rõ lợi hại của nàng. Nghĩ lại một hồi suýt nữa thì chết ở trong tay nàng, nghĩ lại tay hắn đã bị nàng phế đi, trong lòng hắn không tự chủ sinh ra một sự sợ hãi. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại đến chợ đen hạ xuống nhiệm vụ săn giết, vì không dám đối đầu trực tiếp với nàng. Nhìn đến phản ứng của hắn, Phượng Cửu nhịn không được khẽ cười ra tiếng, nếu sợ ta như vậy, vì sao còn muốn hạ nhiệm vụ săn giết để giết ta đây? Nàng chậm rãi đi lên phía trước, đi bước một tới gần, vốn dĩ ta đều đã quên còn có một người như ngươi tồn tại, ai ngờ, chính ngươi lại chạy đến trước mặt ta. Giọng nói vừa rơi xuống, bỗng nghe thấy động tĩnh phía sau, nàng nhấc mày, ngoái đầu nhìn lại. thấy không biết từ khi nào thì phía sau đã xuất hiện một nam tử trung niên cùng một lão giả, hơi thở hai người rất mạnh, ánh mắt mang theo sự sắc bén, một cỗ uy áp cường đại phóng xuất ra từ trên người hai người, sát khí tản ra bốn phía, tràn ngập trong hẻm nhỏ. Ha ha ha! Muốn giết ta? Vậy cũng phải xem ngươi có bản lĩnh kia không? Nam tử trung niên đã mất đi sự hoảng sợ cùng sợ hãi lúc trước, ánh mắt mang theo hưng phấn kín đáo nhìn về phía hai người kia. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, chính là người này, chính nàng là người đã giết bằng nhi. Chương 69, Thanh Phong Kiếm xuất hiện. Trưởng lão, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, lấy thần thức xem xét, hai người này đã là cấp bậc võ sư rất hoàn hảo. Chẳng trách có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau lưng nàng. So với việc đối mặt với nam tử trung niên lúc đầu, thắng lợi chắc chắn sẽ khác nhau. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều đang đánh giá Phượng Cứu trong bộ hồng y diệt tà tứ mà quyến rũ. Nếu không phải có người vạch trần, bọn họ căn bản nhìn không ra một thân nam trang trang điểm như nam tử trước mắt này thế nhưng lại là một nữ tử. Hai người tuy rằng đã gặp qua không ít việc đời nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên người này tản ra một loại hơi thở không thể phân biệt được là nam hay nữ. Hơn nữa sáu. Sâu không lường được. Dựa vào thực lực của bọn họ, cư nhiên cũng không nhìn thấu tu vi của nàng. Đây không phải là sâu không lường được thì là cái gì? Từ khi bọn họ xuất hiện, cũng chưa từng thấy nàng có một dấu hiệu kinh hoàng. Đôi môi lộ ra bên ngoài mặt nạ của nàng vào lúc này chính là đang ngậm một nụ cười mang theo vài phần tà khí, làm cho trong lòng bọn họ dâng lên vài phần thận trọng và cảnh giác. Các hạ rốt cuộc là người nào? Vì sao phải đối địch cùng Hứa gia chúng ta? Đại trưởng lão hỏi với giọng vững vàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thân ảnh màu đỏ phía trước. Phượng Cửu liếc mắt nhìn đại trưởng lão một cái, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Đối địch cùng các ngươi. Phải vậy không? Không phải là các ngươi vẫn luôn đối địch cùng ta sao? Khi nào thì ta chủ động đi tìm các ngươi đối địch? Nàng dừng lại một lúc, cười như không cười liếc mắt nhìn nam tử trung niên phía trước. Không phải vị nhị gian này của các ngươi chạy tới chợ đen treo giải thưởng cho đầu của ta, ta làm gì đến nỗi sẽ tới đây tìm hắn? Tuy là như thế, ngươi giết thiếu chủ Hứa gia chúng ta. Phế đi một cánh tay của nhị gia, đó đều là những điều ngươi không thể phủ nhận. Nga! Nói như vậy, khi các ngươi muốn giết ta, ta chỉ có thể duỗi dài cổ cho các ngươi giết. Nàng nhướng mày lên, bên môi nở nụ cười mờ nhạt, nhưng trong mắt sáng lên lạnh lẽo. Sắc mặt đại trưởng lão hơi trầm xuống, cười lạnh, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi chọc phải người không nên dây vào. Hứa gia đường đường là gia tộc trăm năm. Há là nơi ngươi có thể trêu chọc. Thức thời, tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không sáu. Nếu không. Nàng cong cong khỏe môi tùy ý cười ra tiếng, cảm thấy hứng thú hỏi, nếu không thì như thế nào? Giết ta. Nếu không, chúng ta sẽ mang đầu của ngươi trở về phục mệnh. Giọng nói lạnh lùng của đại trưởng lão vừa rơi xuống, ngón tay đã cong lên thành móng vuốt. Vừa ra tay liền biết tu luyện đã được đến đỉnh cao của sự nắm bắt. Vậy ta sẽ đối tốt với các ngươi. Nàng cười lạnh, thân ảnh nháy mắt vừa động, đi lên đón. Một tay đại trưởng lão ẩn chứa huyền lực hùng hậu nắm lấy cổ tay nàng và muốn vặn ra phía sau. Nhưng ai biết nàng giống như linh xà tránh thoát trong nháy mắt. Nàng thuận thế đảo ngược cổ tay lại và nắm lấy cổ tay hắn rồi kéo về phía trước, thân thể mất thăng bằng. Chỉ cảm thấy một cỗ lực đạo từ trong tay nàng phóng thích ra, cả người hắn bị nàng nhấc lên và quăng ra ngoài. Hắn ổn định lại lực đạo để cân bằng thân thể và xoay người rơi xuống mặt đất, sắc mặt hơi trầm xuống, thực sự là có tài, đáng tiếc, hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Đúng là rất đáng tiếc. Nàng gật gật đầu tán đồng, hối tiếc và thông cảm nhìn hắn, giống như chắc chắn rằng người chết kia nhất định sẽ là đại trưởng lão. Ánh mắt hối tiếc và thông cảm của nàng làm đại trưởng lão giận dữ, rút trường kiếm ra chỉ thẳng về phía nàng, lạnh giọng gầm lên, tiểu nhi, trẻ con, ngông cuồng đáng khinh. Ngươi sẽ phải trả giá đại giới cho việc không coi ai ra gì. Thủ cấp của ngươi. Lão phu đã định rồi. mũi kiếm chỉ thẳng, huyền lực hùng hậu từ thân thể giống như thủy triều mạnh mẽ tràn ra, hội tụ đến phía trên mũi kiếm, nháy mắt, kiếm khí sắc bén tràn ngập sát khí lạnh lẽo phụt ra. Hắn dịch chuyển lên phía trước, mang theo sát khí khiến người sợ hãi, lấy tốc độ che thai không kịp đánh út về phía thân ảnh màu đỏ. Keng! Một luồng ánh sáng màu xanh của một thanh trường kiếm chặn lại cuộc tấn công ở phía trước, hai kiếm đụng vào nhau, kiếm khí sắc bén không ai nhường ai, cùng lúc vang lên, còn có vài tiếng hút không khí cùng tiếng kinh hô. Thanh, thanh phong kiếm. Chương 70, thanh phong uống máu. Giang giác. Keng. Một tiếng răng rắc đứt gãy truyền ra, đại trưởng lão khiếp sợ mở to hai mắt, nhìn thanh kiếm tản ra ánh sáng màu xanh trong tay nàng, lại nhìn đến vết vỡ của thanh kiếm trong tay mình, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay bị kiếm khí của đối phương đánh gãy, ken một tiếng rơi xuống mặt đất, đồng thời, cả người hắn thậm chí không kịp thối lui đã bị cố kiếm khí khiến người sợ hãi kia chấn bay ra ngoài. T. A. Thân thể hắn mất đi cân bằng ngã về phía sau vài bước, may mắn tứ trưởng lao ở phía sau đỡ hắn lại, miễn cho hắn chật vật té ngã trên mặt đất. Sao có thể? Sao có thể sẽ là thanh phong kiếm? Hắn khó tin nhìn thanh kiếm huyền thoại trong tay nàng, mũi kiếm tản ra ánh sáng màu xanh lóa mắt như vậy, phóng nhãn trong thiên hạ, cũng chỉ có bảo kiếm thanh phong mới có thể tự phát ra ánh sáng màu xanh. Không chỉ có hắn, lúc này trên mặt tứ trưởng lão cùng tên nhị gia Hứa gia cũng là vạn phần khiếp sợ, nhưng, bọn họ trừ bỏ vạn phần khiếp sợ ra, đôi mắt bọn họ cũng nhuốm màu, tham lam với thanh bảo kiếm. Bảo kiếm thanh phong, chính là thanh kiếm huyền thoại trong các huyền thoại. Bảo kiếm thanh phong đã biến mất nhiều năm như vậy cư nhiên cũng có một ngày lại thấy ánh mặt trời, lại còn xuất hiện ngay trước mắt bọn họ, như thế nào không khiến bọn họ kích động được. Như thế nào không khiến tâm bọn họ sinh lòng tham lam muốn chiếm làm của riêng. Thanh phong vạch xéo trên mặt đất, ẩn ẩn mang ánh sáng lấp lánh màu xanh, hồng y y bay cao, hơi thở khát máu tràn ngập trên người nàng tàng ra. Nàng nhìn ba người vừa khiếp sợ lại tham lam, khỏe môi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười tà tứ mà lạnh băng, kẻ nhìn thấy thanh kiếm này của ta, đều phải chết. Giọng nói vừa rơi xuống, thân ảnh màu đỏ giống như quỷ mị tràn ra. Tuy nhiên, nàng lại không phi về phía đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, mà là xoay tròn người một cái, thanh phong trong tay dương lên, kiếm khí sắc bén hưu một tiếng xẹt qua không khí. T. Nhị gia Hứa gia không hề phòng bị lập tức bị một kiếm cắt đầu. Quá đột ngột không kịp phòng ngừa, và cũng sáu. Quá nhanh không kịp né tránh. Đến chết, hai mắt hắn vẫn mở to không cách nào tin nổi. Đến chết, một hơi cuối cùng hắn cũng không thể nuốt xuống, bởi vì không cam lòng sáu. Nhị gia. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão kinh hô một tiếng, nhìn thân ảnh cứng đờ ngã xuống, chỉ trong chớp mắt, một sinh mệnh cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Thậm chí, kiếm của nàng quá nhanh, máu tươi nơi cổ trong lúc nhất thời cũng không kịp chảy ra, thẳng đến sau khi hắn ngã xuống, miệng vết thương nơi cổ ở chỗ chí mạng kia, máu tươi tanh nồng mới như một cái cột màu đỏ phun thẳng ra, nhiễm hồng đầy đất sáu. Đó chính là huynh đệ mà gia chủ coi trọng nhất, hiện giờ thế nhưng cũng đã chết sáu. Bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, sau khi trở về gia chủ sẽ tức giận bao nhiêu. Nhìn đến biểu tình trên mặt hai người, Phượng Cửu khép cười ra tiếng, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể sống trở về. Ngay từ khi nàng lấy ra thanh phong kiếm, đã không nghĩ sẽ để ba người bọn họ sống mà rời đi. Hẻm nhỏ này sẽ là nơi kết thúc sinh mệnh bọn họ. Đôi mắt nửa híp chợt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát khí tràn ra, thân ảnh màu đỏ cũng tiến về phía hai người, thanh phong trong tay khẽ động, kiếm cương lạnh thấu xương hóa thành từng vạn kiếm cuốn gió lao ra. Giết nàng! Hai người gầm lên, đại trưởng lão huy động thanh kiếm gãy lúc trước, tứ trưởng lão cũng rút ra thanh kiếm của mình cùng công gây, hai người liên thủ. Uy áp cùng hơi thở của võ sư hoàn hảo tức khắc tràn ngập bên trong hẻm nhỏ, khiến cho hơi thở trong không khí trở nên dày đặc và ngột ngạt. Len keng. Hiu. Hô hô. Đao kiếm va chạm vào nhau, thanh âm len ken cùng dòng khí sắc bén thỉnh thoảng truyền ra, mà khiến trong lòng hai người hoảng sợ chính là sát khí khát máu, cùng với công kích xảo quyệt chí mạng của nàng, khiến bọn họ cảm thấy có chút không kịp phản ứng và sinh ra hoảng loạn. Không. Chương 71, không lưu người sống. Một tiếng thét kinh hãi, tứ trưởng lão bị đẩy lui thậm chí không kịp ngăn cản mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đại trưởng lão bị đánh bay thanh kiếm gãy, thanh phong kiếm tỏa ra ánh sáng xanh rực dị vẻo một tiếng đâm vào ngực hắn sáu. Hắn thậm chí, trong nháy mắt còn có thể nhìn đến ánh mắt khó có thể tin của đại trưởng lão. Hắn không cam lòng như vậy, kinh ngạc như vậy, tựa hồ không thể tin được, chính mình thế nhưng chết ở trong tay một người bị hắn xem thường và khinh miệt. Tứ trưởng lão nhìn thân thể đại trưởng run rẩy ngã xuống, hắn nhìn đôi mắt chết không nhắm mắt, trái tim hắn run rẩy, nhìn về phía hồng y hẻ nữ tử đang bay đến, thấy nàng đang rút kiếm hướng về phía hắn, cơ hồ ở một khắc kia, hắn theo bản năng muốn trốn. Đúng vậy, trốn. Trong đầu chỉ có một ý niệm như vậy, mà thân thể hắn cũng phản ứng theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng, bước chân vừa động, giọng nói giống như quỷ mị đã truyền vào trong tai. Ta đã nói rồi, người gặp qua thanh phong kiếm, đều phải chết. Giọng nói lạnh băng và khát máu vừa rơi xuống, hồng y lìa chợt lóe, chắn trước mặt tứ trưởng lão, cười như không cười nhìn người mang sắc mặt trắng bệch lộ ra kinh hãi. Ngươi muốn chạy trốn đi đâu? A! Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, sau khi rót vào hơi thở huyền lực liền hung hăng lao về phía nàng. Nếu hắn không thể trốn thoát, vậy chỉ có thể liều chết đấu một trận. Cho dù trước đây hắn từng kinh sợ trước thân thủ quỷ dị khi giao đấu cùng nàng, lúc này cũng không còn lựa chọn nào khác. Để có thể sống sót, hắn đã dốc toàn bộ huyền lực như muốn nổ tung, khi hơi thở đoải võ sư viên mãn, đã hoàn thành cấp đại võ sư, bắt đầu khởi động, các bụi trên mặt đất đều bị cuốn lên. Ta cũng không tin. Ta đường đường là đại võ sư viên mãn sẽ bại bởi một nha đầu thúi như ngươi. Hắn quát chói tai, cả người bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực khiến tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Khi hắn tấn công, thân ảnh chuyển động nhanh như gió xoáy, hung dữ như mãnh hổ. Thấy vậy, Phượng Cửu cũng triệu hồi tất cả huyền lực toàn thân, ưu thế của nàng cũng không phải là huyền lực, mà là thanh phong kiếm trong tay, cùng với công kích xảo quyệt chí mạng của nàng. Nàng cũng không tính toán so đấu huyền lực cùng hắn, nàng chỉ muốn giết chết đối phương trong thời gian ngắn nhất, nếu không, động tĩnh nơi này rất nhanh sẽ thu hút một số người tu luyện đến đây, đến lúc đó muốn thoát thân sẽ khó khăn hơn. Thân ảnh màu đỏ vừa quét ra, mượn sức từ thanh phong kiếm tàn nhẫn, mỗi một kiếm nàng vung ra đều là sát chiêu chí mạng, thủ pháp vừa nhanh vừa tàn nhẫn. Ngay cả khi tứ trưởng lão đã có đề phòng cũng không ngăn được kiếm cương sắc bén của thanh phong kiếm cùng công kích chí mạng của nàng. Nên kết thúc. Đôi tay nàng cầm kiếm, ngay trong nháy mắt hắn bị đẩy ra liền đem huyền lực dũng mãnh dồn vào thanh phong kiếm, một kích vừa nhanh vừa tàn nhẫn hung hăng đánh về phía hắn. Tứ trưởng lão theo bản năng lập tức dùng thanh kiếm trong tay để chắn, nhưng sáu. Ken. T.A. Một tiếng rít lớn thảm thiết vang lên không trung, thanh kiếm trong tay tứ trưởng lão bị Phượng Cửu cắt đôi, cùng với cơ thể của hắn cũng bị một kiếm chia thành hai nửa ngã xuống mặt đất. Sau khi Phượng Cửu xoẹt ánh mắt qua ba cỗ thi thể trên mặt đất, dùng thanh phong kiếm trong tay nhấc lấy túi càn khôn bên hông bọn họ, đề khí nhảy lên, vượt qua bức tường trong con hẻm nhỏ, nhanh chóng rời đi sáu. Ngay khi chân trước nàng vừa rời khỏi, một số người tu luyện lập tức ùa vào hẻm nhỏ sau lưng. Bọn họ chính là vì nghe thấy động tĩnh mà đến, nhưng, sau khi bước vào hẻm nhỏ và nhìn đến một màn huyết tinh bên trong, sắc mặt đại biến, có người nhịn không được lập tức nôn mửa tại chỗ. Không cần phải quá tàn nhẫn khi giết một người, nhưng trường hợp bên trong lại quá mức đẫm máu, khiến bọn họ nhìn thấy đều không chịu đựng được. Ba người chết đều là võ sư. Một người tu luyện cao tuổi gan lớn xem xét xác chết của ba người, sau khi biết được thực lực của bọn họ thì khiếp sợ vạn phần. Có thể giết chết ba gã võ sư, thực lực người nọ mạnh đến đâu? Chương 72, ủy khuất trong lòng. Bên này, ba gã võ sư chết đi không chỉ kinh động đến những người tu luyện xung quanh, thậm chí đã kinh động đến vệ binh trong trấn nhỏ. Tuy nhiên, vệ binh cũng chỉ duy trì vấn đề trị an thường ngày của ba cánh trên trấn, đối với thế giới của người tu luyện bọn họ căn bản không thể nhúng tay vào, huống chi người chết đi lại là người tu luyện cấp bậc võ sư, điều này càng khiến bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Bởi vậy, điều duy nhất bọn họ có thể làm là trước hết nghĩ biện pháp điều tra thân phận ba gã võ sư sau đó thông chi tới gia tộc bọn họ. Nhưng việc này cũng rất nhanh đã được lan truyền ở trong trấn. Rốt cuộc, cái chết của ba gã võ sư, xảy ra sự việc như vậy trong trấn cũng không phải là việc nhỏ. Đối với những sự tình này, Phượng Cửu cũng không để ý, sau khi nàng trở lại trong viện liền tiến vào không gian tu luyện. Trên trấn nhỏ, lính đánh thuê chợ đen tựa hồ đã tự động tránh đi nhiệm vụ săn giết nàng. Mấy ngày kế tiếp trôi qua trong sự bình yên, hai người đều bận rộn tu luyện, thẳng đến, vài ngày sau. Quan Tập Lẫm sau khi ra ngoài mua thức ăn trở về thì thất hồn lạc phách đi vào sân. Ca. Phượng Cửu đang đánh thái cực quyền trong viện nhìn thấy hắn có chút không thích hợp, gọi một tiếng, hắn cũng không có phản ứng. Ca. Nàng lại gọi một tiếng, mới thấy hắn bỗng nhiên hoàn hồn. A. Tiểu Cửu, ngươi gọi ta. Sau một lúc, hắn thu thập lại tâm tình và nhìn về phía nàng, nảy ra một nụ cười, nhưng hắn lại không biết rằng tươi cười của hắn có vẻ rất miễn cưỡng. Ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng đi về phía hắn hỏi. Quan Tập Lâm trầm mặc hơi cúi thấp đầu, không nói. Không muốn nói cho ta. Vậy ta đây không hỏi nữa. Nghe nói như thế, hắn vội vàng ngẩng đầu. Không phải, Tiểu Cửu, chỉ là sáu. Hắn nhìn nàng, chờ nửa ngày. Giọng điệu có chút chua xót, ta vừa ra ngoài mua đồ, nghe được tin tức về gia tộc, đường huynh ta muốn thành thân. Nhận thức lâu như vậy, nàng cũng chưa từng hỏi qua lai lịch hắn, gia tộc hắn, đồng dạng, hắn cũng chưa từng hỏi qua gia tộc nàng. Mà lúc này đây, lần đầu tiên nàng nghe hắn nhắc tới sự tình gia tộc hắn. Ngươi muốn trở về tham gia hôn lễ hắn. Tay hắn không tự chủ xoa chỗ vết miệng thương đã khép lại nơi eo bụng. Giọng có chút ảm đạm nói, Tiểu Cửu, ngươi biết không? Từ khi ta 6 tuổi đã được đại bá nuôi dưỡng, luôn cùng với đường huynh tập võ tu luyện, tuy không cùng một mẹ đẻ ra, nhưng ta vẫn luôn kính trọng hắn, coi hắn là thân huynh, nhưng ta chưa từng nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên hạ sát thủ từ sau lưng ta. Nếu không phải ngươi đã cứu ta, ta nghĩ hiện tại ta đã chết. Ta vẫn luôn nghĩ không thông, vì cái gì mà hắn muốn giết ta? Đến khi ta nghe được tin hắn thành muốn hôn, ta mới biết thì ra nguyên lai là vì nàng. Nàng. Nàng có chút ngạc nhiên. Ân, nữ tử cùng hắn thành thân chính là nữ nhi thứ ba của Kha gia, Kha Tâm Nhã, nàng là vị hôn thê mà năm đó phụ thân ta đã đính hạ cho ta. Nghe vậy, đôi mắt Phượng Cửu trừng lớn, hơi há hốc mồm, đây rốt cuộc là gì? Bị đường huynh ám sát, còn bị đoạt vị hôn thê. Nàng có chút đồng tình nhìn hắn, cảm thấy quá khứ ca ca này của nàng thật đúng là quá bi ai. Nhìn thái độ cô đơn của hắn, nàng có chút tò mò hỏi, ca, ngươi thích nữ nhân kia? Quan Tập Lâm lắc lắc đầu, chưa nói là thích, nhưng, chỉ biết rằng từ nhỏ đều biết khi nàng lớn lên sẽ là nữ nhân của ta, hiện tại nghe nói nàng phải gả cho người khác, hơn nữa người kia lại là đường huynh ta, lòng ta không dễ chịu, cảm thấy ủy khuất. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, khi nhìn thấy ánh mắt xấu hổ buồn bực của hắn chừng tới, nàng vội vàng nhịn xuống, được, ta không cười, không cười. Chỉ là hai khỏe miệng lại không tài nào ngăn được ý cười tràn ra. Chương 73, đã đến lúc rời đi. Tiểu Cửu, lòng ta chính là đang khó chịu đây. Ngươi không an ủi ta thì thôi, còn chê cười ta. Hắn có chút xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn nàng. Nhưng lại nhân tiếng cười của nàng mà khó chịu trong lòng đã tan đi không ít. Không phải, ta đây không phải là chưa nhìn thấy qua một mặt như vậy của ngươi hay sao? Cảm thấy rất là mới lạ, hắc hắc. Xác thật là mới lạ, tuy rằng hắn lớn lên với khuôn mặt tuấn lãng, nhưng dáng người to lớn cơ hồ có thể so cùng eo hổ. Một nam tử như vậy lúc này lại mang vẻ mặt ủy khuất, ưu oán giống như oán phụ khuê phòng. có thể không khiến nàng muốn cười hay sao? Bất quá, cha mẹ ngươi đâu? Nếu như phụ thân ngươi đã đính hạ việc hôn nhân giúp ngươi, vậy thì hẳn là sẽ phản đối chuyện này đi. Nàng có chút tò mò, hắn xảy ra chuyện chưa quá bao lâu. Những người đó liền cho rằng hắn thật sự đã chết. Nghe nói như thế, xấu hổ buồn bực trên mặt Quan Tập Lâm tan đi, có chút thảm đạm. Ta từ khi sinh ra chưa từng nhìn thấy nương ta, khi ta 6 tuổi thì phụ thân nghe được tin tức của nương ta nên đi ra ngoài tìm nàng, nhưng từ đó vẫn chưa từng quay về, cũng chưa từng chuyển tin tức gì về tới Quan gia, người trong nhà đều nói rằng ông ấy đã chết. Hắn đi đến bên cạnh bàn đá, buông đồ xuống, nhưng ta không tin, trong lịch sử của Quan gia, thiên phú tu luyện của phụ thân ta là tốt nhất, ta không tin ông ấy đã chết. Cho nên từ khi ta còn rất nhỏ đã lập hạ chí nguyện, nhất định ta phải nổi danh. Như vậy, chỉ cần phụ thân cùng mẫu thân ta còn sống, nhất định sẽ biết tới ta. Nhìn thân sắc nghiêm túc đầy quyết tâm của hắn, Phượng Cửu âm thầm gật gật đầu, cũng khó trách, tuy rằng tu vi huyền lực của hắn không cao lắm, nhưng sức bật lại rất cường đại, cơ bắp chân tay cũng phát triển rất tốt, nghĩ đến ngày thường chắc là đã khổ công không ít. Ca. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Nàng vô vô bờ vai của hắn cổ vũ, tu luyện thật tốt, thiên phú của ngươi cũng không thấp, tương lai nhất định sẽ siêu việt hơn phụ thân ngươi. Thanh âm rơi xuống, đáy mắt nàng xẹt qua một mạt tu quang, cười nói, bất quá ca, nếu đường huynh ngươi muốn thành thân, ngươi dù sao cũng nên trở về chúc mừng một chút ta. Bằng không cũng khó mà biện minh nổi. A. Hắn có chút khó hiểu nhìn nàng. Ân, cứ như vậy đi. Ta sẽ đi cùng ngươi. Dù sao nơi này cũng không thể ở lại lâu hơn nữa, bằng không chờ người hứa ra nhận được tin tức sẽ tới tìm phiền toái. Hiện tại nàng còn chưa có đủ thực lực để đối phó với một gia tộc, tự nhiên phải giấu tài, hiểu được nên tránh khỏi mũi nhọn. Hơn nữa, Vân Nguyệt Thành, nàng cũng muốn trở về nhìn xem. Ngươi đợi lát nữa đi mua xe ngựa. Ta đi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay về. Nàng trở về trong phòng thay đổi một thân nam trang, sau khi mang mặt nạ lên liền đi ra ngoài. Quan Tập Lâm kinh ngạc nhìn nàng thay đổi một thân giả dạng đi ra cửa, không hỏi gì, sau khi ăn vài thứ cũng đi ra cửa, trước tiên đi mua một xe ngựa thật tốt cho chuyến quay trở về. Khi Phượng Cửu đi vào chợ đen, nhìn thấy có một thiếu nữ hắc ý đi thẳng eo quỳ cạnh cửa. Nàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt đen như mực, cùng với đôi mắt hơi rũ xuống. Nàng cất bước đi vào, cũng không chú ý nhiều đến thiếu nữ hắc y rìa. Nhưng thật ra thiếu nữ hắc y rìa ngay khi nàng đi qua bên người liền nâng đôi mắt lên. Đôi mắt vốn cao ngạo ảm đạm chợt hiện lên một tia ánh sáng, lóa mắt giống như sao trời đêm khuya nhìn chằm chằm thân ảnh màu đỏ đang đi vào bên trong. Tôn giá phải rời khỏi đây. Trong sương phòng, đồng quản sự mang vẻ mặt sốt ruột, nhưng, những linh dược đó chúng ta còn chưa thu thập đầy đủ. Vân Nguyệt Thành không phải cũng có chợ đen các ngươi sao? Đến lúc đó các ngươi đem linh dược đưa đến nơi đó là được. Nàng thưởng thức chiếc thẻ mỏng trong tay, trong đó, chính là tiền bán đấu giá 2 bình dược tề. Chương 74, những câu nói kinh người. Nàng cũng không nghĩ tới. Kết quả lại là một thân y lý thuật của nàng là hữu dụng nhất, bất quá, những dược tề đó nàng cũng chỉ điều phối mà ra, nếu như được thực hiện bởi luyện đan sư trong thế giới này sáu. Nghĩ vậy, trong con ngươi hạ xuống của nàng xẹt qua một tia ánh sáng, một ý niệm dần dần hình thành trong đầu. Nàng ngước mắt nhìn về phía đồng quản sự phía trước, hỏi, ta nhìn thấy thiếu nữ hắc y quý bên ngoài, hình như chính là người ngày đó đã uống dược tề. Đúng vậy, chính là nàng, nàng đã quỳ gối nơi đó 2 ngày, kỳ thật chính là vì muốn nhìn thấy Tôn Giá. Thấy ta? Nàng nhướng mày, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, nàng là một võ giả cũng có chút danh tiếng ở đấu võ trường chợ đen, nghe nói còn có một đệ đệ, bất quá thân thể không tốt lắm. Nàng đã dùng toàn bộ tiền thắng cuộc đấu võ ở nơi này để điều trị cho đệ đệ nàng, chẳng qua. Không ít đại phu xem qua đều nói đệ đệ nàng sẽ không sống được bao lâu nữa. Đồng quản sự nói, thấy Phượng Cửu cảm thấy hứng thú, lại tiếp tục nói, nghe nói 2 ngày trước đệ đệ nàng lâm vào hôn mê, đại phu trên trấn cũng không có biện pháp, nàng cũng không biết nên làm gì nữa, vì vậy cứ quỳ ở nơi đó, nói là muốn cầu kiến tôn giá. Chúng ta đã đáp ứng tôn giá không tiết lộ bất cứ tin tức gì của tôn giá, tự nhiên sẽ không đáp ứng nàng, cho nên, nàng vẫn luôn quỳ ở kia, đuổi cũng không chịu đi. Phượng Cửu gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, một lát sau, nàng để lại một số hướng dẫn của Linh Dược, liền đứng dậy rời đi. Khi cất bước ra khỏi cửa chợ đen, lúc lướt qua bên người thiếu nữ hắc ý rìa, nhận thấy được ánh mắt nàng, Phượng Cửu hơi dừng chân lại, liếc liếc mắt nhìn nàng một cái, liền cất bước rời đi. Thiếu nữ hắc y xoay người nhìn thân ảnh đang rời đi, ánh mắt sáng lên rực rỡ, nàng lập tức đứng dậy đi theo. Sau khi Phượng Cửu đi qua 3 con phố, bước chân chợt dừng lại, giọng nói hài hước cũng theo đó truyền ra. Đi theo lâu như vậy, chẳng lẽ là ngươi muốn đánh cướp ta? Trong khi nói, nàng đã chuyển thân mình qua. Một thân ảnh màu đen đi ra từ phía sau, đúng là thiếu nữ mặt đen kia. Nàng nhìn thân ảnh màu đỏ phía trước, nhấp môi mở miệng nói, trên người ngươi có dược vị, ngươi là luyện dược sư điều chế ra dược tề. Phượng Cửu cười cười, khoanh tay trước ngực nhìn nàng, nết khỏe môi mang theo vài phần tà khí, vậy thì sao? Thiếu nữ hắc y nhìn Phượng Cửu, trầm mặc, thật lâu sau, đột nhiên quỳ đầu gối xuống, cúi đầu, cầu ngươi cứu đệ đệ ta. Giọng nói của nàng ngang ngạnh, lạnh lùng, tuy là quỳ xuống, nhưng eo vẫn thẳng tắp, hiển nhiên. Đây không phải là một kẻ từng cầu xin người. Ý cười bên môi Phượng Cửu càng tăng, nhưng nàng lắc lắc đầu, không cứu. Giọng nói vừa rơi xuống, nàng xoay người cất bước đi về phía trước. Nhưng mà, thân ảnh vốn đang quỳ lúc này đây lại lập tức xuất hiện ở trước mắt nàng 3 bước và quỳ xuống. Cầu ngươi cứu đệ đệ ta. Vẫn là giọng nói ngang ngạnh lạnh lùng như cũ, eo vẫn giữ thẳng tắp. Phượng Cửu nhìn thấy. Nhớ tới nàng ngày ấy trên đài, một đôi ánh mắt giống như con thú nhỏ, ngoan cường mà kiên định. Vậy ngươi nói xem, ta dựa vào cái gì muốn cứu đệ đệ ngươi? Ta có thể giúp ngươi giết người. Phượng Cửu lắc đầu, giết người có sát thủ chuyên nghiệp chợ đen. Mệnh ta có thể cho ngươi. Nàng lại lắc đầu lần nữa, ta muốn mệnh ngươi cũng không có gì để dùng. Nghe vậy, nàng ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Vậy ngươi muốn gì? Ánh mắt Phượng Cửu nhìn trên người nàng từ trên xuống dưới, lắc lắc đầu, cười ta tứ, không nói gì đã rời đi. Nhìn thân ảnh kia càng lúc càng xa, thiếu nữ hắc y lìa đứng lên, hô, ta có thể làm ấm giường cho ngươi. Nghe được lời nói phía sau, dưới chân Phượng Cửu lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Chương 75, nhiều thêm 2 người. Nàng có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía thiếu nữ mặt đen, có chút không xác định hỏi, ngươi vừa nói gì vậy? Thiếu nữ mím môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn thân ảnh màu đỏ, ta có thể ấm giường cho ngươi. Phượng Cửu nghe xong lời này, ngửa đầu nhìn xuống sự xúc động muốn cười to, hài hước nói, ta tương đối thích mỹ nhân, tiểu nha đầu mặt đen như ngươi muốn ấm giường cho ta thì ta liền phải chấp nhận a. Nghe nói như thế. Thiếu nữ hắc y giơ ống tay áo về phía trên mặt xoa xoa, lộ ra dung nhan vốn có. Ta không xấu. Nàng nhìn Phượng Cửu nói. Đúng vậy, thiếu nữ lớn lên không chỉ không xấu, mà còn thập phần kinh diễm. Đó là một gương mặt mỹ nhân trời sinh, ngũ quan tinh xảo phối hợp với khuôn mặt nhỏ tạo nên mỹ nhân tuyệt sắc ôn nhu động lòng người. Nhưng mà, trên người nàng cũng không có thái độ thẹn thùng của nữ tử. Có chỉ là lạnh lùng xa cách, bất quá, hơi thở lạnh lùng trên người nàng thật ra lại khiến nàng hiện lên một loại cảm giác mỹ nhân lạnh băng. Bên cạnh việc bôi đen khuôn mặt, nàng cũng tân trang lông mày cùng đôi mắt, bởi vậy, nguyên bản nhìn thế nào cũng không thấy thu hút. Không cần xem, tự nhiên cũng có thể suy đoán được bộ ngực bằng phẳng của nàng đã được buộc chặt chẽ với vải dày. Cũng mệt nàng thông minh, cũng biết che lấp dung nhan nổi bật bên ngoài. Bằng không, dựa vào dung nhan này cũng đủ rước lấy không ít phiền toái. Nàng bước đi về phía bên người thiếu nữ hắc y rìa, mắt nhìn nàng lộ ra nghiền ngẫm, thật sự muốn ấm giường cho ta. Chỉ cần ngươi cứu sống đệ đệ ta, mệnh này của ta đều là của ngươi, càng không cần phải nói đến thân thể này. Biểu hiện của nàng thực hờ hững, hồn nhiên tựa hồ giống như không thèm để ý, nhưng thân thể lại căng chặt khi Phượng Cửu tới gần, cùng với hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy Phượng Cửu, chứng tỏ nàng cũng không phải là không thèm để ý giống như vẻ ngoài của nàng như vậy. Dù sao thì, làm sao có nữ hài nào mà không thèm để ý có thể tùy tiện ấm giường cho người ta, tùy tiện giao ra mệnh chính mình. Phượng Cửu nhìn nàng một cái thật sâu, khóe môi hơi hơi gợi lên, dẫn đường đi. Vâng. Thiếu nữ lên tiếng và hạ đôi mắt xuống, lúc này mới mang nàng đi về phía nơi mình đang cư trú. Sau nửa canh giờ, một hát. Phượng Cửu nhìn thấy trước mắt là một căn nhà trống trải đơn sơ đến nỗi nếu có gió thổi qua liền bay, lại nhìn thấy thiếu nữ hắc y bước nhanh tới mở cửa, cũng cất bước theo đi vào. Tiến vào bên trong liền nhìn đến một thiếu niên đang nằm trên tấm ván gỗ được kê thành giường. Thiếu nữ hắc y giặt sạch miếng vải và lau lau trán cùng lòng bàn tay cho hắn, sau đó nhìn về phía Phượng Cửu, hắn chính là đệ đệ ta, hai ngày trước sau khi ăn dược và phun ra máu thì lâm vào hôn mê. Phượng Cửu đi lên trước, thấy thiếu niên gầy đến nỗi cằm đều nhọn, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, chỉ nhìn thoáng qua. Liền duỗi tay đắp trên mạch cổ tay của thiếu niên dò xét. Sau khi thu hồi tay, phân phó, cởi bỏ áo trên người hắn. Đồng thời với nói chuyện, lấy ngân châm ra. Thiếu nữ hắc y theo lời cởi bỏ áo trên người đệ đệ nàng, liền thấy Phượng Cửu cầm ngân châm giống như tùy ý chắt nhập mấy huyệt đạo trên người hắn, trái tim nàng như nhảy theo, cố ngăn cản nén lại xúc động, ánh mắt càng thêm gắt gao nhìn chằm chằm đệ đệ nàng. E sợ có biến cố gì xảy ra. Qua một hồi lâu, Phượng Cửu thu hồi ngân châm và đứng lên, con hắn đi theo ta. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Thiếu nữ hắc y thấy thế vội vàng đem đệ đệ đang hôn mê cõng trên lưng, theo sát ở phía sau nàng. Trước khi Phượng Cửu đi vào sân, đã nhìn thấy Quan Tập Lẫm đang dọn giường nệm phía trên xe ngựa, thấy nàng trở về, vui sướng kêu lên một tiếng, Tiểu Cửu. Ngươi xem xe ngựa này thế nào? Ta cố ý mua xe lớn nhất, như vậy trên đường nếu ngươi nghỉ ngơi cũng có thể nằm ngủ ở bên trong, tương đối thoải mái. Khi ánh mắt nhìn đến khuôn mặt hai người đi theo sau nàng, có chút kinh ngạc, hỏi, bọn họ ở đây làm gì? Phượng Cửu rảo hoặc cười, ấm giường. Chương 76, lửa giận hứa ra. Quan Tập Lẫm nghe xong sửng sốt, có chút kỳ quái. Vì sao lại đột nhiên mang theo hai người như vậy trở về? Lên xe đi. Phượng Cửu có ý bảo thiếu nữ đưa đệ đệ nàng đến trên xe ngựa. Vâng. Nàng vừa lên tiếng, lúc này mới đi về hướng xe ngựa. Quan Tập Lẫm kéo Phượng Cửu đến một bên, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Cửu, ngươi định mang cả hai người này cùng đi. Thân thể thiếu niên kia dường như không tốt lắm a. Như vậy có thể được không? Có thể nửa đường sẽ xảy ra chuyện gì hay không? Yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trong khi đang nói, không nhìn thấy xe phu, liền hỏi, ca, ngươi định tự mình đánh xe hay sao? Ân, ta có thể đánh xe, yên tâm, với một bàn tay ta cũng có thể làm được. Hắn mở miệng cười cười, ý bảo nàng nhanh chóng lên xe. Nghe hắn nói như vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này mới nhảy lên xe ngựa, vào bên trong. Sau khi bọn họ đều lên xe ngựa thì Quan Tập Lẫm cũng đi lên ngồi xuống, một tay đánh xe ngựa hướng về phía bên ngoài cửa trấn mà đi, lên đường trở về Vân Nguyệt Thành 6. Bên kia, Vân Nguyệt Thành, Hứa Gia. Phanh. Nam tử trung niên ngồi trên ghế chủ vị đập một bàn tay thật mạnh ở trên mặt bàn, đột nhiên đứng lên trong sự hoài nghi. Căm tức nhìn hộ vệ đang quỳ phía dưới, giọng nói lạnh lùng mà khiếp sợ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói lại một lần nữa cho ta. Khí thế của thượng vị giả cùng với hơi thở cường giả khiến cho sắc mặt hộ vệ đang quỳ phía dưới đều trắng bệch, mồ hôi lạnh thoát ra bên ngoài cơ thể, mặc dù trong lòng run sợ nhưng lại không thể không mở miệng lần nữa. Bẩm bẩm ra gia chủ người đứng đầu Thạch Lâm Trấn đã phái người tới. Nói rằng đã phát hiện ba thi thể võ sư nghi ngờ đến từ Hứa gia chúng ta người nhà họ Hứa. Bịch. cả người hắn thất thần ngã ngồi trở lại trên ghế, khó tin nói, sao có thể? Sao có thể? Dựa vào thực lực của đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, Trấn Thạch Lâm là một địa phương nhỏ như vậy làm sao có người có thể giết được bọn họ? Hộ vệ quý bò không dám mở miệng, chỉ là thân thể hắn vẫn luôn run rẩy. Là ai? Là ai giết bọn họ? Ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hộ vệ phía dưới, hai gã hộ vệ đi theo đâu rồi? Bọn họ có trở về hay không? Hộ vệ quý bò run giọng nói, không biết là đã bị ai giết, hai gã hộ vệ đi theo sợ gia chủ trách phạt, đã bỏ chạy. Đại trưởng lão và tứ trưởng lão, tính cả nhị gia đều đã bị giết, nếu như hai người bọn họ trở về, lửa giận của gia chủ cũng không phải sẽ dễ chịu như vậy, tự nhiên là thừa dịp đang ở bên ngoài mà chạy trốn. Được. Được lắm. Tay hắn nắm chặt, giọng nói âm trầm lạnh lẽo và khát máu, cha cho ta. Cha thật kỹ cho ta. Hứa ra hắn vốn là trung đẳng gia tộc tại Vân Nguyệt Thành, tuy rằng thực lực không thể so với thế lực của tám đại gia tộc và tứ đại thế gia, nhưng một phương nơi đây cũng có chút danh vọng. Hiện giờ, trong thời gian ngắn ngủn không đầy một tháng, nhi tử bị giết, huynh đệ bị giết, ngay cả đại trưởng lão cùng tê ứ trưởng lão cũng đều bị giết. Nếu không tra ra hung thủ, khẩu khí này bảo hắn nuốt xuống như thế nào đây? 7. Vân Nguyệt Thành, trong sân viện nào đó. Lãnh Xương một thân hắc y rỉa với khuôn mặt xuất sắc, ở trong viện nhìn thân ảnh ăn mặc áo trắng đang đánh quyền pháp mềm như bông, ánh mắt có chút phức tạp. Ngày đó khi đệ đệ nàng tỉnh lại, ban đêm cùng ngày, nàng đã thực hiện lời hứa cởi sạch thân mình và đến nằm trên giường Phượng Cửu. Lúc ấy, nàng còn nhớ rõ khi Phượng Cửu xốc chăn lên nhìn đến cả người nàng giống như xích quả, biểu tình vừa kinh ngạc lại dở khóc dở cười. Cũng là một lần kia, nàng mới biết được thì ra Phượng Cửu cũng là nữ nhi. Nếu không cần nàng ấm giường, không phải nhìn chúng mỹ mạo của nàng, vậy nàng ấy vì sao phải giúp nàng? Bất quá, mặc kệ là vì cái gì, kể từ khi nàng giao mệnh của mình cho nàng ấy chính là chủ tử của nàng, điểm này, sẽ không thay đổi. Lãnh Xương, ca ta đã trở về chưa? Chương 77, tìm tới cửa. Phượng Cửu thu hồi quyền, nhìn về phía thiếu nữ mỹ mạo đang đứng ở bậc thang, càng nhìn, càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lãnh Xương lấy lại tinh thần, đi về phía nàng, túi đầu cung kính nói, chủ tử, thiếu gia còn chưa trở về. Sáng sớm hắn đã đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa trở lại. Nàng kinh ngạc nói, lại hỏi, hôn sự của quan gia cùng Kha gia không phải là 3 ngày sau hay sao? Đúng là 3 ngày sau. Lãnh Xương đáp lời, giọng nói hơi ngừng một lát, lại nói, bất quá khi thiếu gia rời đi đã nói, hắn nghĩ sẽ đi trước, không hy vọng chủ tử đi theo, hắn nói chuyện này hắn sẽ tự xử lý. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nghĩ đĩa nhờ ẩn là lo lắng rằng nếu nàng đi cùng thì sự tình sẽ có chút lung túng. Hơn nữa, trong lòng hắn hẳn là vẫn không tin quan gia sẽ quá tàn nhẫn đối với hắn, càng không tin tộc nhân hắn sẽ vì ích lợi trước mắt mà lạnh nhạt với hắn. Như vậy cũng tốt, để tự hắn đi xử lý, hắn mới có thể biết, có người vì ích lợi trước mắt, cho dù là huynh đệ thì tộc nhân nhất định cũng sẽ vô tình. Gia tộc kia của hắn, một chút hảo cảm đối bọn họ nàng cũng không có. Nhưng thật ra Phượng gia 6. Nghĩ đến sau khi tới Vân Nguyệt Thành và biết về sự tình Phượng gia, trong lòng nàng xẹt qua một tia phức tạp. Người Phượng gia thật sự là yêu thương Phượng Thanh Ca. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết Phượng Thanh Ca hiện giờ được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay lại hại chết nữ nhi thực sự của bọn họ. Lãnh Xương một bên nhìn những vết sẹo do đao cắt lộn xộn trên mặt Phượng Cửu, ánh mắt không khỏi hơi lóe. Những vết sẹo từ vết đao cắt tung hoành lấp đầy trên khuôn mặt chủ tử. Vết sẹo nhiều không đếm được đã che giấu hoàn toàn dung nhan vốn có của nàng. Những gì có thể nhìn thấy, cũng chỉ là những vết sẹo khiến lòng người run sợ đó. Nàng thật sự không cách gì tưởng tượng được, rốt cuộc là người nào thế mà có thể hoàn toàn hủy đi dung nhan một nữ tử như vậy. Lại là dạng cừu hận gì mới có thể xuống tay tàn nhẫn đến như vậy. Nghĩ đến chủ tử không đủ sức để tự bảo vệ mình, nàng âm thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải bảo hộ chủ tử không rời một tấc. Lãnh Xương hiện tại, tất nhiên là không biết thân thủ và thực lực của Phượng Cửu, bởi vì từ khi nàng ấy đi theo nàng tới nay, chỉ nhìn thấy sáng sớm mỗi ngày nàng ở trong sân đánh quyền pháp mềm như bông mà không hề có lực đạo công kích. Hơn nữa bản thân nàng là luyện dược sư, bởi vậy, nàng ấy quan niệm rằng chủ tử chỉ tinh thông luyện dược, về phương diện võ thuật lại hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bắt gặp được nàng ấy đang suy nghĩ, Phượng Cửu nhận ra ánh mắt của Lãnh Xương, nghiêng đầu nhìn về phía nàng ấy, hỏi, làm sao vậy? Lãnh Xương lắc đầu, hơi cúi thấp đầu. Thấy vậy, Phượng Cửu giống như nghĩ đến gì đó, xoa xoa mặt mình, cười khẽ, tò mò vì sao khuôn mặt này lại bị hủy thành như vậy. Giọng nàng hơi ngừng lại, không để ý nhiều, nói, thật ra bây giờ nhìn đã khá hơn nhiều, lúc mới bắt đầu, ngay cả chính bản thân ta đều không nỡ nhìn thẳng. Nàng không lo lắng nhiều lắm về những vết sẹo trên mặt, rốt cuộc, chỉ cần thu thập đầy đủ linh dược, không đến một tháng liền có thể khiến cho khuôn mặt này khôi phục như lúc ban đầu. Hiện tại, nàng tương đối lo lắng cho ca ca miễn phí mà nàng nhặt được trong tay. Phía chợ đen bên kia truyền đến tin tức, nói rằng rất khó tìm linh dược nàng muốn, đến bây giờ còn chưa tìm đủ. Một ngày linh dược không tập trung lại đầy đủ, tay hắn sẽ một ngày không cách nào khôi phục lại, an ủi trong lòng nàng cũng một ngày không cách nào tiêu tan. Nếu thật sự không tìm thấy tất cả linh dược, vậy nàng cũng chỉ có thể dùng phương thức trao đổi với những người đang nắm giữ linh dược, lấy vật đổi vật. Mà lúc này, tại Kha Gia, Quan Tập Lẫm một thân quần áo xanh đen, khuôn mặt tuấn lãng hơi trầm xuống, nhìn nữ tử dung nhan xinh đẹp yêu kiều trước mặt, giọng nói cứng rắn, hỏi, ngươi thật sự phải gả cho Đường huynh ta? Là chính ngươi đồng ý? Hay là bị người nhà bức ngươi? Chương 78, chấp nhất một nghiệm. Kha Tâm Nhã đã bị sốc khi Quan Tập Lẫm đột nhiên xông tới. Bọn họ đều nói hắn đã chết, nàng cũng cho rằng hắn đã chết, cho nên khi nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, không phải là vui mừng, mà là cả kinh. Ngươi không phải đã chết hay sao? Sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy nhìn hắn. Quan Tập Lẫm nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, chính mình cũng không biết vì sao lại chạy tới nơi này, có lẽ, chính vì không cam lòng, bởi vì hắn vẫn luôn xem nàng như nữ nhân của hắn. Tiểu Cửu từng hỏi hắn có phải đã yêu Kha Tâm Nhã hay không. Hắn nói cho nàng rằng chưa thực sự yêu, nhưng trong lòng vẫn có một chút thích. Rốt cuộc, từ khi còn nhỏ đã biết sau khi nàng trưởng thành sẽ là nữ nhân của hắn, ánh mắt đối với nàng, thái độ đối với nàng, tự nhiên là không giống với người khác. Nhưng người hắn vẫn luôn cho rằng sẽ trở thành nữ nhân của hắn, hiện tại lại phải gả cho người khác, lại là gả cho Đường huynh hắn, biến cố này khiến lòng hắn thực sự không thoải mái. Tuy nhiên hiện tại, hắn chỉ muốn biết, có phải chính nàng nguyện ý hay không. Kha Phụ cùng Kha Mẫu nghe được tin tức đã vội va đến đây, khi nhìn thấy thân ảnh nữ nhi trong viện, trong lòng lột bột một tiếng, sắc mặt khẽ biến. Tập Lẫm. Quan Tập Lẫm quay đầu lại, nhìn thấy hai vị cao niên của Kha Phụ, khuôn mặt trầm xuống và nói, ta tới chỉ muốn nói một câu. Đang nói, không nhìn qua bọn họ, mà là nhìn chằm chằm Kha Tâm Nhã trước mặt. Thấy sắc mặt nữ nhi tái nhợt, ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn. Kha Mẫu đau lòng tiến lên ôm nàng vào trong ngực, có chút bất mãn trừng mắt nhìn Quan Tập Lẫm. Ngươi làm gì vậy? Hôn ước giữa ngươi cùng Tiểu Nhã nhà ta đã giải, Tiểu Nhã gả cho ai thì liên quan gì tới ngươi đâu? Tập Lẫm A. Hôn ước của các ngươi là do người hai nhà Quan Kha sau khi thương nghị đã giải trừ. Còn việc hôn nhân của Tiểu Nhã cùng Đường huynh ngươi cũng đã được trưởng bối Quan gia đồng ý. Kha Phụ nhìn Quan Tập Lẫm, nói trong tiếng thở dài. Mặc dù hắn xuất thân từ hạt giống tốt, chỉ là đáng tiếc, không cha không mẹ, về địa vị ở Quan gia dù sao cũng kém so với Đường huynh hắn. Và ngươi cũng đồng ý sao? Hắn vẫn nhìn về phía Kha Tâm Nhã, chấp nhất muốn có câu trả lời minh bạch. Tuy nhiên, khi thấy hắn một lần nữa ép hỏi nữ nhi của mình, Kha Mẫu đã tức giận. Nếu Tiểu Nhã đồng ý thì như thế nào? Đi theo Quan Tập Nguyễn chẳng lẽ sẽ tệ hơn ở bên người phải không? ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi có cái gì. Cha mẹ đều không có, địa vị ở quan gia sao có thể so với Tập Nguyễn. Ngôn ngữ của bà rất xảo quyệt, giọng điệu mang theo trâm trọng, tiếp tục nói cho ngươi cũng không có hại gì, cũng để cho ngươi hết hy vọng. Trưởng bối quan gia nói, 3 tháng sau quan gia sẽ tranh cử vị trí thiếu chủ, đến lúc đó quan Tập Nguyễn nhất định sẽ thắng và trở thành thiếu chủ. Cứ như vậy, Tiểu Nhã nhà ta sẽ chính là thiếu chủ phu nhân, tương lai chờ Tập Nguyễn trở thành gia chủ, sẽ chính là gia chủ phu nhân quan gia, đi theo ngươi, thì có thể có cái gì? Nghe lời bà ta nói xong, quan Tập Lâm không mở miệng nói gì. Hắn chỉ dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Kha Tâm Nhã đang được mẫu thân nàng bảo hộ ở bên người, thật lâu sau, không nói lời nào mà cất bước rời đi. Kha Phụ nhìn cánh tay không có sức lực rũ ở bên người hắn, có chút kinh ngạc, tay phải hắn vì sao lại giống như bị phế vậy. Kha Mẫu không để ý lắm nói, quản hắn nhiều như vậy làm gì, dù sao hắn và Tiểu Nhã chúng ta về sau sẽ không có quan hệ gì nữa. Ta về phòng trước. Kha Tâm Nhã nói, lập tức đi về phía trong phòng, nàng đóng cửa phòng lại và đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, nhìn một cây châm gỗ trong hộp trang sức, nàng cầm lấy sau đó ném vào một cái giỏ ở góc phòng. Lựa chọn của ta không sai, ta sẽ không hối hận, nhất định sẽ không hối hận. Nàng vứt bỏ một chút khó chịu trong lòng, ánh mắt kiên định, bởi vì nàng biết cho dù quan Tập Lẫm đối xử với nàng tốt bao nhiêu, nhưng vẫn không thể cho nàng những gì nàng muốn. Chương 79, Quỷ Y Lìa Chi Danh. Ta đã trở về. Trong sân viện, Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, thấy hắn trở về nổi giận đùng đùng, không khỏi cười hỏi, có chuyện gì vậy? Ai chọc ngươi sao? Ta chạy tới Kha gia. Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót chén nước và nhanh chóng nuốt xuống. Đi Kha gia. Nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi quay lại quan gia. Ta sẽ không quay về quan gia nữa, ta sẽ chờ 3 tháng sau sẽ quay trở về. 3 tháng này ta muốn bế quan tu luyện. Nghe vậy, nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, như thế nào vừa đi ra ngoài một chuyến mà đã chịu kích thích lớn như vậy. Hắn đem lời mà người Kha gia đã nói lại cùng nàng, cuối cùng, nói, cho nên ta quyết định. Bọn họ muốn thành thân thì để cho bọn họ thành thân như mong muốn đi. Dù sao chờ 3 tháng sau, khi gia tộc tranh cử, ta nhất định phải đánh bại quan Tập Nguyễn. Để cho bọn họ biết, quan Tập Lâm ta không phải dễ khi dễ. Hắn nhất định phải khiến cho bọn họ hối hận, không chỉ có Kha gia, còn có tất cả trưởng bối quan gia, một đám bọn họ đều cảm thấy hắn không bằng quan Tập Nguyễn. Hắn nhất định sẽ chứng minh cho bọn họ thấy. Quan Tập Nguyễn không bằng hắn. Phượng Cửu gật gật đầu, ân, ta tán thành, ta vừa mới sai Lãnh Xương đi đến chợ đen, trong vòng 3 tháng, ta sẽ khiến tay ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trong lòng hắn ấm áp, lộ ra một nụ cười, nói, Tiểu Cửu, cảm ơn ngươi. Ngươi là ca ta, có gì để đa tạ? Được rồi, ngươi trở về phòng tu luyện đi. Trước khi tay còn chưa khôi phục, hay học thật tốt tâm pháp trước, đến lúc đó mới có thể làm ít lợi nhiều. Được, ta đây về phòng trước. Hắn đứng lên, lúc này mới đi về hướng trong phòng. Những ngày kế tiếp, an tĩnh mà bận rộn. Quan Tập Lâm vội vàng tu luyện tâm pháp, Phượng Cửu cũng vội vàng tu luyện, nghiên cứu chế tạo dược vật. Ngày ngày bận rộn, nhưng thời gian thật ra chỉ trôi qua như cái chớp mắt. Trong vô thức, bọn họ đã trở lại Vân Nguyệt Thành 2 tháng. Hơn nữa, dùng phương pháp lấy vật để đổi vật, không đầy 1 tháng nàng đã thu thập đầy đủ dược tề, dùng thêm 1 nửa tháng, nàng cũng trị khỏi tay ca ca. Thời gian 2 tháng này, thanh danh của nàng tại Vân Nguyệt Thành cũng dần dần phát triển, không vì lý do nào khác, mà bởi vì ngay cả người chưa từng đến chợ đen cũng biết, trong Vân Nguyệt Thành có một vị quỷ y, không chỉ có y thuật cao siêu, còn có tinh thông luyện dược. Chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ nghe quỷ y ỉa chi danh, nhưng lại không thấy chân dung quỷ y ỉa. Quỷ y ỉa chi danh, mang tên danh tiếng là quỷ y ỉa để Hán Việt hay hơn nên giữ nguyên. Nếu có ai trong toàn bộ Vân Nguyệt Thành biết quỷ y ỉa là nhân vật ra sao? đó chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ thuộc về chấp sự của chợ đen, nhưng chợ đen lại không giống như một thế lực bình thường. Thế lực của chợ đen trải rộng qua các quốc gia, ngay cả quốc chủ Diệu Nhật Quốc cũng không có biện pháp cậy được miệng chợ đen về thân phận quỷ y. Không ít thế lực mến mộ nên tiến đến cầu kiến, chỉ tiếc nhất nhất đều bị cự tuyệt, ngay cả quốc chủ Diệu Nhật Quốc tự mình tiến đến cũng không thể nhìn thấy mặt quỷ y một lần. Chính bởi vì như vậy, thân phận quỷ y càng thêm thần bí, khiến người càng thêm tò mò. Sáng sớm, trong viện, Phượng Cửu đang chỉ giáo cho đệ đệ Lãnh Xương là Lãnh Hoa đánh thái cực quyền, liền nghe giọng nói của Quan Tập Lẫm mang theo vài phần vui mừng truyền đến từ xa tới gần. "Tiểu Cửu, hoa đào trong am hoa đào đã nở, không phải ngươi nói muốn đi xem sao? Hôm nay ta sẽ đi cùng ngươi." Phượng Cửu chậm rãi thu hồi quyền, thở nhẹ xả giận, đối Lãnh Hoa nói, "Ngươi tiếp tục luyện." Lúc này mới nhìn về phía Quan Tập Lẫm, nói, "Ca, ta đã kêu Lãnh Xương đi chuẩn bị, đợi lát nữa sẽ đi, bất quá, hắc hắc, ngươi cũng đừng đi." Vừa nghe không cho hắn đi, hắn có chút nóng nảy, "Ta vì sao không thể đi? Sao có thể để ngươi cùng Lãnh Xương hai người đi như vậy? Nếu như gặp phải phiền toái gì thì làm sao?" Chương 80, tháng 3 hoa đào nở. Phượng Cửu cười cười, nói, "Điều đó sẽ xảy ra như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết thân thủ Lãnh Xương, hơn nữa, ngươi cũng đừng quên một tháng sau ngươi muốn đánh bại Quan Tập Nguyễn trước mặt mọi người Quan gia, không dành nhiều thời gian tu luyện làm sao có thể đánh." Nàng dừng lại một chút, lại nói tiếp, "Huống chi, nghe nói cảnh sắc đào hoa am không tồi, ta tính toán sẽ ở nơi đó vài ngày mới trở về." "Ở vài ngày?" Hắn sửng sốt, nói, "Nhưng đào hoa am nơi đó luôn luôn không cho người ngủ lại a." Phượng Cửu giảo hoặc cười, "Đúng là không cho người ngủ lại, bất quá sáu. Ngươi xem đây là cái gì?" Nàng từ trong không gian lấy ra một vật, giơ giơ lên trước mặt hắn. Quan Tập Lâm tiếp nhận và đọc, không khỏi trừng lớn đôi mắt kinh hô, "Khế đất! Khế đất đào hoa am! Ngươi như thế nào mà có? Tháng trước có người đến chợ đen cầu kiến ta. Vốn dĩ ta cũng không nghĩ để ý tới, bất quá khi nhìn thấy thủ lao là đào hoa am nên ta đã chấp nhận nó. Vì vậy, nơi này về sau đều là của chúng ta." Nàng cười cười, thu hồi khế đất, nói, "Vừa lúc có chút thời gian nhàn rỗi, ta đi qua nhìn xem, thứ nhất là thưởng thức đào hoa, thứ hai là nhìn xem phong cảnh nơi đó, nếu như cảm thấy thật sự tốt, về sau sẽ dùng làm điểm dừng chân của quỷ y đi." Đôi mắt Quan Tập Lâm mở lớn, nói, "Hoa đào trong đào hoa am chính là một mảnh rất lớn, bên ngoài lấp đầy các loại hoa đào với màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, tên của nó gọi là đào hoa am, nhưng trên thực tế lại không có quan hệ gì với am. Trước kia, ta từng một lần nhìn nó từ xa, thấy bên trong đình viện đều rất lịch sự tao nhã. Hơn nữa nghe nói, ở những vòng vây bên trong không cho phép người đi vào. Hoa đào đã được nhổ từ những nơi khác rồi trồng lại, hàng năm nở rộ, đẹp không sao tả xiết." Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, hài hước nói, "Ca, có vẻ như ngươi biết rất rõ ràng sao?" Quan Tập Lâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, "Trước kia ta đã từng đi cùng mấy vị bằng hữu qua đó một hồi, cho nên biết một ít." Đang nói, thấy nàng vẫn mỉm cười chằm chằm nhìn hắn, không khỏi liên tục xua tay, "Các ngươi đi thôi. Ta sẽ không đi cùng, chờ lần tới ta sẽ ghé qua." "Ân, chờ bên kia đều đã chuẩn bị tốt, ngươi cùng Lãnh Hoa lại qua cũng không muộn." Nàng gật gật đầu, nhìn về phía Lãnh Hoa đang luyện thái cực quyền phía sau, nói, "Ngươi lại đây." Lãnh Hoa thu hồi tay rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới bước nhanh đi đến bên người nàng. "Chủ tử." Từ khi hắn tỉnh lại, thân thể chuyển biến tốt đẹp từng ngày. Trước kia hắn chỉ đi vài bước đều thấy khó khăn, hiện tại lại có thể luyện thái cực quyền cùng chủ tử. Tuy rằng, hắn cũng cảm thấy thái cực quyền mềm như bông không thể dùng nổi, bất quá chủ tử nói sẽ có lợi cho thân thể hắn, cho nên mới luyện theo. Nhìn thiếu niên đã béo lên một chút sau 2 tháng ăn dưỡng, Phượng Cửu cười cười, "Giao đãi, ta cùng tỷ ngươi đi đào hoa am, ngươi ở lại điều dưỡng thân thể cho tốt, còn có, cẩn thận trông chừng ca ta, xem hắn có lười biếng không. Lãnh Hoa nhìn thoáng qua Quan Tập Lẫm bên người, gật đầu nghiêm túc nói, vâng, ta sẽ trông chừng thiếu gia. Tại sao ta phải cần hắn trông chừng? Tiểu tử này có thể tự lo cho chính mình đã không tồi rồi. Quan Tập Lẫm nhỏ giọng nói thầm. Phượng Cửu không để ý, tiếp tục nói, còn có, Thái Cực Quyền cũng phải luyện dù ngày hay đêm. Ta sẽ. Hắn đáp lời lần thứ hai. Lúc này, Lãnh Xương mặc một thân hắc y để bó sát người đi đến, thấy bọn họ đều ở trong viện, liền đi tới bên người Phượng Cửu, nói, chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ân, ta đi đổi quần áo xong liền đi. Nàng nói xong lập tức đi vào phòng. Lúc này Lãnh Xương mới nhìn về phía đệ đệ nàng, ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng giao đãi, ta cùng chủ tử ra khỏi cửa, ngươi ở nhà nhớ tự chiếu cố mình thật tốt. Lãnh Hoa gật gật đầu, cũng không yên tâm nói, tỷ, ngươi phải bảo vệ tốt chủ tử, đừng để người khi dễ nàng. Chương 81, Phượng Phủ, Thanh Ca. Nghe được lời này Quan Tập Lẫm cũng gật gật đầu, giao đãi, ân, không sai, nhất định phải trông chừng cẩn thận, đặc biệt là không thể để những tên khở dại tới gần tiểu cửu. Càng nghĩ càng không yên tâm, nói, thật ra ta nên đi theo mới đúng. Chỉ tiếc, tiểu cửu không cho hắn đi theo, hơn nữa hắn cũng phải ở nhà tu luyện. Lãnh Xương thấy hắn mang một bộ dáng lo lắng không thôi, lúc này mới nói, thiếu gia không cần lo lắng, chúng ta sẽ trông chừng chủ tử. Nói xong, lại giao đại thêm vài câu với Lãnh Hoa, lúc này mới đi đến bên cạnh cửa phòng chờ Phượng Cửu đi ra. Không lâu sau, Phượng Cửu thay một bộ hồng y cất bước đi ra, cùng Lãnh Xương đi ra ngoài. Sau khi ngồi trên xe ngựa, nàng nói với hai người đưa đến cửa, chúng ta đi, các ngươi trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút. Quan Tập Lâm nói, trên thực tế, ngồi xe ngựa từ nơi này đến Đào Hoa Am cũng chỉ mất 2 canh giờ, 4 h, hắn lại thấy giống như các nàng phải đi rất xa, liên tục giao đái giống như một bà mẹ già. Phượng Cửu buông màn xe xuống. Lúc này Lãnh Xương ngồi ở bên ngoài mới sai Sa Phu lái xe rời đi, theo hướng Đào Hoa Am. Cùng lúc đó, Phượng Phủ, Vãn Nguyệt Viện. Ca Nhi, ngươi vẫn ổn chứ? Giật Hiên đã chờ ở bên ngoài nửa ngày rồi. Phượng Đại Tướng Quân mặc một thân huyền y rìa, mặc đồ đen, giống như chuồn chuồn lượn đang dậm bước chân đi qua đi lại ở bên ngoài, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt. Khi nhìn đến cánh cửa phòng được mở ra, nhìn thấy nữ nhi bảo bối của ông bước ra, vội vàng đi qua. Ngươi nói cha nên làm gì với ngươi đây? Từ sau khi Nhược Vân đi rồi, bên cạnh ngươi ngay cả một nha đầu cũng không cần, chuyện gì cũng tự mình làm thì giống dạng gì. Ngươi chính là nữ nhi của Phượng Tiêu ta, chuyện gì cũng không cần làm, sẽ tự có hạ nhân hầu hạ ngươi thật thỏa đáng. Ngươi hãy nghe cha, tìm một nha đầu đi theo bên người. Nếu vẫn không tìm được thì cha sẽ điều một người bên trong Phượng vệ qua cho ngươi. Trong mắt Phượng Thanh Ca tràn ngập ý cười, trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo một chút hờn dỗi, duỗi tay nắm lấy tay ông. Cha, đừng nhọc lòng về điều đó, đây đều là việc nhỏ, ta có thể tự mình làm. Hơn nữa, ta chính là nữ nhi của Uy Vũ Đại Tướng Quân. Nếu như mọi chuyện đều cần người khác động thủ hầu hạ, người khác còn không nói rằng ta quá mảnh mai vô dụng hay sao? Phượng Tiêu vừa nghe xong, đôi mày kiếm thô nặng lập tức cong lên, trừng mắt hổ, nói, ai dám nói? Ai dám nói như thế, ta nhất định sẽ giáo huấn cho hắn một bài học. Giọng nói của ông hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, nữ nhi vốn dĩ phải được nuôi dạy duyên dáng, huống chi, ta cũng chỉ có một nữ nhi bảo bối là ngươi như vậy, không yêu thương sủng ái ngươi. Vậy thương ai sủng ái ai đây? Được rồi được rồi. Sau này về lại nói đến việc này, chúng ta nên ra ngoài sảnh đường để Mộ Dung ca ca chờ quá lâu. Nàng kéo ông đi về phía tiền sảnh. Ngươi cũng biết hắn đã chờ lâu rồi. Sau đó đầu tiên phải nhanh chóng tìm một nha đầu, một chút sự tình cũng có thể giúp ngươi làm, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Khi ông cầu nhau, tuy rằng giọng nói cứng rắn với khuôn mặt uy nghiêm, nhưng ánh mắt lại toàn là sủng địch. Vâng vâng vâng, ta đều nghe ngươi, sau khi quay lại ta sẽ tìm, nhất định sẽ tìm. Nàng liên tục đáp lời. Phượng Tiêu lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lộ ra ý cười, điều này nên giống như thế. Ở sảnh bên ngoài, Mộ Dung Dật Hiên bưng chén trà và nhìn trà trong ly nước có chút thất thần. Gần đây, trong đầu vẫn luôn nhớ tới nữ tử áo đỏ gặp ở Trấn Thạch Lâm lần đó. Không có lý do gì khác, chỉ vì một loại cảm giác quen thuộc không thể giải thích. Hắn đã từng hoài nghi Thanh Ca bị người trao đổi, nhưng lại phát hiện có một số sự tình chỉ có hai người bọn họ biết đến, nàng đều biết. Kể từ đó, nói cách khác thời gian này đều do hắn suy nghĩ quá nhiều sao. Chương 82, đóng núi 3 ngày. Đang nghĩ ngợi tới đây, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói cười, hắn ngước mắt nhìn lại, thấy nàng đang kéo tay Phượng Tiêu đi đến. Nhìn cha con thân mật tự nhiên, sự gần gũi không thể giả mạo được, huống chi, nếu thật sự là giả mạo, Phượng Tiêu thân là phụ thân nàng, là người chí thân, vì sao lại không phát hiện ra? Kỳ thật hắn không biết, đối với Phượng Tiêu mà nói, Phượng Thanh Ca là nữ nhi ông, là người chí thân, cho dù ông hoài nghi ai, cũng sẽ không hoài nghi đến trên đầu nữ nhi của mình. Ngay cả khi ông nhận thấy nàng hơi khác với lúc trước một chút, cũng sẽ không nghĩ đến nữ nhi của mình bị người thế thân, bởi vì sự tình như vậy, quá mức không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nữ nhi ông, dù thế nào ông cũng đều thấy rất tốt, vô luận nàng làm gì, biến thành dạng gì, ở trong mắt hay trong lòng ông, nàng đều là nữ nhi của ông, vì vậy sẽ không bao giờ hoài nghi. Mộ Dung ca ca. Phượng Thanh Ca buông lỏng tay Phượng Tiêu, từ từ chạy đến bên người hắn, ánh mắt vui sướng mang theo ái mộ nhìn hắn, ngươi đã chờ rất lâu phải không? Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, hắn buông chén trà trong tay và đứng lên, lộ ra một nụ cười thanh đạm nho nhã, không, ta vừa mới tới không lâu. Hắn nhìn về phía Phượng Tiêu đang bước tới, hành lễ, gọi, Tiêu Thúc. Ở Phượng gia, hắn không phải Tam Vương gia, mà là con rể tương lai của Phượng gia, Mộ Dung Dật Hiên từ nhỏ nhìn bọn họ lớn lên, bởi vậy, chính là vãn bối hành lễ. Ha ha, Dật Hiên a, hiếm khi ngươi rảnh rỗi có thể mang nha đầu này đi ra ngoài, có ngươi bồi nàng ta cũng yên tâm một chút. Phượng Tiêu cười vang, nói, đào hoa am cách nơi này chỉ 2 canh giờ, 4 h, đi đường, nha đầu này chuẩn bị lâu như vậy cũng không còn sớm nữa. Các ngươi mau chút lên đường đi. Đừng đi tới đó vào giữa buổi trưa. Cha, ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao? Dù sao ngươi ở nhà cũng nhàn rỗi, không bằng đi cùng đi. Vừa lúc ta có thể bồi ngươi thưởng thức đào hoa và phong cảnh đào hoa am a. Nàng ôm cánh tay Phượng Tiêu nhẹ nhàng lay động, mang giọng điệu làm nũng nói. Nghe vậy, Phượng Tiêu cười lớn, ha ha ha, không được không được. Có Dật Hiên đi với ngươi, cha đi ngược lại sẽ vướng bận, hai người các ngươi đi chơi vui vẻ, không cần phải gấp gáp trở về. Ông nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên, nói, Dật Hiên, nha đầu này phiền toái ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đối con rể tương lai này, ông càng xem càng vừa lòng, biết hai người này từ nhỏ đã tình đầu ý hợp, trước mắt cũng chỉ chờ chọn lựa một ngày hoàng đạo để tiến hành việc hôn nhân. Tiêu Thúc yên tâm. Ta sẽ chiếu cố tốt Thanh Ca. Hắn nhìn về phía Phượng Thanh Ca đang mang vẻ mặt thẹn thùng, bên môi lộ ra một nụ cười, giấu đi cảm giác quái dị trong lòng. Phượng Tiêu đưa hai người lên xe ngựa, sau khi nhìn xe ngựa đi xa, mới đi về phía bên trong Phượng Phủ. Bên kia, Đào Hoa Am. Theo đường nhỏ đi vào phía trong Đào Hoa Am, Phượng Cửu càng xem cảnh sắc càng vừa lòng. Một chỗ như vậy mà dùng để cư trú không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất, không chỉ có thích hợp cho tu luyện, cũng thích hợp để tu tâm dưỡng tính. Đào Hoa Am là một mảnh núi rừng thuộc phía Nam Vân Nguyệt Thành, khắp núi rừng đều trồng đầy hoa đào đủ màu sắc, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Mà hoa đào tại phía sâu trong rừng Đào Hoa Am, đó là một chỗ đẹp như tiên cảnh, không có người bên ngoài được phép đặt chân vào đây. Tuy là như thế, mỗi năm vào tháng 3 khi hoa đào nở rộ, vẫn hấp dẫn không ít du khách tới núi ngắm hoa đào. Nhiều người cũng muốn có một cái nhìn thoáng qua rừng đào ở chỗ sâu trong Đào Hoa Am. Hiện giờ, Đào Hoa Am đã rơi xuống trong tay nàng. Sau khi nhìn xung quanh một vòng, nàng dừng bước chân lại, Lãnh Xương, Nghiêm lão ở chợ đen không phải đã điều một đội hắc vệ qua đây sao? Ngươi phân phó xuống, để bọn họ canh giữ ở dưới chân núi, đóng núi trong 3 ngày. Chương 83, trong lòng lo lắng. Vâng. Không có nghi ngờ, cũng không có do dự. Lãnh Xương cung kính lên tiếng, lúc này mới trở lại, truyền tin cho đội hắc vệ. Sau khi đội hắc vệ nhận lệnh, cũng lập tức chấp hành. Bởi vì Nghiêm lão đã phân phó, phải phục tùng vô điều kiện với sự an bài của người nọ, không được có chút bất kính. Mệnh lệnh phong tỏa núi được ban hành, một số du khách đang ngắm hoa trên núi tự nhiên cũng bị đuổi phải rời đi. Rốt cuộc, Đào Hoa Am là thuộc lãnh địa tư nhân, chủ nhân ra chịu để cho bọn họ tiến vào rừng đào ngắm hoa là tốt rồi, nếu không chịu, vậy bọn họ cũng chỉ có thể rời đi. Cũng nhân thời điểm đang còn sáng sớm, trong rừng đào cũng không có nhiều người, cho nên không đến nửa canh giờ, một hát, đã đuổi hết du khách ra khỏi địa phận Đào Hoa Am. Mà lúc này, Phượng Cửu đi vào một chỗ đình viện ở trong Đào Hoa Am, thấy một lão giả mặc áo choàng xám đang quét dọn mặt đất ở trong sân. Nàng dừng bước chân lại, hỏi, người hầu nơi này đều rời đi, vì sao ngươi còn ở đây? Lão giả mặc áo choàng xám nắm cây chổi xoay người lại, nhìn về phía thân ảnh màu đỏ đang đứng chắp tay sau lưng dưới cây hoa đào trong viện, nói, ta đã ở chỗ này quét 10 mấy năm, luyến tiếc không muốn rời đi. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra một nụ cười, ánh mắt của nàng dừng ở trên người lão giả mặc áo choàng xám, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng ý vị không rõ, nếu không muốn rời đi, vậy tiếp tục lưu lại đi. Lão giả mặc áo choàng xám ngẩn ra, nhìn nàng một cái, lại tiếp tục quét dọn mặt đất, không nói lời nào nữa. Phượng Cửu không để ý lắm xoay người rời đi. Mà ngay sau khi nàng vừa rời đi, lão giả mặc áo choàng xám ngừng tay, nhìn thoáng qua về hướng mà nàng vừa rời đi, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục quét dọn mặt đất. Khi Mộ Dung Dật Hiên và Phượng Thanh Ca đi vào Đào Hoa Am, mới biết tân chủ nhân của Đào Hoa Am hạ lệnh phong tỏa núi trong 3 ngày. Thấy vậy, hắn nhìn về phía Phượng Thanh Ca bên người, nói, chúng ta tới không đúng thời điểm, phong tỏa núi 3 ngày, vậy chỉ có thể 3 ngày sau lại đến. Bởi vì núi bị phong tỏa, nàng có chút rầu rĩ không vui, 3 ngày sau ngươi vẫn sẽ bồi ta tới đây sao? Nếu như đến lúc đó ngươi nói ngươi bận thì làm sao bây giờ? Nghe được lời này, hắn hơi mỉm cười, ôn nhu nói, sẽ không, ta nếu như đã đáp ứng ngươi, nhất định ta sẽ làm được. Vậy cũng không được, đều đã tới, cho dù không thể vào núi, ít nhất chúng ta cũng có thể đi dạo xung quanh chứ. Đang nói, nàng ôm cánh tay hắn, lại nói tiếp, Mộ Dung ca ca, ngươi đi cùng ta một lúc đi. Cũng được. Hắn gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Nghe vậy, gương mặt Phượng Thanh Ca trở nên sáng lạ, vui mừng nói, Mộ Dung ca ca, ngươi thật tốt. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, vẫn không nhiều lời, chỉ chậm rãi đi bên cạnh nàng, nhìn xem cảnh sắc quanh núi. Có lẽ là cảm nhận được sự lạnh nhạt của hắn, Phượng Thanh Ca có chút lo lắng. Nàng bất chợt dừng bước, nhìn người bên người, khẽ cắn môi dưới, giọng điệu mang theo ủy khuất hỏi, Mộ Dung ca ca, ngươi có phải không thích ta hay không? Mộ Dung Dật Hiên hơi kinh ngạc, vì sao lại nói như vậy? Gần đây ta cảm giác ngươi giống như thờ ơ với ta, cũng không thực sự vui mừng khi chúng ta bên nhau. Nàng nhìn hắn một cái, hơi hạ mắt xuống, trước kia, ngươi không như vậy, có phải ngươi không thích ta hay không? Nha đầu ngốc, sao sẽ như thế? Hắn cười xoa xoa đầu nàng, chỉ là lòng ta có chút lo lắng mà thôi. A. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn nghi hoặc. Mộ Dung Dật Hiên cười cười, nói, thượng cổ thần thú đã hiện thế ở Cửu Phúc Lâm, nhưng, đến bây giờ cũng không nghe nói đã bị người nào đoạt được. Lúc ấy còn đưa tới cường giả của những nước khác, việc này, đối với hoàng tộc mà nói chính là sự kiện lớn. Gần đây trong lòng ta cũng rất khó chịu, tâm tình cũng có chút ảnh hưởng, mới khiến ngươi suy nghĩ miên man. Chương 84, Đào Hoa Ổ. Nghe được lời này, Phượng Thanh Ca lúc này mới yên lòng, trên mặt lại lộ ra ý cười duyên dáng, đều đã tới đây, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc khác, phong cảnh núi đào đẹp như vậy, vừa lúc có thể giải sầu.
Ân.
Hắn cười nói, đi dạo cùng nàng theo một con đường nhỏ trong núi. Thời gian 3 ngày, đủ để cho Phượng Cửu chỉnh đốn lại đào hoa am. Đầu tiên nàng đã sửa đào hoa am, thành đào hoa ổ. Xung quanh đào hoa ổ lại sử dụng hết sở học bày ra trận pháp, ngăn cách bên ngoài với vùng vây bên trong. Cứ như vậy, sẽ không cần phải lo lắng người bên ngoài sẽ vào nhầm đào hoa ổ, làm phiền nàng thanh tĩnh. Rừng hoa đào vẫn có thể để cho du khách thưởng thức du ngoạn, bất quá, nàng đặt ra một quy tắc, muốn tiến vào rừng đào thì phải trả tiền. Đào hoa ổ cũng không có người khác, trừ bỏ Phượng Cửu và Lãnh Xương ra, cũng chỉ có lao giả quét rác kia. Xung quanh núi hoa đào đều được vây lại, chỉ để lại một lối ra vào, canh giữ ở cửa và lấy tiền chính là mấy hắc vệ được điều tới từ chợ đen. 3 ngày sau, nhiều du khách lại lần nữa đi vào núi hoa đào, khi biết được muốn tiến vào rừng hoa đào thì phải đóng tiền, không ít người mang vẻ mặt kinh ngạc. Vào núi ngắm hoa còn phải trả tiền. Đây là quy định gì? Chính xác, trước kia chúng ta tới đều không cần, một mảnh rừng đào lớn như vậy không phải nên mở ra sao? Tại sao lại muốn lấy tiền đây? Có người tức giận bất bình căm tức nhìn vài tên hắc vệ đang thủ ở cửa, cảm thấy bọn họ lấy tiền căn bản là cử chỉ vô lý, căn bản không thể chấp nhận. Có người lại tỏ vẻ rất hiểu ý. Rốt cuộc rừng đào này là tài sản của cá nhân, bọn họ tiến vào địa phương của nhân gia du ngoạn, nếu phải trả tiền cũng là hợp lý. Từ bụng ta suy ra bụng người, nếu như đó là nơi trong nhà bọn họ, cũng sẽ không vô duyên vô cớ để người khác muốn đi vào du ngoạn thì vào du ngoạn, muốn ngắm cảnh thì vào ngắm cảnh. Hắc vệ cũng không kiên nhẫn giải thích nguyên do như vậy cho người ta. Trong đó có một người quét ánh mắt tới người đang ồn ào kia một cái, giọng điệu sâu sắc nói, muốn đi vào thì hãy giao tiền, nếu không thể bỏ tiền ra thì hãy ngốc một bên đi. Những người đó vừa bị nói như vậy, tự nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình không thể tiêu tiền, vì thế, tất cả đều đỏ mặt lên và móc tiền ra, lúc này mới hầm hừ đi vào rừng đào. Cách đó không xa Phượng Thanh Ca kéo tay Mộ Dung Dật Hiên. Nhìn một màn phía trước, có chút nghi hoặc nói, đào hoa am thay đổi chủ nhân sao? Không phải nói nơi này là địa phương tư nhân không bán hay sao? Ai có bản lĩnh lớn như thế, có thể mua nơi này? Mà tầm mắt Mộ Dung Dật Hiên lại tùy ý dừng ở trên 3 chữ đào hoa ổ, đôi mắt sáng ngời, không khỏi khen, chữ đẹp. Chữ viết phóng đãng mà tiêu sái, có một loại khí thế sắc bén mà tùy ý. Chỉ cần nhìn nét chữ này liền có thể biết người kia nhất định là một thân tiêu sái tùy ý nghĩ đến, người viết xuống 3 chữ đào hoa ổ này, cũng nhất định là tân chủ nhân của đào hoa ổ. Hơn nữa, căn cứ theo tin tức, tựa hồ nói tân chủ nhân đào hoa ổ chính là người gần đây chỉ nghe danh mà không thấy mặt, quỷ y lìa thần bí. Nghe thấy một tiếng tán thưởng tự đáy lòng của hắn, Phượng Thanh Ca cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại. Sắc thật thấy 3 chữ đào hoa ổ như rồng bay phượng múa, tùy ý mà đường hoàng. Tuy rằng nàng đối thư pháp không am hiểu gì nhưng cũng không thể không thừa nhận, 3 chữ kia viết rất tốt. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười nói với Phượng Thanh Ca bên người. Nguyên bản trong lòng vốn không có cảm giác gì với chuyện ngắm hoa, hiện giờ lại có thêm vài phần hứng thú.
Ân.
Phượng Thanh Ca lên tiếng. Đi theo bên người hắn hướng về phía trước đi đến.
9.
Dưới một tiểu trúc hoa đào trong đào hoa ổ, Phượng Cửu đang ngồi ở dưới một gốc cây hoa đào pha trà ngắm hoa, trong khi Lãnh Xương đang đứng bảo hộ cách đó không xa. Một trận gió nhẹ thổi tới, làm rung chuyển một luồng những cánh hoa màu đỏ và màu trắng từ trên cây như thác rơi xuống 6. Chương 85, tim đập thình thịch. Lãnh Xương. Chủ tử. Lãnh Xương từ phía sau đi tới. Ngươi trở về một chuyến, nói cho ca ta rằng đợi đến khi hắn hồi quan ra để tranh cử thì ta mới quay về, để hắn không cần phải phân tâm, tu luyện thật tốt, Lãnh Hoa hãy cứ lưu tại nơi đó làm bạn cùng hắn trước, đến lúc đó lại cùng nhau qua đây.
Vâng.
Nàng lên tiếng, nhưng vẫn không cất bước, chần chờ, hỏi, chủ tử, nếu ta quay trở về. Vậy bên cạnh ngươi không phải là không có ai bảo hộ. Nghe vậy, Phượng Cửu nhịn không được cười khẽ, nhướng mày hài hước nhìn về phía nàng. Ngươi nghĩ chủ tử ngươi là người yếu đuối mong manh, cần người bảo hộ bên người như vậy hay sao? Không đợi nàng ấy trả lời, nàng vây vây tay, ý bảo, đi thôi. Nơi này không cần phải lo lắng. Ở chỗ này 3 ngày, mỗi một đêm nàng đều tiến vào không gian tu luyện, thực lực tiến bộ thần tốc, chẳng qua, nàng đã giấu đi một thân tu vi làm người vô pháp phát hiện. Rốt cuộc, thân phận nàng là quỷ y kiêm luyện dược sư đã thực rất nổi bật, nếu như để người biết thực lực của nàng tiến triển cực nhanh, điều đó tất sẽ khiến người nào đó cảm thấy bị uy hiếp. Huống chi, trong không gian của nàng còn có một con thượng cổ thần thú, cho dù trước mắt còn đang là kỳ ấu niên, cũng không thể khinh thường. Lãnh Xương rời đi, Phượng Cửu có chút lười biếng đứng dậy, dẫm bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra khỏi tiểu trúc hoa đào. Nàng mang thân hồng y yề, cũng không trang điểm thành nam trang, sợi tóc rối tung lỏng lẻo dùng dải lụa đỏ buộc vào. Nàng không đi giày, màu đỏ của làn váy tất nhiên là không che nổi cặp chân nhỏ tinh xảo trắng như tuyết. Nàng bước đi nhẹ nhàng đạp lên con đường sỏi đá quanh co khúc hữu chân nhắn, từng ngón chân tinh xảo được sơn màu đỏ lộ ra từ trong váy đỏ mê người. Bước đi trong vô thức, ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài truyền tiếng đàn rất dễ nghe. Ân. Ánh mắt nàng hơi đổi, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, thiện đà, từ trong ống tay áo lấy ra khăn che mặt màu đỏ và che khuất dung nhan. Điểm nhẹ mũi chân, giống như cánh hoa đào xuyên qua, chỉ chốc lát, để lại một mê tung trợ. Thân ảnh màu đỏ nhảy lên, tiểu diễm ngồi trên một cành cây hoa đào đang nở rộ, hai chân tuyết trắng tinh xảo buông xuống ở giữa không trung từ từ đong đưa, có vẻ thập phần thảnh thơi thích ý. Nàng lười biếng dựa vào phía sau cành đào, duỗi tay bẻ một nhánh hoa đào và thưởng thức, nghe tiếng đàn len ken truyền đến cách đó không xa, khóe môi dưới khăn che mặt không thể không gợi lên một chút. Một khu cơ lạc thần điều, thanh đu lịch sự tao nhã, giống nhờ chủ rơi trên ngọc, thanh thúy dễ nghe, lại tựa như nước chảy trong núi, khi nhanh khi chậm, tinh tế đáng yêu sáu. Google để nghe. Châu lạc ngọc bản. Giống như ngọc trai rơi trên một tấm ngọc bích, lai vẻ ở phạ lỉnh on a dệ vờ lệ. Danh khúc đàn tranh như vậy, nàng không nghĩ rằng sẽ tồn tại trong thế giới tu tiên thần kỳ này. Tô Nhược Vân a Tô Nhược Vân, ngươi nói ta thậm chí còn chưa đi tìm ngươi, ngươi như thế nào lại nhiều lần chạy đến trước mặt ta đây? Nàng hạ giọng nhẹ nhàng lẩm bẩm, mắt đẹp nửa híp xẹt qua một tia u quang, đáy mắt hiện lên một ý cười quỷ dị. Trước khi đang muốn đứng dậy phi thân nhảy đến, đông cảm thấy một luồng ánh mắt không thể bỏ qua dừng ở trên người nàng. Nàng hơi nghiêng đầu, đẩy cành hoa đào nhìn qua, vừa nhìn thấy, trong mắt không khỏi hiện lên tràn ngập ý cười, lấp lánh rực rỡ, tràn đầy niềm vui, giống như sao trời lóa mắt, bất giác khiến người mê mắt sáu. Là nàng. Mộ Dung Giật Hiên ngơ ngẩn nhìn nàng. Trong mắt hiện lên kinh hỉ khẩn trương mà ngay cả chính hắn cũng chưa phát hiện ra. Hắn nhìn mặt thân ảnh màu đỏ nhìn như tiên nữ ngồi trên hoa đào, nhìn đôi chân nhỏ tuyết trắng tinh xảo của nàng nghịch ngợm tới lui ở giữa không trung, nhìn cái đầu nhỏ của nàng dò ra từ phía sau cành hoa đào, cùng với đôi mắt phảng phất như có thể nói, mang ý cười lay động lòng người sáu. Hắn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch và nhảy loạn. Một loại vui mừng kín đáo mang theo cảm giác háo hức tràn ngập ở bên trong lồng ngực, dần dần lan rộng khắp cơ thể, không thể ngăn chặn khi bị lạc vào trong đó sáu. Chương 86, Trê Hoa Gẻo Nguyệt. Mộ Dung ca ca. Người ở chỗ này làm gì? Nghe được giọng nói phía sau, hắn phục hồi lại tinh thần, theo bản năng quay đầu nhìn hướng về phía giọng nói, Thanh ca. Sao ngươi lại tới đây? Thanh âm rơi xuống. Tựa như nhớ tới điều gì, quay đầu lại nhìn về phía cây hoa đào kia. Thân ảnh nữ tử như tiên nữ đã biến mất, phảng phất giống như trước đó chỉ là ảo giác của hắn. Nhìn cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bởi làn gió nhẹ, sái lạc như một mảnh hoa vũ mê người, trong lòng hắn có chút mất mát khó giải thích sáu. Ngươi nói còn không biết xấu hổ. Ta vốn định đánh đàn cho ngươi nghe, ai ngờ ngươi lại chạy đến nơi này ngắm hoa. Nàng theo ánh mắt hắn nhìn lại, cũng chỉ nhìn đến những cánh hoa theo gió rơi xuống sái lạc đầy đất. Hoa đào nơi này đỏ trắng đan xen thật là mê người, bất giác nhìn đến ngây ngốc. Hắn nói nhẹ nhàng, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, rõ ràng là có chút thất thần. Phượng Thanh Ca đang muốn nói hoa đào xung quanh đều giống như nhau, bất chợt thần sắc vừa động, hỏi, Mộ Dung ca ca, ngươi có ngửi được mùi hương gì hay không?
Mùi hương?
Không khí nơi này đều là mùi hương hoa đào.
Không đúng.
Nàng lắc lắc đầu, giống như còn có một loại hương vị khác. Đang nói, chợt nghe thanh mỏng long ôn tở xa truyền đến, nàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia cách đó không xa là một tảng long mật đen tui thật lớn đang bay về hướng bên này. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, nhịn không được kinh hô ra tiếng.
Ong mật.
Mộ Dung Giật Hiên khi nhìn đến một đoàn ong mật, sắc mặt cũng khẽ biến, chợt kéo tay nàng liền chạy. Hàng ngàn hàng vạn con ong mật bay tới, cũng không phải một hai đôi tay bọn họ có thể tránh khỏi. Chỉ là, nơi này cho dù có ong mật thu thập mật hoa, cũng không nên ngay lập tức xuất hiện nhiều ong mật vọt tới bọn họ như vậy à.
À.
Phượng Thanh Ca đau đớn hô lên một tiếng, chỉ thấy tay bị đốt một chút, ngay sau đó thân thể cũng xuất hiện tới 10 con ong mật rơi xuống, nàng sợ tới mức đột nhiên quất khắp người mình.
Tránh ra!
Mau tránh ra! Nhìn đàn ong mật cư nhiên chỉ vây quanh đốt một mình nàng, Mộ Dung Giật Hiên ngẩn ra một chút, vội vàng cởi áo ngoài ra và bao quanh người nàng, còn chưa đụng tới nàng, đã nghe thấy nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Cả người đột nhiên nhảy qua vài bước để tránh né đàn ong mật đang đuổi theo tới.
Mộ Dung ca ca.
Mộ Dung ca ca rất nhiều ong mật đốt ta, a. Nàng vừa kêu, vừa chạy vội, mà những con ong mật đó cũng đuổi sát ở sau người, đặc biệt phía trước nơi nàng xuyên qua có rất nhiều du khách. Mọi người cả kinh thét lên một tiếng chói tai, sôi nổi ôm đầu ngồi xuống. Nhưng lại phát hiện ra những con ong mật đó chỉ đuổi theo một mình Phượng Thanh Ca. Nàng có phải chạm vào thứ gì đó hay không? Vì sao lại đưa tới nhiều ong mật như vậy? Nàng vừa rồi chạy qua nơi này, trên người có một mùi hương, có thể là đã dùng quá nhiều phấn hương. Bị nhiều ong mật đốt như vậy, khuôn mặt kia phỏng chừng sẽ bị sưng lên giống như đầu heo. Du khách xung quanh vô luận là nam hay nữ đều khoanh tay đứng nhìn Phượng Thanh Ca chạy vội vào trong rừng đào. Một số nữ tử còn mang theo ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Mọi người nhìn đám ong mật đuổi theo phía sau không bỏ, một số phi đến nhanh hơn và trích trên mặt nàng, đưa tới từng tiếng thét chói tai của nàng. Khi bọn họ nghĩ đến cảm giác đau đớn kia dừng lại ở trên chính người mình, thân thể cũng không tránh khỏi căng cứng.
A.
Mộ Dung ca ca 6.
Mộ Dung ca ca cứu ta 6.
Mà lúc này Mộ Dung Giật Hiên cũng vì một màn đột ngột này làm cho có chút giật mình kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng là bó tay không có biện pháp. Khi hắn chợt nhớ tới ong mật sợ lửa, lập tức vội vàng lấy ra mồi lửa và đang tính dùng lửa để xua đuổi chúng, lại thấy nàng thét lên chói tai. Một đường chạy xa hơn 100 mét bưng một tiếng nhảy vào trong một cái ao dùng để cung cấp nước tưới cho cây đào 6.
Chương 87, phá vỡ yên lặng.
T. Mọi người hít dài một hơi, có chút hoài nghi nhìn một màn kia. Mộ Dung Giật Hiên hồi phục lại tinh thần, thấy những con ong mật đó sau khi bay xung quanh ở trên mặt nửa cổng ong ổng rột cuộc cũng rời đi, lúc này mới vội vàng tiến đến đây, kéo nàng lên từ trong nước. Dùng áo khoác của mình bao bọc trên người nàng.
Thanh ca, ngươi thế nào?
Mộ Dung Giật Hiên có chút hoảng hốt, thấy trên tay trên mặt nàng đều sưng lên, không tránh khỏi áy náy và đau lòng một trận. Trước khi bọn họ ra khỏi cửa, hắn còn đáp ứng với Tiêu Thúc là sẽ bảo vệ nàng thật tốt, nhưng hiện tại lại khiến nàng bị ong mật đuổi theo và đốt, không có chỗ nào để trốn đành phải nhảy vào trong ao, khiến cho một thân chật vật. Phượng Thanh Ca không nói chuyện, chỉ cúi thấp đầu xuống, thân thể run lên nhẹ nhẹ.
Có người nhằm vào nàng.
Chính là mùi hương kia.
Là ai?
Là ai nhằm vào nàng? Nghĩ đến bản thân mình chật vật vì bị ong mật truy đuổi mà chạy khắp rừng đào, phải nhảy vào trong nước để né tránh những con ong mật đó, nàng liền tức giận khiến cả người run rẩy. Mộ Dung Giật Hiên lại cho rằng vì cả người nàng đã ướt đẫm nên lạnh đến phát run. Vội vàng dùng một tay bế nàng lên, nhanh chóng đi về hướng xe ngựa. Nhìn Mộ Dung Dật Hiên ôm Phượng Thanh Ca rời đi, du khách xung quanh đang ngắm hoa lại nhỏ giọng nghị luận. Không ai chú ý tới, ở trên đỉnh một cây đào cách đó không xa, một thân ảnh màu đỏ đang mỉm cười hạnh phúc với chính mình sáu. Ngay sau đó, thân ảnh nàng nhảy lên, giống như tiên tử trong hoa xẹt qua rừng đào, nháy mắt đã biến mất trong hoa đào. Trở lại nội vây, nàng gỡ khăn che mặt xuống, tâm tình sung sướng ngân nga một ít giai điệu. Dưới chân dẫm lên đá như trứng ngỗng nhẹ nhàng nhảy lên. Khi đi vào bên trong, gặp phải lão giả kia đang quét dọn mặt đất, liền ngừng lại, nhìn hắn một cái, lại tiếp tục dẫm đá đi về phía bên trong. Nội vây, đây là vòng vây bên trong đảo hoa ổ, nơi không cho người ngoài thâm nhập vào. Vì lười chuyển ngữ nên từ đây mình sẽ để nguyên hán ngữ. Sau khi thân ảnh màu đỏ đã đi vào bên trong, lão giả đang quét trên mặt đất ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua về hướng nàng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần sắc vẫn không thay đổi, lại tiếp tục túi đầu quét rác. Lãnh xương đã trở lại lúc giữa trưa, tựa hồ không yên tâm để nàng một mình lưu tại trong đảo hoa ổ. Bởi vậy, sau khi truyền đạt tin tức xong thì lập tức gấp gáp trở về. Phượng Cửu ném cho nàng một quyển kiếm pháp, yêu cần nàng chăm chỉ tu luyện, chính mình chuyển một số dược liệu vào trong phòng và đóng cửa lại. Một khi cửa được đóng lại, chính là cả ngày, ngay cả cơm đều không ra ăn. Những ngày trong đào hoa ổ trôi qua an tĩnh và thoải mái. Phượng Cửu khi thì đào dược liệu, khi thì tu luyện, cuộc sống bận rộn mà phong phú. Không ai biết, đến đào hoa ổ chưa đầy một tháng, tu vi của nàng đã nhảy đến trung kỳ võ sư huyền cực cảnh. Người khác sẽ phải mất 10 năm, thậm chí cần thời gian lâu hơn mới tu luyện được đến cảnh giới, nàng chỉ dùng chưa đầy một tháng, đã liên tiếp tăng lên mấy cấp. Mà lúc này nàng cũng không biết, ở trong thành, trong sân nơi quan tập lẫm cùng lánh hoa đang ở, một hồi giết chóc đánh vỡ sự yên lặng nơi đó sáu. Các ngươi là người nào? Vì sao đột nhập vào sân ta? Trên người chỉ mặc áo lót trong màu trắng, quan tập lâm cầm kiếm trong tay và nhìn thẳng vào hơn 10 hắc ý hệ nhân vừa xông vào viện. Kết giới trong viện đã bị những người này phá vỡ, cũng bởi vậy mà kinh động tới bọn họ đang trong giấc ngủ say. Lãnh hoa vội vàng khoác quần áo lên và ra ngoài. Khi nhìn đến mười mấy hắc ý hệ nhân đang cầm trường kiếm bên ngoài thì giật mình hoảng sợ, rốt cuộc. Hắn cũng chưa từng đối mặt qua trường hợp như thế này. Lúc này nhìn đến những hắc y ghi nhân đó đang vây quanh bọn họ, trường kiếm lạnh lùng chỉ về hướng bọn họ, tất nhiên là kinh hãi không thôi. Một thân ảnh ăn mặc quần áo màu đen đi ra từ phía sau, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm quan tập lẫm, cười lạnh hắc hắc. Giết người hứa ra ta, các ngươi cho rằng có thể trốn được sao? Trong khi một lão giả mặc áo choàng xám đi theo bên người hắn quét mắt nhìn quan tập lẫm cùng lãnh hoa một cái, mày nhăn lại, bình thản hỏi, trận pháp kia là người nào bày ra? Chương 88, đều là phế vật. Nguyên lai là hứa gia chủ. Nghe thấy nam tử trung niên trong y phục màu đen nói vậy, quan tập lẫm lúc này mới nhớ tới hắn là ai. Hứa gia cũng giống như quan gia, là trung đẳng gia tộc trong Vân Nguyệt Thành. Bất quá hứa ra không có gì qua lại với quan gia, trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua hứa gia chủ, nhưng, danh hiệu hứa ra trong Vân Nguyệt Thành, cũng chỉ có một nhà kia. Hứa gia chủ nói gì mà giết người các ngươi? Chẳng lẽ là trong này có hiểu lầm gì đó? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhanh chóng chuyển động. Suy đồ án vệt này có thể không thoát khỏi có liên quan với tiểu cửu, nhưng trước mắt cũng không thể thừa nhận. Đối với lão giả mặc áo choàng xám lại càng thêm kỳ quái, hắn chưa từng gặp qua người nọ, nhưng hắn ta lại có thể phá được trận pháp của tiểu cửu, nghĩ đến hẳn là cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, hắn tới gần lãnh hoa ở phía sau, hạ giọng nói, ngươi tìm cơ hội đào tẩu. Đừng để bọn họ bắt được. Tuy rằng trong lòng lãnh hoa có chút hoảng loạn, nhưng lúc này cũng đã chấn định lại. Trong thời gian gần đây, thân thể hắn đã điều dưỡng để khôi phục hoàn toàn, thể trạng cũng chuyển biến tốt hơn, chỉ là, hắn chưa bao giờ tu luyện qua, căn bản không thể giao thủ cùng những người này. Nếu như hắn lưu lại đây, chỉ sợ sẽ làm thiếu gia phân tâm, chi bằng chạy đi rồi nghĩ cách thông chi cho chủ tử và tỷ tỷ. Nghĩ vậy, hắn hơi lui ra sau.
Hiểu lầm.
Ha 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 ha.
Một hiểu lầm rất tuyệt.
Hứa gia chủ cất tiếng cười to, tiếng cười đột ngột dừng lại, ánh mắt âm trầm khát máu nhìn chằm chằm hắn. Nhi tử ta, nhị đệ ta, tính cả hai vị trưởng lao Hứa gia ta đều chết ở trong tay nha đầu thúi kia. Ngươi cho rằng một câu hiểu lầm là có thể giải quyết.
Không khỏi quá ngây thơ rồi.
Quả nhiên. Quan Tập Lâm trong lưng lột bột một cái, quả nhiên là tiểu cửu giết người Hứa gia, nhưng, đây là chuyện khi nào?
Hắn như thế nào lại không biết?
Nha đầu thúi kia đâu?
Nhanh chóng kêu nàng ra đây chịu chết.
Hứa gia chủ âm trầm hét lên, ánh mắt đảo qua chung quanh, nhưng thấy động tĩnh lớn như vậy, trong viện này trừ bỏ Quan Tập Lâm, cũng chỉ có một thiếu niên không hề có tu vi.
Hứa gia chủ, chúng ta đã đồng ý về điều này. Nếu bắt được người trước hết đừng giết chết, lão phu còn muốn hỏi một chút, nàng đã học trận pháp từ nơi nào?
Lão giả mặc áo choàng xám nói với giọng nặng nề, tựa hồ, là hướng về phía trận pháp của Phượng Cửu mà tới.
Những gì ta đã hứa với các hạ, hứa mộ nhất định sẽ làm được, trước mắt, vẫn nên hỏi ra nơi ẩn náu của nha đầu thúi kia quan trọng hơn.
Thanh âm rơi xuống, hắn ra hiệu, bắt bọn họ lại cho ta.
Đi mau.
Quan Tập Lâm quát lên một tiếng, đẩy Lãnh Hoa về phía sau, trong khi chính mình ngăn chặn lại những cuộc công kích.
Len keng.
Hiu.
Thanh âm đao kiếm va chạm vào nhau thanh thúy vang lên ở trong bóng đêm, những luồng hơi thở sắc bén xẹt qua.
Quan Tập Lâm trong tay cầm trường kiếm chặn lại những công kích của Hắc Y Dị Nhân, muốn Lãnh Hoa tranh thủ cơ hội nhiều thêm một khắc để chạy trốn.
Tuy nhiên, hắn rốt cuộc không phải Phượng Cửu. Tuy rằng sức chiến đấu đã tăng lên, nhưng so với những người đã được Hứa gia chủ chọn lựa kỹ càng mang đến, rõ ràng có chút không địch lại.
Hơn nữa, vẫn là lấy một địch mười, không lâu sau đó, màu trắng của áo lót trên người đã loang lổ vết máu.
Nhưng đối với những hắc y dị nhân kia vì muốn bắt hắn mà không màng đến tính mạng của mình, rõ ràng là có chút cố hết sức, vì thế, sau khi Hứa gia chủ nhìn một hồi liền thét lên.
Đều là phế vật.
Chính mình phi thân nhảy lên, bàn tay ẩn chứa hơi thở huyền lực hùng hậu đánh ra.
Bịch.
Phúc.
Quan Tập Lâm bị một trưởng của hắn đánh bay, thân thể bay ra đồng thời cũng phun ra một ngụm máu tươi, thế rớt trên mặt đất còn chưa kịp đứng lên, gần 10 thanh trường kiếm đã để ở hết hầu hắn, khiến hắn không thể nhúc nhích nửa phần.
Chương 89, được cứu nhờ thái cực quyền.
Lúc này, một hắc y hộ vệ bước nhanh đi vào bên người hắn, gia chủ, đã lục soát qua trong ngoài, không phát hiện có những người khác, chỉ có thiếu niên đang bỏ chạy phía sau, bất quá đã có hai huynh đệ chúng ta đuổi theo.
Cùng lúc đó, Lãnh Hoa đang đảo tẩu từ cửa sau bị hai gã hắc y hộ vệ ngăn trở.
Khi hai gã hắc y hộ vệ thấy Lãnh Hoa căn bản là người thường không hề có tu vi, không thèm để hắn vào mắt.
Người trốn không thoát đâu.
Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi.
Khi nói chuyện, một hắc y nhân túi người muốn nắm trên cổ tay hắn, định vặn tay hắn về phía trước.
Nhưng ai biết, hắn tính toán chế trụ tay thiếu niên lại bị thiếu niên trở tay chế trụ lại.
Trong giây lát đó, cả người bị giữ chặt và bị đẩy ra, đâm về phía tên hắc y nhân khác.
T. Ngươi làm cái quỷ gì thế?
Người kia bị đụng vào đầu. Không khỏi tức giận mắng, đẩy người nọ ra, thấy thiếu niên nhân cơ hội chạy ra phía bên ngoài, hắn lập tức để khí vào một chỗ, thanh kiếm trong tay vừa chuyển, một đạo kiếm khí bay ra.
Tìm chết!
A!
Lãnh Hoa đau đớn thét lên một tiếng, bước chân hơi lảo đảo, cảm thấy sau lưng nóng rát đau đớn, một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống từ sau lưng, khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch. Nhưng hắn không dừng bước chân lại. Vẫn như cũ chạy vội về phía trước, tuy nhiên, một thân ảnh màu đen nhảy lên, dễ dàng lướt qua chắn ngay trước mặt hắn.
Chạy a!
Sao lại dừng lại?
Nếu ngay cả ngươi cũng bắt không được, quay về chẳng phải là khiến cho bọn họ chê cười.
Hộ vệ hắc y kia cười lạnh, nắm kiếm vung ra lần nữa, mục tiêu là ở trên chân trái Lãnh Hoa.
Nhưng ai biết, thân ảnh thiếu niên nguyên bản còn ở trước mặt chợt lóe. Đã tránh đi công kích của hắn, thậm chí, dưới tình huống khi hắn còn chưa kịp có phản ứng lại,
đôi tay nắm kiếm của hắn đã bị chế trụ và quay lại về phía cổ hắn. T. A. Hắc Y hộ vệ còn lại chỉ kịp phát ra một tiếng hít không khí khó tin, khi nhìn thấy kiếm bị nắm trong tay hắn ta lại quay vòng hướng về phía cổ hắn ta, tốc độ cực nhanh, khiến hắn đều không kịp ngăn cản. Bịch. Một tiếng ngã xuống nặng nề vang lên. Cả người tên hộ vệ Hắc Y liền ngã xuống, lộ ra hai tròng mắt mở to không cam lòng, chỗ yết hầu, nơi miệng vết thương đã bị cắt qua máu trào ra như cột, rất nhanh nhiễm đỏ đầy đất. Lãnh Hoa tựa hồ cũng bị phản ứng theo bản năng của mình dọa tới, hắn chưa từng tu luyện qua, có cũng chỉ là học thái cực quyền cùng chủ tử. Trong khoảng thời gian này sớm tối đều đánh thái cực quyền. Thủ pháp của thái cực quyền đã thâm nhập trong cốt tủy, đến khi gặp nguy hiểm, hắn cơ hồ là dùng đến thái cực quyền theo bản năng. Hắn biết nếu không giết tên Hắc Y Diệp nhân còn lại thì hắn nhất định sẽ trốn không thoát, vì thế, hắn từ bỏ ý định chạy trốn, mà là xoay người nhìn về phía tên hộ vệ Hắc Y Diệp đang mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi hạ thấp thân thể nửa ngồi, đôi tay khẽ nâng, trong lòng mặc niệm khẩu quyết thái cực quyền. Hoàn toàn thư giãn từ cổ thông đến đỉnh đầu, hai cánh tay buông lỏng, giữ cho hai bên hông được mở rộng ra sáu. Nguyên văn Hán Việt, thuận hạng quán đỉnh lưỡng bằng tùng, thúc lạc hạ khí bá đương xanh, đoạn khẩu quyết này ta đã cố hết sức để dịch, có thắc mắc đừng hỏi trên đầu của ta. Đúng là gặp quỷ. Hắc Y hộ vệ kia thấy đồng bạn bị giết, tiểu tử kia cư nhiên không còn chạy nữa, còn đánh quyền pháp mềm như bông tới. Lập tức cầm kiếm lên tấn công sáu. Trong khi đó ở sân phía trước, nói, nha đầu thúi kia trốn ở đâu? Hắn ta đạp một chân trên ngực Quan Tập Lẫm, tức khắc máu tươi trong miệng hắn lại tràn ra lần nữa, hắn kêu rên, không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt tức giận trừng hắn ta. Đem hắn mang về. Ta không tin không cậy được miệng hắn ra. Giọng nói âm trầm của Hứa Gia vang lên. Thấy hai gã hộ vệ đuổi theo thiếu niên kia vẫn chưa trở về, không khỏi nhíu mày, sao lại thế này? Ngay cả bắt một người bình thường không có tu vi cũng không bắt được hay sao? Bắt không được thì trực tiếp giết. Không cần lưu người sống. Chương 90, sống chết đào thoát. Lúc này, một tên Hắc Y hộ vệ vội vàng chạy tới, gia chủ, hai gã huynh đệ chúng ta đã bị giết, thiếu niên kia đã chạy. Cái gì? Bị một kẻ không có tu vi giết chết. Gọng hắn gầm gừ, mang theo lửa giận, đi nhanh đến phía cửa sau. Quả nhiên, thấy hai gã hộ vệ vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất, một tên bị cắt cổ, một tên bị một kiếm đâm trúng ngực. Thấy vậy, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nắm chặt nắm tay, được lắm. Không nghĩ tới một tên tiểu tử không có tu vi, thế mà cũng rất có bản lĩnh giết người của ta như vậy. Lão giả theo đuôi đi đến sau đó, vô vệ bộ râu như suy tư điều gì rõ ràng là người không có tu vi, nhưng có thể giết được người có tu vi. Hơn nữa, nơi đây cư nhiên cũng có pháp sư trận, xem ra, trên người nữ tử kia chắc chắn là có bí mật. Nghĩ vậy đến điều này, đôi mắt hắn híp lại xẹt qua một tia sáng cực nhanh. Nam tử bị bắt cùng nữ tử kia có quan hệ gì? Lão giả nhìn về phía Hứa gia chủ hỏi. Nghe vậy, Hứa gia chủ quay đầu lại, nói, nam tử kia là một đệ tử của gia tộc Trung Lưu Quan gia trong Vân Nguyệt Thành. Nhưng lần trước nghe nói đã chết ở Cửu Phúc Lâm, ta đoán là nàng kia đã cứu hắn, quan hệ của hai người không tồi, tựa hồ gần gũi như huynh muội. Nói như vậy, nếu như nàng biết nam tử này đã bị bắt, nhất định là sẽ xuất hiện. Ân. Hứa gia chủ gật đầu, lúc này mới nở nụ cười, để tên thiếu niên kia chạy thoát cũng tốt, hắn chạy thoát, lập tức sẽ tìm được nàng kia và nói cho nàng biết tên kia đã bị bắt. Ta cũng không tin, khi biết tin Quan Tập Lâm ở trên tay ta, nàng sẽ không tới. Lão giả nhíu mày, bình thản hỏi, nếu như người quan gia biết hắn ở trên tay ngươi, có thể có động tác gì hay không? A, sao sẽ như thế? Quan Tập Lâm ở quan gia chính là đứa trẻ bị bỏ rơi, vị hôn thê của hắn cũng bị đường huynh hắn đoạn, một người bị gia tộc vứt bỏ thì ai sẽ để ý sống chết của hắn đây? Vậy thì tốt rồi, trước khi chưa dụ được nữ tử kia ra, không thể để hắn chết được, cũng không thể làm ra nhiễu loạn gì. Lão giả giao đái với giọng bình thản. Nghe được lời này, trong lòng Hứa gia chủ khẽ phiền muộn, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão giả, tiền bối, ngài đã là cao thủ trận pháp, vì sao lại cảm thấy hứng thú đối trận pháp của một tiểu nha đầu như vậy? Lão giả liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt hơi trầm xuống, sự tình của lão phu, Hứa gia chủ vẫn nên chớ tò mò, chớ có quản nhiều thì tốt hơn. Phải biết rằng, người biết được càng nhiều, sẽ bị chết càng nhanh. Vừa bị nói như vậy, Hứa gia chủ tất nhiên là không dám lại hỏi nhiều, rốt cuộc, thân phận lão giả cũng không phải là người mà hắn có thể đắc tội. Đối với phía bên kia, Lãnh Hoa thở hổn hển chạy thoát ra ngoài và tránh trong một con ngõ nhỏ, trên người hắn đều là máu, có máu của hắn, cũng có máu của tên hộ vệ đã bị hắn giết chết. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, lúc trước vì tình huống nguy cấp nên cũng không nghĩ nhiều, lúc này thân thể lại run lên nhẹ nhẹ, nghĩ lại mà sợ, tâm tình cũng không cách nào bình tĩnh lại. Trốn ở trong ngõ nhỏ một hồi, thấy xung quanh đều không có động tĩnh, những người đó cũng không đuổi theo, lúc này hắn mới cắn răng đỡ tường đứng lên, tận dụng bóng đêm đi về hướng đào hoa ổ. Hắn biết chủ tử có một thân phận khác là quỷ y yề, cũng có liên quan với thị trường chợ đen. Tuy nhiên, lúc này hắn lại không thể đi đến chợ đen, bởi vì trong dĩ vãng tỷ tỷ đều luôn vì hắn mà phải đến chợ đen. Không nói đến những người đó không quen biết hắn, cho dù hắn thật sự đi vào, chỉ sợ sự tình có thể sẽ vượt quá tầm tay, bại lộ thân phận chủ tử. Miệng vết thương trên lưng không thể nào băng bó đã thấm máu, ướt dính ở trên người, mỗi một bước đi đều chạm đến miệng vết thương đau rát. Thân thể vốn suy yếu của hắn cùng với việc mất máu khiến cho sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, tuy là như thế, hắn cũng vẫn cắn răng đi tiếp sáu. Chương 91, cầu cứu nửa đêm. Vào lúc bình minh, mặt trời chậm chậm ló ra trong khi bầu trời vẫn còn trong trạng thái tối tăm, vài tên hắc vệ đang vừa tuần tra sườn núi vừa tán gẫu. Khi đi đến phía trước, nhìn đến một thân ảnh đang chạy về phía bên này và ngã xuống, mấy người nhìn nhau, bước nhanh đi lên trước, quát một tiếng chói tai. Người nào? Lãnh Hoa cố gắng chống đỡ thân thể nặng nề đi bước một về phía trước, thân thể lắc lư té ngã lại bỏ dậy, trên lưng phảng phất toàn là máu tươi đọng lại. Người đã không còn cảm giác, bàn chân rất nặng nề, đi mỗi một bước đều phải cố hết sức, trước mắt cũng dần dần mơ hồ. Khi nhìn đến người tuần tra ban đêm, hắn dừng bước, lại ngã xuống, hắn vươn tay ra và giữ lấy cổ họng khô khốc, mang ta năm. Mang ta đi gặp Lãnh. Lãnh Sương bốn. Nàng bốn. Nàng là tỷ của ta. Giọng của hắn đã rất suy yếu, nhưng vài tên hắc vệ vẫn nghe rất rõ. Đệ đệ Lãnh Sương. Trong mắt bọn họ xẹt qua một tia kinh ngạc, một người tiến lên kiểm tra miệng vết thương. Một người nhanh chóng lao về phía bên trong, mặc kệ là thật hay giả, đều phải thông chi Lãnh Sương trước rồi mới nói sau. Người nói là ai? Đệ đệ ta. Nghe được tiếng chuông rung từ phía trận pháp, Lãnh Sương chạy ra xem xét, khi nghe đến lời của đội hắc vệ nói, trái tim nàng nhảy lên sợ hãi, hiện tại người ở đâu? Ở đâu? Mau mang ta đi xem. A Hoa hẳn là đang ở trong viện cùng với thiếu gia. Như thế nào lại đến nơi này? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Khi Lãnh Sương vội vàng chạy tới, nhìn đến Lãnh Hoa cả người toàn là máu tươi thì sắc mặt đại biến. Bộ quần áo màu xanh nhạt trên người hắn đã nhuộm thành màu đỏ của máu, vừa nhìn thấy, trái tim nàng run rẩy một trận. A Hoa! Nàng run giọng gọi, muốn tiến lên đỡ lấy hắn nhưng lại không biết xuống tay như thế nào, chỉ có thể gấp giọng kêu lên, mau! Mau đưa hắn đi vào. Đội trưởng đội hắc vệ cùng với một tên hắc vệ khác đỡ Lãnh Hoa đi theo phía sau Lãnh Sương. Đến khi đi vào trước đào trận, hai người nghĩ có lẽ lúc này có thể đi vào bên trong nhìn xem. Ai ngờ, Lãnh Sương đang đi phía trước đống dừng bước chân lại. Giao hắn cho ta. Nàng tiến lên cẩn thận đỡ, tiếp nhận Lãnh Hoa từ trong tay hai gã hắc vệ, đi bước một hướng về phía bên trong đào trận, rất nhanh. Thân ảnh hai người đã biến mất ở giữa đào trận. Nơi đó rốt cuộc có gì huyền diệu? Chúng ta đã thủ ở chỗ này cũng gần một tháng, nhưng ngay cả bên trong cũng chưa từng được đi vào, ngẫm lại thật đúng là không cam lòng. Tên hắc vệ kia nhỏ giọng nói thầm, trong lòng chính là thập phần tò mò đối nơi đó, đặc biệt là đối người nọ đang ở bên trong. Đội trưởng đội hắc vệ dường như suy tư gì đó, nhìn thoáng qua về phía bên trong. Sau khi thu hồi ánh mắt thì nhìn về phía tên hắc vệ kia, trầm giọng nói, ngươi cũng không phải vừa mới làm hắc vệ một ngày hai ngày, phải biết đến quy tắc của chúng ta, điều không nên biết thì không cần phải hỏi nhiều, cũng không cần phải tò mò, nếu không, đối với ngươi không phải là chỗ tốt.
Vâng.
Bị đội trưởng sụ mặt giáo huấn, tên hắc vệ kia vội vàng cúi đầu lên tiếng. Về phía bên trong, Lãnh Xương đưa Lãnh Hoa đang hôn mê đến trong phòng, trước tiên xem xét miệng vết thương của hắn, băng bó đơn giản một chút, lúc này mới nhanh chóng đi tới bên ngoài phòng Phượng Cửu, gõ cửa phòng. Chủ tử, chủ tử. Giọng nói của nàng có chút gấp gáp, cũng có chút hoảng hốt. Phượng Cửu đang ngủ say trong phòng, khi nghe thấy giọng nói thì mở mắt ra, khoác chiếc áo ngoài liền mở cửa, xảy ra chuyện gì? Giọng nói của nàng còn mang theo vài phần ngái ngủ, nhưng ánh mắt đã rất tỉnh táo, bởi vì nàng biết, nếu không xảy ra việc gì gấp gáp, Lãnh Xương sẽ không gõ cửa vào lúc bình minh. Chủ tử, A Hoa tới, trên người tất cả đều là máu, người đã lâm vào hôn mê, sợ là thiếu gia bên kia đã xảy ra chuyện. Nghe được lời này, trong lòng Phượng Cửu trầm xuống, hắn ở đâu? Mang ta đi qua nhìn xem. Chương 92, ngăn cản thăng cấp. Lãnh Xương an trí hắn ở trong phòng mình, vừa vào cửa, Phượng Cửu đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm truyền đến từ trong không khí. Đi đến mép giường, chỉ thấy áo trên người Lãnh Hoa đã được bỏ đi, người nửa nằm, mặt tái nhợt hơi nghiêng ra ngoài. Nhìn một vết kiếm thật dài trên lưng hắn, ánh mắt Phượng Cửu hơi trầm xuống, duỗi tay xuống dò xem mạch của hắn. Trong mắt Lãnh Xương đi theo bên cạnh khó nén nổi sự lo lắng nôn nóng, nói, A Hoa bị thương trên lưng tương đối nghiêm trọng, vài vết thương trước người chỉ là cắt qua da, khi ta dìu hắn tiến vào thì máu trên miệng vết thương của hắn đều đã đông lại, gọi như thế nào cũng không tỉnh. Phượng Cửu sau khi bắt mạch, ánh mắt dừng ở trên chân hắn, thấy giày hắn còn chưa cởi ra, nhưng nơi ngón chân lại có thấm máu loãng. Hơn nữa còn có mấy cái lỗ nhỏ trên đó. Tay nàng rối rối vào trong ống tay áo, hai ngón tay kẹp ra một viên thuốc màu nâu và nhét vào trong miệng Lãnh Hoa, lại lấy một lọ dược khác đưa cho Lãnh Xương, nói, cởi giày hắn ra, rửa sạch vết thương trên chân hắn.
Vâng.
Lãnh Xương vội vàng tiếp nhận dược nàng đưa qua, cẩn thận cởi giày của Lãnh Hoa ra, khi nhìn đến làn da bị chảy thấm máu loãng hai chân. Nàng chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, không ngăn nổi nước mắt rơi xuống. Thấy vậy, Phượng Cửu an ủi nói, miệng vết thương trên lưng hắn khá sâu, cũng may máu của hắn đã đọng lại trên miệng vết thương, bằng không từ nơi đó đi đến nơi này, qua gần 4 canh giờ, máu đã sớm chảy khô. Đối với dưới chân hắn, chỉ bị thương ngoài da, bôi dược qua 2 ngày sẽ tốt, sẽ không có nguy hiểm gì. Trước mắt nàng tương đối lo lắng cho ca ca nàng, Lãnh Hoa hôn mê, cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe được lời nàng nói, trái tim Lãnh Xương lúc này mới thả lỏng một chút. Sau khi giúp đệ đệ nàng băng bó xong miệng vết thương, lúc này nàng mới phát hiện chủ tử đã không còn ở trong phòng, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy nàng đang đứng ở trong viện, liền hỏi, chủ tử. Chúng ta có cần phải trở về hỏi thăm tin tức một chút? Phượng Cửu lắc lắc đầu, không cần, chờ Lãnh Hoa tỉnh lại trước, không ai biết sự tình phát sinh đêm qua rõ ràng hơn hắn. Chủ tử không cần lo lắng, thiếu gia nhất định sẽ không có việc gì.
Ân.
Nàng gật đầu, nói, Lãnh Hoa tỉnh thì báo cho ta. Lúc này mới cất bước trở về phòng. Vào phòng, nàng lắc mình tiến vào trong không gian. Tay vừa lật, một viên thuốc đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là một loại thuốc có thể hỗ trợ nàng tăng tu vi huyền khí, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên nghiên cứu chế tạo, còn chưa bị hiện thực hiệu, hiệu nghiệm của thuốc, mạnh bao nhiêu, có thể xuất hiện phản ứng khác hay không. Bởi vậy, sau khi nàng nghiên cứu chế tạo xong, vẫn chưa ăn vào. Trong không gian, Tiểu Phượng Hỏa thấy nàng nhìn chằm chằm viên thuốc trong lòng bàn tay không biết đang suy nghĩ gì, liền bước chân ngắn nhỏ đi lên trước, giọng nói mềm mại mang theo tò mò hỏi, làm sao vậy? Ta muốn tăng lên cấp võ sư đỉnh huyền cực cảnh. Nàng nắm viên thuốc trong tay, giọng nói hơi trầm xuống. Tiểu hỏa phượng vừa nghe xong, tức khắc mở to hai mắt nhìn, gở trách. Ngươi điên rồi sao? Hiện tại ngươi mới là trung kỳ võ sư huyền cực cảnh cấp 3, tu vi càng cao càng dễ thăng cấp. Ngươi muốn thăng đến đỉnh kỳ, cho dù có không gian tư duy này, ngươi cũng cần phải dùng thời gian nửa năm mới có thể làm được. Hiện tại, nếu thăng cấp mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tu vi một thân mất hết là một chuyện, nghiêm trọng hơn thì ngay cả mạng đều khó mà giữ được, ngươi biết không? Thấy nàng căn bản không có phản ứng gì, mà chỉ nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay, hắn vội vàng lại nói, còn có a, huyền lực cũng không thể thiếu võ kỹ. Vì vậy, ngay cả khi huyền lực của ngươi tăng lên, nếu lĩnh hội võ kỹ không tốt, cũng uổng có một thân tu vi huyền lực, cũng chỉ là vô dụng mà thôi, ngươi biết không? Quan tập lẫm đang gặp nguy hiểm. Nàng hạ đôi mắt xuống, hắn là ca ta không thể mặc kệ hắn. Chương 93, nguyên lai rất lợi hại. Vậy ngươi cũng không thể để mạng lại a? Tiểu hỏa phượng trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, khuôn mặt nhỏ bụ bấm tức giận, nếu như ngươi trong quá trình thăng cấp xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai đi cứu hắn? Tuy rằng hiện tại tu vi của ta có thể đối phó với người tu luyện võ sư đỉnh, nhưng ta lo lắng đến lúc đó nếu như thực lực của đối phương vượt qua mức đó, tất sẽ xuất hiện cục diện không thể vãn hồi. Giọng nàng hơi dừng lại, lâm vào trầm tư, hơn nữa, trận pháp ta bày trong viện, không phải là bất cứ pháp sư trận nào cũng có khả năng phá giải được. Vì thế, cho dù Lãnh Hoa còn chưa tỉnh lại và nói hết thẻ cho ta cũng biết việc này không giống bình thường, ta sắp sửa phải đối mặt với địch nhân rất cường đại. Được rồi, ngươi cũng đừng ăn dược kia, đến lúc đó nếu ngươi như thật sự không đối phó được, cùng lắm bản tôn sẽ giúp ngươi là được. Nghe vậy, ánh mắt Phượng Cửu dừng ở trên thân thể nhỏ của hắn, không chút nào che giấu hoài nghi đối lời hắn nói. Tiểu gia hỏa, tuy rằng ngươi là Phượng Hỏa Thượng Cổ, nhưng rốt cuộc hiện tại chỉ đang trong kỳ ấu niên. Hơn nữa, bộ dáng nhân loại chỉ là tiểu hài từ 3 tuổi, nếu người mà ngay cả ta cũng đối phó không được, ngươi có thể làm được cái gì? Được rồi, nàng chính là cảm thấy tay ngắn chân ngắn này, cả người bụ bấm giống như tiểu thí hài căn bản là không có sức chiến đấu, rốt cuộc, hắn còn chưa trưởng thành, không phải sao? Nếu thật sự gặp phải cường giả mà ngay cả nàng cũng đối phó không được, nàng không tin là hắn có thể có bản lĩnh tương trợ. Nhưng mà, tiểu hỏa phượng vừa nghe lời này thì không vui. Đôi tay nho nhỏ khoanh tròn ở trước ngực, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, trừng mắt nhìn nàng chằm chằm, tức giận nói, ngươi không nên khinh thường người. Bản tôn mới không vô dụng giống như tiểu nãi hoa 3 tuổi nhân loại các ngươi, bản tôn rất mạnh. Hắn lại nhấn mạnh một lần nữa, mặc dù, Phượng Cửu căn bản không xem lời hắn nói là sự thật. Chủ tử, A Hoa tỉnh. Bên ngoài, truyền đến giọng nói của Lãnh Sương. Trong không gian Phượng Cửu vừa nghe thấy, liếc mắt nhìn viên thuốc trong tay một cái, nghĩ, vẫn là thu hồi lại, giao đãi, ngươi ngoan ngoan tu luyện ở trong này. Nói xong, lúc này mới lắc mình ra khỏi không gian. Mở cửa phòng ra, liền nhìn đến vẻ mặt vui mừng của Lãnh Sương. Chủ tử, A Hoa tỉnh. Ân. Nàng gật đầu, lúc này mới cất bước đi về phía phòng Lãnh Sương. Đi vào trong phòng, thấy Lãnh Hoa trên giường đã mở bừng mắt, vừa nhìn thấy nàng tới thì muốn đứng dậy, liền bị nàng ấn xuống, trên người đang có thương tích, nàng cũng được. Chủ tử, thiếu gia bị bắt. Giọng nói của hắn vẫn còn rất yếu, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Có biết những người đó là người nào? Nàng thầm nghĩ chỉ bị bắt vẫn còn tốt, không phải bị giết là được. Nam tử trung niên kia nói là người Hứa gia, nói chủ tử giết con của hắn, cùng với nhị đệ, còn có 2 gã trưởng lão, muốn tìm chủ tử tính sổ. Vừa nghe lời này, Lãnh Sương hơi kinh ngạc. Chủ tử giết người? Sao có thể? Thực lực của chủ tử nhiều lắm cũng chỉ có thể tính gối thêu hoa. Sao có thể giết được một nhân vật có cấp bậc là trưởng lão gia tộc? Mà Phượng Cửu nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là Hứa gia. Mấy người nhị gia Hứa gia kia đều bị nàng giết, bọn họ làm sao mà biết được là do nàng giết? Chẳng lẽ là từ bức họa nơi treo giải thưởng ở chợ đen mà phỏng đoán và tìm được nàng? Bọn họ có mang theo pháp sư trận đi cùng hay không? Ngươi như thế nào có thể chạy ra ngoài? Cẩn thận nói ta nghe một chút. Hứa gia chủ mang theo một lão giả mặc áo choàng xám đi cùng, trận pháp chính là hắn phá, đối với ta sáu. Giọng nói của hắn hơi ngừng lại, khi nghĩ đến tình hình lúc đó, vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Chủ tử, nguyên lai thái cực quyền mềm như bông kia lại rất lợi hại. Chương 94, nhận hết tra tấn. Lúc ấy ta cơ hồ là phản ứng theo bản năng, nếu không phải chủ tử đã dạy ta thái cực quyền, ta phỏng chừng đã chết ở dưới kiếm của hai người kia. Nghĩ vậy, trong lòng hắn vẫn có một tia sợ hãi khi nghĩ đến nó. Rốt cuộc, những ngày trước kia, hắn vẫn luôn được tỷ tỷ hắn bảo hộ, thân thể lại yếu nhược. Hàng năm ốm đau nằm trên giường, sự tình giống như đêm đó, trước kia hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng. Nhưng, sau khi trải qua đêm hôm đó, một ý niệm mãnh liệt lại hình thành ở trong lòng hắn. Hắn cũng muốn tu luyện, chẳng sợ không thể so sánh cùng với tỷ tỷ hắn, hắn cũng muốn tu luyện. Cứ như vậy, hắn sẽ không cần phải có người bảo hộ, hơn nữa, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể bảo hộ bọn họ. Nghe xong lời hắn nói, Lãnh Xương không khỏi nhìn về phía chủ tử nàng, trong lòng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Chủ tử luyện quyền thế kia lại có thể đối phó với địch nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng chủ tử luyện đó chính là để hoạt động tay chân, không nghĩ tới lần này, thái cực quyền kia lại cứu A Hoa. Sau khi nghe hắn nói xong, nàng gật gật đầu giao đãi, ngươi hãy dưỡng thương thật tốt, chuyện khác đều không cần nghĩ tới. Xoay người đi ra phía bên ngoài. Lãnh Xương cũng đi theo ra, thấy nàng đứng ở trong viện, liền hỏi, chủ tử, kế tiếp chúng ta muốn làm thế nào? Ta trở về một chuyến, ngươi hãy chăm sóc nơi này thật tốt. Chủ tử muốn một mình đi cứu thiếu gia. Nàng có chút giật mình kinh ngạc, tiện đà lo lắng nói, thực lực của những người đó ngay cả thiếu gia cũng không phải là đối thủ, chủ tử đi chẳng phải là sáu. Chui đầu vào lưới, mấy chữ này nàng chưa nói ra. Nhưng với nàng xem ra, ngay cả khi chủ tử luyện tinh thông thái cực quyền, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của một gia tộc. Huống chi, nàng chỉ có một người, đối phương lại là toàn bộ gia tộc. Không nói đến thực lực cách xa, chính là số lượng người đều nhiều hơn rất nhiều, nàng như thế nào có thể để chủ tử đi chịu chết? Những cái đó ngươi không cần phải lo lắng. Làm tốt sự tình ta giao đãi là được. Nàng xoay người trở về phòng, thay nam trang, mang mặt nạ vàng gắn hoa mạn đà la, hơi thở cả người cũng tựa hồ thay đổi theo biến hóa. Đó là một loại hơi thở sắc bén mà lười biếng, giống như chúa tể hắc ám nguy hiểm, thần bí. Cố khí thế trên người nàng vẫn luôn đè nén, cất giấu, cũng tại một khắc này phóng xuất ra, cứ như vậy lệnh người vô pháp bỏ qua. Nàng ra khỏi viện, lao theo hướng phía ngoài rừng, bắt đầu khởi động huyền lực, nện bước biến ảo quỷ dị, khiến nàng nhanh như quỷ mị, nơi nàng đi qua không để lại một chút dấu vết sáu. Trong địa lao Hứa ra, vút, bang, ân, âm thanh roi vụt vang lên từng tiếng khí thái hổ hô hô, từng trận quất cùng với từng tiếng kêu rên vang lên, mùi hôi dày đặc cùng mùi máu tươi tràn ngập trong địa lao âm ú ẩm ướt. Trên cọc gỗ hình chữ thập, quan tập lâm cả người bị thương đã bị buộc chặt, trên người vết roi đan chéo, máu tươi bí mật mang theo mồ hôi trượt xuống, dính ướt vào toàn bộ quần áo rách nát đầy máu trên người. Từ sau khi bị bắt trở về, cứ quất không ngừng như vậy, hắn đã kiệt sức không kêu ra tiếng, toàn bộ thân thể phảng phất không phải là hắn, đã đau đến không còn chi giác, ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi, nhưng người vung roi lại không hề nương tay. Vừa mắng, vừa quất roi. Ai cho các ngươi giết nhi tử ta? Ai cho các ngươi giết nhị đệ ta? Ai cho các ngươi diệt hai vị trưởng lão của ta? Ai cho các ngươi đối địch với Hứa gia ta? Hộ vệ một bên thấy hơi thở của quan tập lâm chỉ còn thoi thóp, rũ đầu túi xuống hôn mê, thận trọng mở miệng, gia chủ, người đã ngất rồi. lấy bàn ủi nung đỏ lại đây. Làm cho hắn ta tỉnh lại. Chương 95, đêm thăm hứa phủ. Hộ vệ nghe xong trái tim run rẩy, nhưng vẫn vội vàng đáp ứng, đi đến phía sau và cầm bàn ủi đã nung đỏ lại đây, cẩn thận đưa cho gia chủ. Ta muốn nhìn xem xương cốt ngươi mạnh bao nhiêu. Hứa gia chủ nói với giọng âm trầm, bàn ủi trong tay muốn hướng về phía trên người quan tập lẫm. Miếng sắt trên bàn ủi đã bị nung đỏ còn tỏa ra nhiệt khí nhẹ nhẹ nguy hiểm, ngay cả hộ vệ một bên cũng không dám nhìn xem. Dừng tay. Một giọng nói ẩn chứa uy áp truyền đến, làm hứa gia chủ sắp sửa đưa bàn ủi bằng sắt tấn xuống bỗng nhiên ngừng tay, cau mày nhìn về phía người đang tới. Lão giả mặc áo choàng xám cất bước đi đến, ngửi thấy mùi máu tươi trong địa lao này, cùng với quan tập lẫm đã chết mất kia, nhíu nhíu mày, mặt châm xuống, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm hứa gia chủ. Người này còn hữu dụng, nếu như ngươi giết chết, nữ tử kia không tới, lão phu đi tìm ai? Nghe được lời này, hứa gia chủ không nói lời nào, chỉ đem bàn ủi đưa cho hộ vệ một bên, tiền bối đừng lo, nha đầu thúi kia nhất định sẽ đến. Nếu như không tới, phải lật toàn bộ Vân Nguyệt Thành hắn cũng sẽ đem người bắt tới. Bóng đêm buông xuống, những ngọn đèn dầu trong hứa phủ được thắp sáng như ban ngày. Trong ngoài đều có một đội hộ vệ đang tuần tra, bày ra thiên la địa võng. Cũng chỉ vì để bắt bằng được con mồi có lẽ sẽ đến đây đêm nay. Phượng Cửu đang ẩn nấp ở chỗ tối quan sát một ngày, chỉ chờ bóng đêm buông xuống. Đột nhiên nàng nhìn thấy một thân ảnh màu đen quen thuộc. Nàng nhăn mày, thân ảnh màu đỏ chợt lóe, hướng về phía thân ảnh kia lao đi. Lãnh Xương đang muốn nhảy lên tường trên cửa của hứa phủ. Đột nhiên, một bàn tay nắm trên bả vai nàng. Một tay khác bưng kín miệng nàng và kéo nàng về chỗ tối, nàng đang muốn phản kích, liền nghe giọng nói quen thuộc đệ thấp truyền đến. Là ta. Đồng thời với mở miệng, Phượng Cửu buông lỏng tay ra, nhăn mày xoay người nàng lại, không phải ta bảo ngươi chăm sóc đào hoa ổ hay sao? Ngươi như thế nào lại ở đây? Chủ tử. Đôi mắt Lãnh Xương sáng lên, ta lo lắng cho ngươi, cho nên đã qua đây. Để một mình chủ tử tới cứu người, nàng vẫn có chút không yên tâm, cho nên, sau khi giao đái Á Hoa tự chiếu cố mình, nàng lập tức đi theo qua đây. Hồ nháo. Giọng nói của nàng hơi trầm xuống, nếu không phải ta ngăn ngươi lại, ngươi đêm nay khẳng định đã làm hỏng chuyện của ta rồi. Nghe vậy, Lãnh Xương không khỏi cúi đầu, thực xin lỗi, chủ tử. Hiện tại trở về. Nghe được lời này, nàng chợt ngẩng đầu lên. Quật Cường lắc lắc đầu, ta không quay về. Ta muốn giúp chủ tử cứu thiếu gia. Ngươi đi vào có thể sẽ chết. Ánh mắt nàng kiên định nhìn chủ tử nàng, mạng Lãnh Xương là của chủ tử, cho dù là chết, Lãnh Xương cũng không thể để một mình chủ tử mạo hiểm. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn nàng thật sâu một cái, thật lâu sau, lúc này mới rời ánh mắt, nếu không sợ chết, vậy đi theo đi. Vâng. Trong lòng nàng vui vẻ, mắt sáng rực lên. Phượng Cửu mang theo nàng lặng lẽ nhảy lên tường trên cửa phía sau. Trốn trong bóng tối, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra vòng ngoài của hứa phủ không có tuần vệ là nơi đều bày trận pháp, muốn tiến vào, chắc chắn sẽ phải vượt qua trận pháp kia. Bên trong có trận pháp, theo sát ta, một bước cũng không được đi nhầm. Giọng nói rơi xuống, nhảy xuống, mang theo Lãnh Xương đi vào trong trận pháp. Trong khi đó, bên trong hứa phủ, trong sân, hứa gia chủ đang uống trà, có chút không yên tâm hỏi, tiền bối, trận pháp kia thật sự có thể vây được người bên trong. Có thể nàng đã tới mà chúng ta cũng không biết hay không? Sẽ không. Lão giả lắc lắc đầu, tự tin nói, trận pháp của lão phu, Diệu Nhật Quốc này căn bản không người có thể phá giải, chỉ cần nàng dám đến, không cần chúng ta động thủ. Nàng chắc chắn sẽ bị vây ở bên trong trận pháp kia, không thể trốn thoát được. Chương 96, lửa đốt hứa phủ. Nhưng mà, lúc này hai người cũng không biết, người trong miệng bọn họ, đã bình yên vô sự ra khỏi trận pháp kia sáu. Vừa ra khỏi trận pháp, các nàng lập tức gặp phải một đội hắc vệ tuần tra ban đêm đi đến. Ngay lúc Lãnh Xương còn chưa kịp né tránh, đã bị Phượng Cửu lôi kéo đưa tới bên kia. Thân ảnh nhanh như tia chớp chợt lóe lướt qua, hoàn toàn không bị phát hiện bởi người tuần tra ban đêm. Một khi đứng yên, Lãnh Xương choáng váng, trong mắt mang theo không thể tin nổi nhìn chủ tử bên người. Thân pháp như vậy, cho dù nàng có tu luyện thêm 10 năm nữa phỏng chừng cũng còn thua kém. Đi! Phượng Cửu thấp giọng nói, mang theo nàng một bên mà đi, dọc theo đường đi, tuy thỉnh thoảng gặp phải các cuộc tuần tra ban đêm của Hứa gia, nhưng đều bị hai người tránh đi, cũng không kinh động bọn họ. Lãnh Xương cũng rốt cuộc biết ý tứ lời nói lúc trước của chủ tử. Tại đây, vòng ngoài là trận pháp, bên trong lại nơi nơi đều thấy các cuộc tuần tra ban đêm, nếu như tự nàng tiến vào, phỏng chừng đã sớm bị phát hiện. Chờ tại đây. Phượng Cửu sau khi lưu lại lời nói, lặng yên nhảy ra, chế trụ một tuần vệ sau cùng, che miệng lại và kéo vào chỗ tối. Đợi khi đội tuần tra ban đêm đã đi xa, lúc này mới hạ giọng hỏi, quan Tập Lẫm ở đâu? Tên hộ vệ hoảng sợ trợn tròn mắt, trong mắt chỉ có cầu xin tha thứ, duỗi tay chỉ một phương hướng, đá chân muốn dãy rủa đào tẩu. Thấy vậy, Phượng Cửu với ánh mắt lạnh lùng, một tay vặn gãy cổ hắn, kéo dài tới chỗ tối, ném đi. Hai người lại rời đi, tìm kiếm theo phương hướng kia, nếu gặp đội tuần tra ban đêm thì tránh đi, thẳng đến, khi đi vào bên cạnh một chỗ núi giả bên trong, Phượng Cửu mới dừng bước chân lại. Lãnh Xương dùng ánh mắt dò hỏi, khó hiểu vì sao nàng đột nhiên dừng lại. Mà ánh mắt Phượng Cửu xẹt qua từng chỗ một ở phía trước, liền thấy một chỗ núi giả nơi xa có bốn gã hộ vệ canh giữ, trừ nơi đó ra, chỗ tối chung quanh còn có rất nhiều người ẩn nấp. Ánh mắt nàng lộ ra trầm tư, biết chính mình không cách nào trong nháy mắt có thể giải quyết những người đang ẩn mình mà không bị lộ, vậy cũng chỉ còn cách dùng dược. Bàn tay vừa lật, từ trong không gian lấy ra một bình dược, lặng yên tìm chỗ có gió, đem dược trong tay phân tán trong gió đêm ra ngoài, rồi sau đó lẳng lặng chờ đợi, thẳng đến, tất cả người trong chỗ tối cùng chỗ sáng đều ngã xuống, lúc này nàng mới có ý bảo Lãnh Xương đi ra. Ngươi trông chừng, ta vào xem. Giọng nói rơi xuống, mở cửa đá và đi vào. Vừa vào bên trong, không khí âm u ẩm ướt tập vào trước mặt, mùi máu tươi nồng đậm càng khiến mày nàng gắt gao nhíu chặt, đặc biệt là khi nhìn đến người đang bị trói ở trên cọc gỗ huyết nhục mơ hồ, trong lòng càng thêm căng thẳng, một luồng sát khí muốn giết chóc tràn ra khắp người. Ca. Nàng thấp giọng gọi, nhưng hắn đã hôn mê, cả người không có tri giác. Thấy vậy, nàng nhanh chóng đem một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, cắt dây thừng thành từng đoạn, rời ra, đem người xuống và mang đi ra ngoài. Ta sẽ dẫn người rời đi, ngươi tìm cơ hội đưa hắn ra ngoài trước. Lãnh Xương đỡ Quan Tập Lẫm gật gật đầu, không yên tâm dặn dò, chủ tử, ngươi hãy cẩn thận một chút. Ân, đi mau. Nàng lên tiếng, nhìn bọn họ đi về hướng bên kia. Lúc này mới đem ánh mắt dừng lại ở nội trạch chủ viện, trong mắt mang theo sát khí khát máu lạnh lùng, thanh âm trầm thấp truyền ra từ trong miệng. Ta sẽ để các ngươi biết, loại người nào không thể chọc tới. Cháy! Cháy! Mau cứu hỏa! Hứa gia chủ còn đang nói chuyện với lão giả ở trong viện, khi nghe đến bên ngoài truyền đến thanh âm cứu hỏa, cả người bỗng nhiên đứng lên, chuyện gì đã xảy ra? Một tên hộ vệ lúng túng vội vàng chạy đến, gia chủ, không xong, trong phủ cháy rất nhiều chỗ, ngọn lửa rất mãnh liệt, sẽ nhanh chóng tràn đến bên này. Hai người nghe vậy, sắc mặt đại biến, nhanh chóng lao ra bên ngoài sáu. Chương 97, hạ lệnh tru sát. Chỉ là, khi bọn hắn vừa ra bên ngoài, khi Hứa gia chủ nhìn đến tình huống kia, lại suýt nữa là hôn mê bất tỉnh. Hứa phủ khổng lồ. Hộ vệ ít cũng có tới trăm người, nhưng những người này cả đám trước mắt lại ngã trên mặt đất không biết sống hay chết, chỉ còn lại có hai gã trưởng lão cùng với bốn gã võ sư cấp bậc đội trưởng trong Hứa phủ. Mà ở trên tường phía trên cửa, một mặt thân ảnh màu đỏ từ trên cao nhìn xuống phía dưới, một thân yêu diệm giống như liệt hỏa hồng y ỉa run rẩy trong gió đêm, mặt nạ vàng mạn đà la dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa càng có vẻ thần bí mà quỷ dị. Nhưng, khi nhìn đến trên mặt nàng là mặt nạ vàng mạn đà la, cùng với một thân hồng y y, sắc mặt Hứa gia chủ liền trở nên nhợt nhạt, ngươi là quỷ y y. quỷ y ỉa. Một người thần bí khiến người kính sợ, tôn kính ảm, sợ hãi, không ai biết hắn là nam hay nữ, lại biết, hắn luôn mặc một thân hồng y ỉa đường hoàng mà ta tứ, cùng với mang một mặt nạ vàng gắn hoa mạn đà la nở rộ. Người của các đại gia tộc trong Vân Nguyệt Thành muốn bái kiến hắn, bị cự tuyệt. Quốc chủ Diệu Nhật Quốc muốn gặp hắn, đồng dạng bị cự tuyệt. Mà thế lực chợ đen phân bố ở các nước đối hắn càng thêm kính trọng, càng coi là thượng khách quý. Nghe đồn hắn có y thuật khởi tử hồi sinh. Nghe đồn một lọ dược tề của hắn có thể làm thực lực một võ giả trong nháy mắt tăng lên. Nghe đồn 6. Nghe đồn rất nhiều, nhưng, đối bọn họ mà nói nhân vật này chỉ là trong lời đồn mà thôi. Hôm nay lại đi vào hứa ra hắn, lại còn dùng một loại phương thức như vậy xuất hiện ở chỗ này, như thế nào không khiến trong lòng hắn run sợ một trận 6. Người kia chính là người được thế lực chợ đen che chở, nếu như để bất cứ một thế lực nào khác biết được điều này, hứa ra hắn tại Vân Nguyệt Thành cũng sẽ không còn nơi dừng chân. Tuy nhiên, đồng thời với run sợ ở trong lòng hắn cũng xẹt qua một ý niệm điên cuồng cũng theo đó hiện lên. Giết nàng. Chỉ cần nàng chết, người của thế lực chợ đen lập tức sẽ không biết hắn đã từng động qua nàng. Chỉ cần nàng chết, hứa ra hắn cũng không cần phải lo lắng sẽ bị thế lực chợ đen trả thù. Giết nàng. Hãy giết nàng cho ta. Hắn bỗng nhiên hoàn hồn, lạnh giọng hét lớn, ngón tay chỉ vào thân ảnh màu đỏ đang đứng ở chỗ cao, giọng nói hung ác nham hiểm mà tràn ngập lệ khí điên cuồng. Nhất định không thể để nàng sống rời khỏi nơi này. Lão giả mặc áo choàng xám bên cạnh cau mày quét mắt liếc hứa gia chủ một cái, rồi sau đó không mở, ánh mắt dừng lại ở trên thân ảnh màu đỏ, trong mắt nhấp nháy sự hưng phấn mà chờ mong. Không. Lão phu muốn nàng còn sống. Hai gã trưởng lão bước nhanh đi đến bên người gia chủ, quần áo trên người bọn họ bị lửa đốt một ít. Người chạy ra từ trong lửa, sợi tóc hỗn độn. Trên mặt có vết bẩn, lúc này cả người thoạt nhìn đều có vẻ có chút chật vật. Gia chủ, trong lửa có mê hồn dược. Trong phủ, người có cấp bậc dưới cấp võ sư đều đã mê choáng. Giết, nàng, ngay. Hứa gia chủ âm trầm nói ra một chữ, thét toáng ra lệnh cho bốn gã võ sư chu sắt thân ảnh màu đỏ kia, đồng thời quét ánh mắt về phía lao giả mặc áo choàng xám bên người. Nổi giận đùng đùng có chút mất đi lý trí, chất vấn. Không phải ngươi nói, nàng không thể ra khỏi trận pháp của ngươi sao? Không phải ngươi nói, nàng vừa tiến đến ngươi sẽ biết ngay lập tức hay sao? Nàng đã phóng lửa phá hủy cơ ngơi trăm năm của hứa phủ. Hôm nay nếu ta không khiến nàng đầu rơi xuống đất máu rửa hứa phủ, ta thề sẽ không bỏ qua, phốc. Đồng thời với giọng nói rơi xuống, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một chưởng đánh bay ra ngoài, đâm thật mạnh về phía góc tường, rơi vào bên trong ngọn lửa trước khi lăn xuống mặt đất, hắn thậm chí còn chưa kịp gọi, liền nghẹm và nờ một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt tường đã sập xuống, vùi lấp hứa gia chủ ở trong đó. Gia chủ. Chương 98. Huyết sắc ban đêm. Hai gã trưởng lao thất thanh kinh hô. Sắc mặt bốn gã võ sư đội trưởng cũng đại biến, mắt lộ ra kinh hãi nhìn về phía lao giả mặc áo choàng xám đột nhiên ra tay. Mà ánh mắt của hắn híp lại, cả người tràn ra một cỗ hơi thở hung ác nham hiểm khát máu, giọng nói khinh miệt mà âm hàn chậm rãi truyền ra từ trong miệng hắn. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám chất vấn lao phu. Ánh mắt nham hiểm hung ác đảo qua, tức khắc khiến trái tim hai gã trưởng lão bên người run rẩy. Không tự chủ được lui ra phía sau hai bước. Một trường liền đánh chết gia chủ thực lực võ sư đỉnh cấp. Một trường khiến cho gia chủ bọn họ ngay cả cơ hội đứng lên cũng không có, phải bỏ mạng ở trong tay hắn. Trong ngọn lửa đỏ hừng hực, dưới đống đổ nát, hứa gia chủ căn cơ trăm năm, cứ chết nghẹn khuất không tưởng được như thế sáu. Đứng ở chỗ cao, lông mày phượng cửu dưới mặt nạ khẽ nhếch. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Hai người này không phải cùng một đám sao. Cư nhiên ra tay giết hứa gia chủ kia. Một trưởng đánh chết sáu. Ánh mắt nàng dừng ở trên người lão giả mặc áo choàng xám, nhìn bàn tay hắn ngưng tụ một cỗ hơi thở huyền lực mà mắt thường có thể thấy được. Đại võ sư. Thực lực lão giả mặc áo choàng xám là phía trên võ sư, đại võ sư. Cũng là, có thể một trưởng đánh chết một người là võ sư đỉnh. Trên thực tế, lực tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều so với Hứa gia chủ. Chỉ là, đại võ sư 6. Trước mắt, nếu nàng đối phó với cấp bậc của Hứa gia chủ như vậy hẳn là không thành vấn đề, nhưng đối phó với đại võ sư, hơn nữa tựa hồ thực lực cũng không phải là đại sư võ sơ kỳ huyền cơ cảnh, rõ ràng chính là hai đối thủ cũng không phải là đối phương của nàng. Đi, bắt nàng tới cho lão phu, nhớ kỹ, lão phu muốn còn sống. Lão giả mặc áo choàng xám đứng yên không nhúc nhích, hai tay bắt chéo thu ở trong ống tay áo, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở phía dưới, ánh mắt mang theo hưng phấn cùng chờ mong nhìn thân ảnh màu đỏ lóa mắt tà mị kia. Ánh mắt kia, quỷ dị khiến người cảm thấy sởn tóc gáy. Vâng, vâng. Vô luận là hai gã trưởng lão, hay là bốn gã võ sư đội trưởng, cho dù nhìn thấy gia chủ đã bị hắn giết, bọn họ cũng không dám báo thù cho gia chủ, bởi vì bọn họ biết rõ, thực lực của đối phương vượt xa bọn họ, nếu không thuận theo, tiếp theo chính là cái chết của bọn họ. Nhìn đến mấy người hướng đến công vây nàng, ánh mắt nàng hơi lóe. Lấy chủy thủ ra nắm trong tay, đề khí nhảy lên, dừng ở phía trên nóc nhà cách đó không xa. Kia mấy người đuổi sát đến, trong tay bọn họ không có vũ khí, tựa hồ là vì kiêng kỵ lão giả mà không dám động binh đối với nàng, nhưng lại không biết, như vậy chỉ khiến cho nàng càng dễ dàng có cơ hội đánh chết bọn họ. Trốn ở chỗ nào? Một trong những trưởng lão hét lên, vươn tay muốn nắm bả vai Phượng Cửu. Bắt đầu khởi động hơi thở huyền lực, uy áp võ sư cùng lúc lập tức tràn ra. Hắn vốn định đem nàng trấn trụ sau đó sẽ tiến hành nắm bắt, lại không ngờ, tay hắn đột nhiên bị chế trụ và bị vặn ra phía sau, thân pháp giống như quỷ mị, cùng với thủ pháp xảo quyệt quỷ dị, làm hắn không thể nào tránh khỏi rơi vào trong tay nàng. Trước khi hắn có thể thối lui, chủy thủ lạnh băng đã được ép nhẹ trên cổ hắn. Khi mấy người khác vừa nhìn thấy, trái tim như ngừng lại, có khiếp sợ, cũng có không thể tin nổi. Bọn họ đều biết đến lực của Tam trưởng lão, nhưng hôm nay, lại dễ dàng bị nàng phản công chế trụ. Còn rơi vào trong tay nàng, sống chết do nàng định. Đừng, đừng giết ta sáu. Tam trưởng lão có chút hoảng sợ, không thể tin rằng chỉ trong chớp mắt, một màn trong tưởng tượng đúng là đã xảy ra. Mà người bị chế trụ ở vào thế hạ phong lại biến thành hắn. Quá muộn. Phượng Cửu lạnh giọng nói, chủy thủ trong tay lôi kéo, chỉ thấy một vết thương sâu thẳm mở ra ở cổ, máu tươi rung manh tràn ra. Chương 99, tâm tư không thuần khiết. Lao Tam. Nhị trưởng lão run giọng kinh hô, nhìn Tam trưởng lão thân như huynh đệ bị một đao cắt cổ, thứ máu tươi trào ra làm trái tim hắn đau đớn, làm cháy mắt hắn. Hai tay hắn gắt gao nắm chặt, các khớp xương từ nắm tay phát ra thanh răng rắc, trong lòng phẫn hận như sôi trào trong ngực, giống như dung nham nóng bỏng tựa hồ muốn phun khỏi lồng ngực. Gia chủ đã chết, bốn trưởng lão cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hứa gia cũng đang bị thiêu cháy ở trong lửa lớn, không nằm ngoài dự đoán cuối cùng cũng sẽ biến thành một tòa phế tích. Hứa gia, đã ngã sáu. Mà hết thể này. Đều là do người trước mắt tạo thành. Hắn muốn giết nàng. Chỉ có giết nàng mới có thể thoát khỏi cõi lòng đầy lửa giận của hắn. Chỉ có giết nàng mới có thể khiến cho 134 người Hứa quý phủ yên nghỉ. Bá. Hàn quang chợt lóe, trường kiếm đột nhiên xuất hiện từ trong ống tay áo, mũi kiếm sắc bén chỉ xéo với mặt đất. Ánh mắt tâm trầm, ẩn chứa sát ý gắt gao nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu đỏ. Hơi thở huyền lực hội tụ sát khí tràn ngập cả người, đó là đã kích phát ra toàn bộ thực lực bản thân, chỉ vì liều chết cho một trận chiến. Một khắc kia khi nhìn đến Tam trưởng lão bị giết, thân thể bốn gã đội trưởng cấp võ sư đều cứng, theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng, khi thân ảnh vừa chuẩn bị chạy, vô số ngân châm bằng bạc được bắn ra và trúng ngay sau cổ bọn họ. Bốn người chỉ kêu lên một tiếng, thân thể cứng đờ. Cả người vô lực ngã xuống mặt đất, lăn vào trong đống lửa. T.A. A5. Những tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ trong hỏa diễm, bốn người lăn lộn ở trong ngọn lửa, dãy rủa nghĩ muốn đứng lên để trốn thoát, nhưng cuối cùng, vẫn bị ngọn lửa vô tình cắn nuốt sáu. Lao phu lấy danh nghĩa trưởng lao hứa ra thể. Ngay cả khi ta chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Giọng nói nham hiểm của nhị trưởng lão chuyên gia, huyền lực bùng lên, kiếm cương phụt ra từ mũi kiếm khiến người sợ hãi. Mắt thường có thể nhìn thấy được kiếm khí giống như một con rắn độc, lấy che thai không kịp đánh út về phía nàng, tốc độ cực nhanh, chiêu kiếm tàn nhẫn, mang theo một sự quyết tâm tàn nhẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết. Thấy vậy, Phượng Cửu tất nhiên là không dám đại ý, rót hơi thở huyền lực vào chủy thủ trong tay để đáp lại. Đao kiếm va chạm vào nhau, tiếng lẻn kẹn tệ nở thoảng truyền ra, dòng khí sắc bén của hai người cũng tràn ngập mà ra, tạo thành tỉ ỉa ngộ hổ khi lướt qua không khí. Phía dưới, người họ nhìn đến nhị trưởng lão công kích với chiêu thức tàn nhẫn mà chí mạng, ánh mắt lao giả mặc áo choàng xám không khỏi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui nhìn chằm chằm hai người phía trên. Với hắn mà nói, nàng kia rất có tác dụng, cũng không thể cứ để bị giết chết như thế. Bất quá, sau khi nhìn đến nàng vẫn không hề hấn gì qua nhiều chiêu của nhị trưởng lão như vậy, ánh mắt đối nàng cũng trở nên có chút bất ngờ. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, nếu nàng đã chứng tỏ mình có kỹ năng về trận pháp và y địa dược, chắc chắn sẽ không thể nào chiếu cố tới kỹ năng chiến đấu trong trận chiến trên đó, lại không nghĩ rằng, nàng một lần nữa mang đến sự ngạc nhiên cho hắn. Không sai, chính là ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng, bày ra trận pháp thì nàng không có khả năng phá giải, chỉ cần vừa vào trận, chắc chắn sẽ bị vây khốn. Nhưng nàng lại có thể thong dong đi ra từ trong trận pháp, còn không kinh động đến trận pháp hắn bày ra, có thể nghĩ, tu vi trận pháp của nàng so với tưởng tượng của hắn còn muốn cao thâm hơn. Hơn nữa, hắn cũng càng thêm khẳng định, ở trên người nàng, chắc chắn có một số trận pháp cổ xưa mà hắn chưa bao giờ nghiên cứu qua. Khi ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí, đôi mắt hắn chợt sáng lên, trận pháp cổ xưa. Không nghĩ tới, trong tiểu quốc cấp 9 lại gặp được thứ tốt như vậy, nếu đã gặp được, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tính cả nữ tử này, hắn muốn tất cả. Ánh mắt hắn che giấu sự hưng phấn dừng ở trên thân ảnh tuyệt đẹp và quyến rũ kia, suy đoán dung nhan tuyệt mỹ dưới tấm mặt nạ, trong lòng âm thầm tính toán. Sau khi lấy được trận pháp cổ xưa, nữ tử lóa mắt mà tùy ý này, nàng nhất định phải trở thành lô đỉnh để hắn luyện công. Chương 100, kinh động khắp nơi. A, một tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ thấy, trên nóc nhà, thanh trường kiếm trong tay nhị trưởng lão bị một chân đá bay, trường kiếm xẹt qua giữa không trung và rơi vào bên trong ngọn lửa phía dưới. Hắn bị người đá một chân, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay một trận tê mỏi, phảng phất giống như xương cốt trong cổ tay đã bị gãy bởi cú đá kia, đau đến nô không thể nâng lên, chỉ có thể vô lực buông xuống, run nhẹ nhẹ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt nhìn thân ảnh màu đỏ phía trước. Thân ảnh kia đặt dưới ngọn lửa có vẻ càng thêm lóa mắt, mái tóc đen được gió đêm thổi tới tung bay, phảng phất như trong bóng đêm có một đôi tay đang nhẹ nhàng nhấc lên từng sợi tóc của nàng, mặt nạ vàng hoa mạn đà lan nở rộ yêu diễm, khiến nàng có vẻ thần bí, quỷ dị như vậy. Trên người nàng tràn ngập một luồng hơi thở khát máu, cường độ rất cao, thậm chí, mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cũng đúng, nếu đối phương là hạ người hời hợt, mấy vị trưởng lão bọn họ cũng sẽ không nhất nhất bị thiệt mạng ở trong tay nàng, ngay cả gia chủ cũng bởi vì nàng mà bồi toàn bộ hứa ra sáu. Nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, tập trung tất cả hơi thở huyền lực trên người mạnh mẽ tiến đến đan điền. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể hắn phảng phất cương lên giống như quả bóng cao su và nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Ngay cả quần áo trên người hắn cũng tự nứt ra, lộ ra thân thể khô gầy nguyên bản của hắn. Chỉ là, lúc này thân thể khô gầy vẫn nhanh chóng bành trướng lên, dòng khí giãn nở, làm toàn bộ gân mạch dưới làn da hắn đều hiện lên, rất rõ ràng và có thể nhìn thấy được, giống như phảng phất tùy thời đều có thể phát nổ. Ta nói rồi, ngay cả khi ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhị trưởng lão điên cuồng hô to, một đầu tóc xám trắng bay trong dòng khí hỗn độn quanh thân. Hai tay hắn mở to, điên cuồng lao về phía Phượng Cửu, tốc độ kia, đều tăng lên gấp đôi so với lúc trước giao thủ cùng Phượng Cửu. Khi lão giả mặc áo choàng xám phía dưới nhìn thấy nhị trưởng lão muốn tự phát nổ và kéo nàng cùng đồng quy vu tận, sắc mặt đại biến, tức muốn hộc máu hô to, đáng chết. Lão phu nói muốn nàng sống. Muốn sống. Chân vừa dẫm trên mặt đất, thân ảnh màu xám nháy mắt bay tới, tốc độ kia, so nhị trưởng lão đã dùng toàn bộ huyền lực muốn nổ tan xác mà chết còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Phượng Cửu từ khi sắc mặt nhị trưởng lão lộ vẻ điên cuồng đã bắt đầu đề phòng hắn, bởi vậy, khi nhìn đến hắn tính toán dùng huyền lực muốn tự phát nổ để cùng nàng đồng quy vu tận, mắt nàng mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới nhị trưởng lão lại vì hứa ra mà làm nên nông nỗi như vậy. Ngay lập tức, nàng nhanh chóng lui về phía sau, từng bước rút lui muốn nhanh chóng tránh đi, rốt cuộc. Sự bùng nổ của một người là võ sư đỉnh cũng không phải là vấn đề nhỏ, nàng không nghĩ một chút không cẩn thận sẽ phải bồi tính mạng chính mình. Nhưng mà, ngay khi nàng đang hết sức lui về phía sau, một thân ảnh màu xám lại nhanh như quỷ mị lao tới, nàng thậm chí cũng chưa nhìn thấy rõ thân hình hắn, đã thấy nhị trưởng lão đang đánh tới phía nàng bị thân ảnh mặc áo choàng xám dùng một chân đá bay lên không trung. A, ta không cam lòng sáu. Phanh, ầm vang, quanh quẩn trong bầu trời đêm chính là tiếng của nhị trưởng lão không cam lòng đầy phẫn hận, giọng nói kia thậm chí còn chưa rơi xuống, đã nghe một tiếng nổ bùm, thân thể nhị trưởng lão phát nổ ở giữa không trung, phát ra một tiếng ầm vang lớn. Ánh lửa lóe lên trên bầu trời cùng với thanh âm nổ lớn đã đánh vỡ đêm khuya tĩnh lặng, cơ hồ là trong nháy mắt đã thức tỉnh toàn bộ người trong Vân Nguyệt Thành. Ngay khi những người tu luyện các nơi trong Vân Nguyệt Thành sôi nổi lao tới nơi này, phía trên nóc nhà, lão giả mặc áo choàng xám quay sang đối mặt với Phượng Cửu, lộ ra một nụ cười thân thiện trên mặt, nhưng cặp mắt lại nhảy động hưng phấn, mang ánh sáng quỷ dị nhìn chằm chằm nàng giống như nhìn một con mồi.